Chương 29. U Minh Chân Sắc Khí. Tốt. Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại là có chút không nói gì. Rõ rệt mới vừa rồi còn thảo luận như thế nào giao dịch Tử Dực Hạt, liền ngay cả chính hắn đều đối Tử Dực Hạt có chút cảm thấy hứng thú, còn nghĩ đến làm như thế nào đem Tử Dực Hạt từ Cố Viễn trong tay đổi lại đâu. Kết quả hiện tại Thân Khiêm hành đâm một cước, không những giao dịch Tử Dực Hạt tạm thời không có cách nào nói chuyện, liền ngay cả Thân Khiêm mình cũng mất hết mặt mũi, bị đánh trở thành trọng thương không nói, còn liên lụy chính mình cũng không thể không cho hắn chửi đi. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Xuyên lạnh lùng lườm trên mặt đất Thân Khiêm một chút, trong lòng kìm nén một cấu ngột ngạt, quả thực có chút dính nhau, hận không thể đi lên rút hắn mấy cái to mồm mới tốt. Nếu là đổi lúc khác, hắn mới lười nhác quản tên này chết sống. Ngươi nói ngươi không có chuyện chọc hắn làm gì? Không có bản sự còn nữa thích gây chuyện mà, đúng là mẹ nó phạm tiện. Về phần Cố Viễn, đồ đần cũng biết, Cố Viễn tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực tu vi, lai lịch tất nhiên không thể coi thường, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Kỳ thật cũng không trách Trần Thanh Xuyên chỉ biết nhìn người mà hành xử. Tại tu hành giới, mạnh được yếu thua là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cơ hồ tất cả mọi người biết thực lực tu vi tầm quan trọng. Vừa rồi hai người trước mặt của mọi người đấu pháp giao thủ, nếu là Thân Khiêm thắng thì cũng thôi đi, coi như trái với Phường Thị không được đấu pháp quý củ, chỉ khi nào Cố Viễn bị sát thân chết, không có người đưa ra dị nghị, Thân Khiêm có Đan Hà phái làm chỗ dựa, đoán chừng nhiều lắm là đối nó tiểu trừng đại giới một phiên. Dù sao, Đan Hà phái chính là chế định quy củ tam phương thế lực thứ nhất. Nhưng quy củ này chủ yếu là dùng để ướt thuốc ngoại nhân, mà là không phải dùng để ướt thuốc mình, nếu là mình người, thả một chút nước người khác cũng nói không ra cái gì. Nhưng mới rồi thắng là Cố Viễn, vậy liền không đồng dạng. Cố Viễn tuổi còn trẻ, lai lịch bí ẩn, vừa rồi chỗ hiện ra thực lực đã chứng minh hắn bất phàm. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng không trái với Thiên Hương Phường Thị quy củ. Như thế, Trần Thanh Xuyên không những không thể trách tội Cố Viễn, thậm chí còn muốn cảm tạ Cố Viễn phương mới hạ thủ lưu tình, không có tiếp tục truy cứu Thân Khiêm sự tình, cho hắn lưu mặt. Gặp Cố Viễn đem Tử Dực Hạt thu bảo, lại thêm chuyện mới xảy ra vừa rồi, mọi người vây xem cũng biết Tử Dực Hạt Cố Viễn là tạm thời sẽ không xuất thủ, đành phải tiếp nối tản đi. Tiếp xuống, hai người ra bảo thiềm lâu, dọc theo phố dài đi đến. Nhìn Thạch Minh dáng vẻ hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Trần Thanh Xuyên ở một bên dẫn đường, nói cười yến yến, cái kia Thạch Minh hôm nay coi như có lộc ăn. Ta hiểu rõ một nhà tử lâu, bên trong chế biến thức ăn canh thang đại sư phó tay nghề thật là nhất tuyệt, một bát ngọc lộ canh hạ sen đơn giản khiến người ta hận không thể liên đầu lưỡi đều nuốt vào bụng. Với lại quán rượu kia chiêu bài rau mũ phượng ngọc chim chí cũng là phong vị tuyệt hảo, lại phối hợp trăm quả nướng, thật sự là nhân gian một đại hưởng thụ. Có đúng không? Vậy ta chờ một lúc nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử. Hai người một đường cười cười nói nói, rất nhanh chạy tới Trần Thanh Xuyên nói tới quán rượu. Trong lúc đó bất quá vô luận là Cố Viễn, vẫn là Trần Thanh Xuyên, hai người thủy chung đều không có nói ra Thân Khiêm cái tên này. Kỳ thật hai người đều là lòng dạ biết rõ. Vừa rồi Thân Khiêm dẫn đầu đối Cố Viễn động thủ, trái với Phường Thị quy củ, theo lý mà nói muốn dựa theo quy củ xử lý chuyện này, nhưng Trần Bách Xuyên trở ngại đủ loại nguyên nhân, nhưng lại không thể không nắm lô mũi lựa chọn thả Thân Khiêm một ngựa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cố Viễn cái này người bị hại không tiếp tục truy cứu xuống dưới. Nếu như Cố Viễn truy cứu, như vậy Trần Thanh Xuyên sẽ rất bị động. Cho nên, vừa rồi Trần Thanh Xuyên mới chủ động nhắc tới tự mình biết liên quan tới U Minh Chân Sát Khí manh mối, ý tứ chính là muốn coi đây là điều kiện để Cố Viễn không tiếp tục truy cứu. Đương nhiên, nếu như Trần Thanh Xuyên cung cấp manh mối không thể để cho Cố Viễn hài lòng mà nói, tình huống kia liền phải khác nói. Tiếp xuống, Cố Viễn hai người tiến vào quán rượu, tại lầu 2 tìm một gian sát đường sương phòng, lại điểm mấy đạo linh thiện, hai bát canh thang, một bình trăm quả nhưỡng. Đảng rau dâng đủ sau, tiểu nhị rời đi, cửa phòng đóng lại, trong sương phòng biến bình tĩnh trở lại. Đến, Cố Minh cần phải thật tốt nếm thử ngọc này lộ canh hạt sen. Này canh chính là lấy một loại tên là ngọc lộ quả linh dược cộng thêm thanh ngọc hạt sen đun nấu mà thành, nhưng thanh trừ nhân thể ô trọc chi khí, điều trị ngũ tạng, tẩm bổ tinh lực, chỗ tốt rất nhiều. Trần Thanh Xuyên ra hiệu Cố Viễn nhấm nháp. Cố Viễn nếm thử một miếng, khẽ gật đầu tán thán nói, không sai, đích thật là tư vị thơm ngon. Nhưng trên thực tế, hương khí bốn phía ngọc lộ canh hạt sen ăn tại trong miệng hắn, lại cấp tốc đã mất đi thơm ngon tư vị, nhưng mặt ngoài Cố Viễn nhưng lại không thể không giả bộ như rất mỹ vị dáng vẻ tán thưởng vài câu. Nghe vậy, Trần Thanh Xuyên cười nói, cái kia Cố Minh nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút. Nhất là cái này bách quả nhưỡng, là dùng trăm loại linh quả ủ chế mà thành, có tăng thêm tu vi chỗ tốt. Trước mắt cái này ấm chỉ là 20 năm phần, đối với hậu thiên tu sĩ rất có ích, đối với chúng ta tiên thiên tu sĩ liền hiệu quả bình thường. Đương nhiên, nếu là trăm năm trăm quả nhưỡng, vậy liền không đồng dạng thấy thế. Cố Viễn trêu ghẹo nói, Trần huynh bình thường thoạt nhìn một bộ không nói nhiều dáng vẻ, nghĩ không ra nói lên cái này vây cá canh cùng trăm quả nhưỡng đến, lại thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, xem ra Trần huynh bình thường cũng không ít tới đây. Trần Thanh Xuyên cắp cắp cười một tiếng, không sai, tại hạ ngoại trừ thường ngày tu hành, cũng chỉ còn sót lại điểm ấy yêu thích, vì thỏa mãn trong bụng thèm trùng, vì vậy bình thường thường xuyên đến nơi này đỡ thèm. Để Thạch huynh chê cười, Trần huynh ngược lại là thẳng thắn. Hai người nâng ly cạn chén, hàn huyên một chút dị văn chuyện lý thú, bầu không khí dần dần thân thiện. Cố Viễn nuốt nuốt trong tay bạch ngọc chén, nhìn qua bên trong màu xanh lá nhạt trăm quả nhưỡng, tiếng nói nhất chuyện, đạo, vừa rồi Trần huynh nói biết liên quan tới U Minh Chân Sát Khí manh mối, không biết việc này đến tột cùng là thật hay giả. Trần Thanh Xuyên đang muốn bưng chén rượu lên uống rượu, nghe vậy động tác một trận, đem chén rượu đem thả xuống, cười nói, việc này ta sao dám lừa gạt Thạch huynh. Không dối gạt Thạch huynh, chúng ta bên trong một vị trưởng bối, năm đó từng ngẫu nhiên từng chiếm được một đạo U Minh Chân Sát Khí. Lão nhân gia ông ta độc lai độc vãng đã quen, cũng không có con nối dõi hậu bối, bản thân cũng không có thu qua đồ đệ, nếu như không có ngoài ý muốn, đạo này U Minh Chân Sát Khí hiện tại hẳn là còn tại trong tay hắn. Cố Viễn khẽ gật đầu, trong lòng rung động. U Minh Chân Sát Khí cùng Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương hai loại cương sát khí đều là hiếm có thiên tài địa bảo. Cái trước thường thường trên mặt đất sát chỗ sâu cực âm tuyệt vực, hoặc là chết qua ước vạn sinh linh tử vực loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, trải qua ngàn năm vạn tái mới có thể sẽ dựng dục ra như vậy một đường tới. Mà cái sau thì cần muốn tu sĩ tiến về trên 9 tầng trời tầng cương phong bên trong, lấy đặc biệt bí thuật, hao phí pháp lực chậm rãi tìm kiếm, một tia một sợi chậm rãi thu thập, thường thường muốn hơn 100 năm mới có thể gom góp một người ngưng cương luyện sắt lúc cần thiết phân lượng. Nhưng mà Cửu Thiên tầng cương phong bên trong trải rộng các loại đặc dị nguyên khí, bạo liệt khó thuần, cương phong cùng bạo tàn phá bừa bãi, dù cho là một khối tinh kim ở trong môi trường này, không ra một chén trà thời gian liền bị cương phong phá thành kim phấn. Cho dù là tử phụ cảnh tu sĩ tiến vào cương phong bên trong, nhiều nhất trèo chống thời gian một chén trà công phu, sau đó liền sẽ bị cương phong ăn mòn rơi pháp khí hộ thân cùng thần thông, thân thể thổi xương thịt náo tán, hình thần câu diện. Cũng chỉ có kim đan đại tu sĩ mới miễn cưỡng có tư cách trốn vào trong đó, hao phí pháp lực đến thu thập trong đó dị chủng nguyên khí. Cố Viễn rất rõ ràng gom góp hai loại cương sát khí độ khó. Cũng may, hiện nay hắn cuối cùng là có liên quan tới U Minh chân sát khí manh mối. Chương 30. Âm thi quan quán chủ. Không đợi Cố Viễn hỏi thăm cái gì, Trần Thanh Xuyên tiếp tục nói, ta vị trường bối này tu vi cao thâm, tính tình quái gở, nhưng duy chỉ có ưa thích luyện cổ chi thuật, một thân cổ thuật tạo nghệ có thể nói đăng phong tạo cực. Cố Minh ngươi vừa mới cắt ra tử dược hạt loại này hiếm thấy linh trùng, nếu là có thể dùng cái này vật cùng ta người trưởng bối kia trao đổi, cũng là có mấy phần khả năng đổi lấy. Chỉ là Thạch Minh hẳn là rất rõ ràng, U Minh chân sát khí giá trị so tử dược hạt chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên nói đến đây, Trần Thanh Xuyên nhìn về phía Cố Viễn, không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ lại là rất rõ ràng. U Minh chân sát khí giá trị so tử dược hạt càng cao, cho nên ngoại trừ tử dược hạt bên ngoài, Cố Viễn còn cần thêm tiền. Cố Viễn trầm ngâm một lát, đối Trần Thanh Xuyên chắc tay, không như thế sự tình liền xin nhờ Trần huynh ngươi tốt. Hắn nghiêm mặt nói, nếu là việc này một thành, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau phạm là Trần huynh có việc cần hỗ trợ, kẻ hèn này tuyệt không chối từ. Nghe vậy, Trần Thanh Xuyên trong lòng ầm ầm tâm động. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, U Minh chân sát khí giá cả mặc dù cao, nhưng cũng nhiều lắm là so tử dược hạt hơi cao thêm một bậc. Lúc đầu Cố Viễn nếu là lại thêm vào 2-3 ngàn linh thạch, hắn liền sẽ thuận thế đáp ứng. Nhưng làm hắn nghe được Cố Viễn muốn lấy nhân tình tương để, hắn khó tránh khỏi có chút động tâm. Lấy Cố Viễn thực lực tu vi, không hề nghi ngờ, tương lai tất nhiên tiền đồ rộng lớn, tuyệt đối là tam đại tông môn chân truyền đệ tử cấp bậc tuổi trẻ tuấn kiệt. Loại nhân vật này một cái nhân tình, hắn giá trị so với 2-3 ngàn linh thạch, giá cả ai cao ai thấp. Tin tưởng phàm là đầu óc không hồ đồ, cũng có thể coi là rõ ràng bút chứng này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Xuyên nhìn về phía Cố Viễn, còn chưa thỉnh giáo Thạch Minh sư thừa gì môn. Hắn cần biết rõ ràng Cố Viễn lai lịch thân phận. Cố Viễn nở nụ cười, bàn tay vướt ve bên hông trường đao cái kia ôn nhuận như bạch ngọc chui đao, ý vị không do nói, kẻ hèn này bất tài chính là âm thi quan quán chủ. Âm thi quan quán chủ. Trần Thanh Xuyên trừng mắt, miệng có chút mở ra, rõ ràng rất là kinh ngạc, chợt nhíu mày. Đối với âm thi quan cái tên này, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đây là thượng cổ ma đạo đại giáo Cản Thi phái chi nhánh thứ nhất, lấy luyện thi, Cản Thi chi thuật dương danh thiên hạ, nhìn như thanh danh hiển hách, kỳ thực đó là vài ngàn năm trước sự tình. Đến bây giờ âm thi quan dĩ nhiên đã sự suy thoái, đã mấy trăm năm chưa từng sinh ra kim đan cấp tồn tại. Nói cách khác, đây là một cái đã xuống dốc thật lâu tông môn, mà lại còn là bảng môn tiểu phái. Trần Thanh Xuyên cũng đã đoán Cố Viễn lai lịch. Hắn thấy, từ Cố Viễn biểu hiện đến xem, coi như không phải xuất thân nào đó truyền thế đại phái, cũng tất nhiên là một vị nào đó ẩn thế cao nhân tự tay dạy dỗ đệ tử, nói tóm lại, khẳng định lai lịch phi phàm. Nhưng hắn nhìn tính bạn tính không nghĩ tới, Cố Viễn thế mà xuất thân âm thi quan loại này bảng môn tiểu phái, mà lại còn là quan chủ. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Với lại âm thi quan tuy là bảng môn tiểu phái, nhưng cũng phần thuộc ma đạo. Cố Viễn tuổi còn trẻ liền trở thành nhìn qua chi chủ, hắn thủ đoạn, thiên phú, tu vi, thần thông tất nhiên không phải bình thường. Chẳng lẽ lại, trước mắt Thạch Chi Hiên là ma đạo bên trong hiếm có chân ma hạt giống? Nếu thật sự là như thế, thế hệ này âm thi quan, chỉ sợ thật đúng là ra một vị khó lường nhân vật ta tốt, việc này liền giao cho ta chính là. Kinh ngạc về sau, Trần Thanh Xuyên rất nhanh bình tĩnh trở lại, thật sâu nhìn Cố Viễn một chút, đạo, bất quá ta chỉ hy vọng Thạch Minh Mạc muốn quên vừa rồi nói lời nói. Hắn đương nhiên không đến mức bởi vì Cố Viễn ma đạo đệ tử thân phận, liền đối với hắn tránh như xà hạt, sợ như sợ cọp. Mặc dù những cái kia đánh lấy hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa cờ hiệu tu sĩ chính đạo cả ngày la hét, chính ma bất lưỡng lập, hắc bạch cần rõ ràng các loại lời nói. Nhưng trên thực tế trong thiên hạ này nào có cái gì không có đen tức trắng sự tình. Ma đạo cố nhiên làm việc tàn nhẫn khốc liệt, phần lớn là một chút âm hiểm xảo trá chân tiểu nhân. Nhưng trong chính đạo cũng không thiếu những cái kia dối trá ngon độc, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ ngụy quân tử. Cho nên chính ma hai đạo ở giữa giới hạn, kỳ thật còn lâu mới có được một ít người tưởng tượng như vậy phân biệt rõ ràng, càng nhiều là chỉ là lập trường cùng lợi ích khác biệt mà thôi. Không nói những cái khác, chỉ riêng Bách Cổ Sơn đã là một môn phái vừa tà vừa chính, thuộc ngoại môn. Những lao tổ trong môn phái cũng có quan hệ không ít với các nhân vật cao cấp của ma đạo, thường xuyên liên hệ với nhau. Trần huynh yên tâm. Cố Viễn cười lên, năm đó ta còn tại trong bụng mẹ thời điểm, liền có một vị cao nhân chỉ vào người của ta bụng nói, đứa nhỏ này tương lai quyết điểm lớn nhất liền là quá thành thật, nói là làm dạng này rất dễ dàng bị người hạ bộ lợi dụng sơ hở. Ta mặc dù xuất thân ma đạo, nhưng cũng không phải loại kia lật lọng hàng người. Trần Thanh Xuyên cười một tiếng, như thế tốt lắm. Cố Viễn gật đầu. Thế là hai người tất cả đều vui vẻ, một cái mừng rỡ tại đạt được vật mình muốn, một cái khác cũng mừng rỡ tại sự tình giải quyết không nói, còn để Cố Viễn thiếu tự mình một cái nhân tình. Sự tình thỏa đàm, tiếp xuống giữa hai người bầu không khí càng nhẹ nhàng tùy ý, càng ít mấy phần ngăn cách. Sau đó Cố Viễn đương nâng lên thân khiêm về sau, Trần Thanh Xuyên nhớ tới vừa rồi hai người giao dịch, dứt khoát đem nó thân phận bối cảnh đều cáo chi. Khi biết được thân khiêm chính là Đan Hà phái dưới Tông Thanh Hà môn trưởng lão, còn cùng Đan Hà phái chân truyền đệ tử Mộ Dung Chính quan hệ không ít lúc, Cố Viễn cười. Mộ Dung Chính nhắc lên cái tên này, Cố Viễn nở nụ cười, nhưng hắn trong mắt nhưng cũng không có mảy may ý cười. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Cái này không khéo sao không phải? Trần Thanh Xuyên hé mắt, liếc mắt trên vai Mê Thần Điệp, không nói gì thêm. Mê Thần Điệp cùng hắn tự thân cực kỳ phù hợp, chính là hắn bản mệnh cổ, đối với người khác chân khí ba động, cảm xúc hoạt động, trạng thái tinh thần đều có thể có cảm giác biết. Cứ việc lúc này Cố Viễn đầy mặt tiêu dung, nhưng hắn lại ẩn ẩn phát giác được Cố Viễn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, một cỗ làm cho người kinh dị sát cơ ở tại trong cơ thể không ngừng mà ấp ủ, cỗ này sát cơ sự khốc liệt đáng sợ, làm hắn dù sao cũng hơi kinh hãi. Chần chờ một lát, Trần Thanh Xuyên nhắc nhở, cái kia thân khiêm bị Thạch Minh ngươi trọng thương, này người tính tình chỉ sợ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Thạch Minh tốt nhất cẩn thận một chút. Đa tạ Trần Minh nhắc nhở, việc này ta tránh khỏi. Cố Viễn chậm rãi gật đầu, đối với chuyện này sớm có dự kiến, thậm chí đây vốn chính là hắn kỳ vọng. Trước đó giết Lưu Cắt bọn người, những cái kia đạo vận hắn còn tích lũy lấy vô dụng đây. Lần này thân khiêm không đến thì đã, nếu tới, vừa vặn có thể cống hiến ra một phần của hắn lực lượng, là mình tu hành đại nghiệp góp một viên bạch. Cố Viễn đại tịch diệt ma đao tăng lên tiêu hao rất nhiều, còn có cái khác đủ loại tiêu hao đạo vận công pháp thần thông, nhu cầu lượng quá lớn. Nếu là thân khiêm chịu trợ hắn tu hành, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đảng Cố Viễn hai người ăn uống no đủ, rời đi quán rượu sau. Hai người như vậy tách ra, Trần Thanh Xuyên cáo từ rời đi, mà Cố Viễn cũng tại đầu đường giảm bước. Qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, đi tới một chỗ người ở thưa thất đầu đường hẻm nhỏ, Cố Viễn quay người, nhìn về phía sau lưng, các hạ theo lâu như vậy, sao không hiện thân một lần? A Di Đà Phật. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu vang lên, một cái dung mạo không đáng để ý, cao xấu giống như đay cắn một dạng trung niên hòa thượng xuất hiện tại Cố Viễn trước mặt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, đối Cố Viễn thi lễ, bần tăng Chí Ngu, gặp qua Thạch thí chủ. Chương 31. Long tự Chí Ngu hòa thượng. Vượt qua Cố Viễn dự kiến chính là, theo ở phía sau cũng không phải là thân kiêm, mà là một cái có chút cổ quái hòa thượng. Trong mắt hắn, cái này giống như đay cắn một dạng cao cao gầy gầy trung niên hòa thượng rất là kỳ quái. Hòa thượng thân mang màu xám tăng bào, chỉ là cái này tăng bào nhiều chỗ đã đánh lên miếng bá, nhiều chỗ bị bạc màu, góc áo chỗ đều đã tổn hại nghiêm trọng, toàn thân cao thấp không vật dư thừa, cũng chỉ có trên tay treo một chuỗi đàn một Phật châu thoạt nhìn giá trị chút tiền. Một thân hai gò má gầy gò, hốc mắt lõm xuống, một mặt đau khổ chi tướng, trên thân không có một chút xíu Phật môn cao nhân khí hơi thở, thấy thế nào đều là một cái không hiểu tu hành, liên bụng đều điển không đầy hòa thượng nghèo. Nhưng nếu là không hiểu tu hành hòa thượng nghèo, như thế nào có lá gan bụng trộm đi theo Cố Viễn? Làm sao có thể theo Cố Viễn một đường, thẳng đến vừa rồi mới bị hắn phát giác. Chí Ngu đại trí nhược ngu Cố Viễn thì thầm thoáng một phát, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười nói, đại sư cái này pháp danh cũng không tệ. Nghe vậy, Chí Ngu hòa thượng lắc đầu, cũng không phải, ngu chính là thật ngu, mà không phải nội liễm thâm trầm, vẫn tăng thở nhỏ bụng về như con lửa, giống như một khối du một cú cục, vị lão sư dạy bảo mấy năm vẫn là đầu óc trầm trạng. Vì vậy lao sư liền vì ta lấy cái này pháp danh. Nguyên lai là Chí Ngu đại sư Cố Viễn gật gật đầu, nhưng cũng không dám có chút xem thường hòa thượng này, chằm chằm vào đối phương, đại sư theo ta một đường, không biết nhưng có gì dạy ta. Đại sư không dám nhận. Chí Ngu hòa thượng sắc mặt đau khổ, thần sắc đờ đẫn, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, vẫn tăng là vì thí chủ đao thuật mà đến. Vừa rồi tại bảo tiềm lâu bên trong, thạch thi chủ cùng người đấu pháp, thí chủ đao thuật có ngã Phật môn một tia tịch diệt thiền ý vận bị, nhưng càng nhiều hơn là chạm sinh quyết tử hùng tàn ma tính. Cho nên bần tăng đặc biệt đến đây xin khuyên thí chủ, không được nhiều tạo sát nghiệt, muốn nhiều làm việc thiện ân. Nguyên lai vừa rồi đại sư cũng tại. Cố Viễn thật sâu mắt nhìn trước hòa thượng một chút, càng xác định hòa thượng này thâm tàng bất lộ. Vừa rồi hắn hóa đao thuật vì chỉ pháp, một chỉ phía dưới, thân kiêm trọng thương thổ huyết, liền ngay cả pháp khí phi kiếm đều bị bắn bay. Đương thời người bên ngoài càng nhiều hơn chính là giật mình hoảng sợ, có thể nhìn ra hắn thi triển không phải chỉ pháp thần thông người có lẽ có mấy cái, với lại cơ hồ đều là tử phụ tu sĩ, khả năng một chút nhìn ra đây là đao thuật chỉ sợ một cái cũng không. Hòa thượng này lại là một chút liền xem thấu điểm này, thậm chí còn bén nhạy phát giác được hắn đại tịch diệt ma đao bản chất, có thể nghĩ, người này tương đương không đơn giản. Đại tịch diệt ma đao vốn là cản thi phái một vị từ Phật nhập ma tổ sư sáng tạo, ẩn chứa Phật ma hai đạo huyền diệu chân ý, vì vậy ẩn chứa trong đó có Phật môn tịch diệt thiền ý cũng tịnh không kỳ quái. Đại sư yên tâm, ta chi đao thuật, giết đều là nên giết đáng chết người. Cố Viễn thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói ra, cái thế giới này rất tốt đẹp, nhưng là ngu xuẩn cũng tương tự có không ít, có ít người lại xuẩn lại hỏng, còn sống sẽ chỉ lãng phí lương thực, hủy hoại cái thế giới này mỹ hảo, chẳng chết xong hết mọi chuyện. Còn có thể chân bóng cỏ cây, phản hồi phương thiên địa này. Đang lúc nói chuyện, hình như có ý vô ý quét mắt cách đó không xa một góc nào đó. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng trầm mặc một lát, thần sắc càng đau khổ, chắp tay trước ngực thi lễ, thạch thi chủ nói cực phải, bần tăng có nhiều cái dày, còn xin thí chủ thứ lỗi, cáo tử. Chờ một chút, đại sư xin dừng bước. Mắt thấy cái này mặt mũi tràn đầy sầu khổ hòa thượng muốn đi, Cố Viễn tự nhiên không chịu để cho đối phương cứ như vậy rời đi, trực tiếp mở miệng giữ lại, đại sư chuyên tới tìm ta, hẳn là vẹn vẹn chỉ là vì nhắc nhở ta một câu nói kia sao? Không sai. Chí Ngu hòa thượng cô cần trở về hai chữ. Cố Viễn chợt cảm thấy có chút nhức cả trứng. Hòa thượng này tình huống như thế nào, đầu óc rút vẫn là chuyện gì xảy ra? Theo mình một đường, vẫn thật là vì nhắc nhở mình một câu, để cho mình không tạo sát nghiệt, làm nhiều việc thiện. Cố Viễn chắc tay, thử thăm dò, còn chưa thỉnh giáo đại sư là từ đâu tòa chùa triển tu hành xuất ra. Bần tăng sư tòng Long Tự Tự. Chí ngu và còn chưa có dấu diếm. Long Tự Tự. Nghe được cái tên này, Cố Viễn nhíu nhíu mày. Cái tên này cố nhiên bá khí bên ngoài lộ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Giống như là nhìn ra Cố Viễn suy nghĩ trong lòng, Chí ngu hòa thượng chủ động giải thích nói, Sơn Giang miếu nhỏ, thí chủ chưa nghe nói qua cũng không đủ là lạ. Thì ra là thế, Cố Viễn mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng lại chưa hẳn tin đối phương lời này. Sơn Giang miếu nhỏ, chỉ sợ khó xuất chân Phật. Trước mắt Chí ngu hòa thượng cố nhiên không phải thật sự Phật, nhưng bình thường chùa miếu cũng quyết định khó xuất bực này nhân vật lợi hại. Chí ngu hòa thượng không còn nói cái gì, hướng Cố Viễn chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó liền quay người đi xa. Nhìn qua Chí ngu hòa thượng bóng lưng rời đi, nghĩ lại tới vừa rồi Chí ngu hòa thượng đủ loại biểu hiện, Cố Viễn trong lòng im lặng, hòa thượng này, trên người có cố sự a, bất quá thế gian này người, ai trên thân lại có thể không có điểm cố sự đâu. Thiên Hương Phường thị, tòa nào đó treo phòng, trong đó một tòa trong động phủ. Thạch Chi Hiên, một thân áo bào trắng Mộ Dung Chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghe xong hạ nhân bẩm báo, gương mặt tuấn mỹ nổi lên hiện ra một tia cười lạnh, Thanh Hà môn chính là ta Đan Hà phái dưới trướng, lại Thân Khiêm cùng ta có chút quan hệ, bị thương nặng Thân Khiêm còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây là không đem ta để vào mắt ta, người này lá gan coi là thật không nhỏ. Người to gan thường thường đều có đầy đủ lực lượng, người này có thể đánh bại Thân Khiêm, cũng đích thật là có mấy phần bản sự. Có lực lượng, còn có bản sự, xem ra người này không đơn giản. Mỹ mắt vừa nhấc, nhìn qua người trước mắt đạo, kẻ này lai lịch ra sao? Hạ nhân túi đầu cung kính nói, còn không có tra ra, chỉ biết là Thạch Chi Hiên là mấy ngày trước đi tới Thiên Hương Thành, có một già một trẻ sư đồ hai người làm thủ hạ, với lại đôi thầy trò này còn đều là xuất thân âm thi quan, tu vi thấp kém. Âm thi quan Mộ Dung Chính trong tay vuốt vuốt một viên thạch châu, nghe vậy động tác trì trệ. Đồ vật trong tay của hắn bất quá bồ câu trứng lớn nhỏ, nói là thạch châu, nhưng cái này mai thạch châu sáng bóng khiết ôn nhuận, lộ ra mấy phần xanh biếc trong suốt chi ý, giống ngọc càng nhiều hơn hơn giống thạch, nói là một viên ngọc châu cũng không đủ. Lúc này, đang phát ra một cỗ nhàn nhạt linh áp. Nếu là Cố Viễn ở chỗ này, chỉ sợ tuyệt đối sẽ một chút nhận ra, cái này mai thạch châu, đúng là hắn gia truyền chi vật. Có chút ý tứ chẳng biết tại sao, lúc này Mộ Dung Chính trong đầu lóe lên Trần Cừu cái tên này. Người này lúc trước hay là hắn thủ hạ, hồi trước bị hắn phái đi truy nguyệt cốc. Vốn định dự định Trần Cừu đem Cố Viễn thi thể tế luyện sau, dùng để tìm kiếm Bích Lạc chân quân di thể, thật không nghĩ đến gia hỏa này không hiểu bỏ mình, liền ngay cả cái kia lấy Cố Viễn tinh huyết từng tế luyện không thi vòng đều thất lạc. Mà cái này Trần Cừu còn có một thân phận khác, âm thi quan đệ tử. Hiện tại được nghe Thạch Chi Hiên hai tên thủ hạ cũng là âm thi quan đệ tử, cái này khiến hắn lên mấy phần hứng thú, nhưng hắn là bậc nào thân phận? Đan Hà phái chân truyền, cũng là tương lai Kim Đan đại tu sĩ, âm thần, dương thần cự đầu, thậm chí nguyên thần chân tiên đô có khả năng, đương nhiên sẽ không tự thân xuất mã. Nghĩ nghĩ, hắn phân phó nói, điều tra thoáng một phát Thạch Chi Hiên thân phận bối cảnh. Điều tra ra sau lập tức nói cho ta. Chương 32, Thiên Thi Lệnh. Là tiểu nhân tuân mệnh. Hạ nhân liền vội vàng không người nói, công tử, còn có một chuyện, vừa rồi thân tiên sinh tới qua, muốn bái kiến công tử. Ta lấy công tử ngài chính bế quan tu luyện làm lý do từ chối rơi mất, hắn Thân Khiêm là mẹ ta đường huynh, ngày bình thường đánh lấy ta cờ hiệu làm vài việc thì cũng thôi đi, nhưng loại chuyện này lần một lần hai có thể, nhiều lần thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác sao. Mộ Dung Chính thần sắc nhàn nhạt, tiếng nói nhất truyền đạo, hắn muốn làm gì liền đi làm xong, không cần để ý, nếu là có thể giết Thạch Chi Hiên tốt nhất, nếu là không thành, chết tại Thạch Chi Hiên trong tay, ta cũng đều vì hắn báo thù. Hạ nhân cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Đợi đến trong động phủ không có mưa hay, Mộ Dung Chính nhìn phía trong tay Thạch Châu. Hắn bắt đầu hướng bên trong quán chu chân khí, nhưng mà thuần túy chân khí quán chu trong đó, lại như bùn trâu vào biển, cũng không gây nên Thạch Châu bất kỳ phản ứng nào. Thế mà còn là không được. Gặp này, Mộ Dung Chính thần sắc băng lãnh, bị kín một tầng mây đen, có chút khó coi, hắn có chút trầm ngâm, sư tôn từng nói, cái này Bích Lạc Bảo Châu chính là ngày xưa Bích Lạc chân quân một cọc di bảo, cất giấu trong đó bí mật, nhưng lại bị Bích Lạc chân quân lấy thông thiên pháp lực đem phong ấn, cũng chỉ có con cháu đời sau huyết mạch tưới nước ở phía trên, mới có thể phá vỡ phong ấn phía trên. Ta đem này châu tại Cố Viễn tinh huyết bên trong ngâm 3 năm. Cuối cùng đem bên trong phong ấn hóa đi bộ phận, có thể coi là như thế, còn lại phong ấn vẫn là có chút ngoan cố, mặc dù sư tôn cũng lấy nó không có cách nào. Xem ra nhất định phải tìm tới Cố Viễn thi thể, tốt nhất là đem hắn trong cơ thể nguồn gốc từ Bích Lạc Chân Quân huyết mạch toàn bộ lấy ra, như thế mới có thể dung chuyển cái này Bích Lạc Bảo Châu bên trong phong ấn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Chính không khỏi than nhẹ một tiếng, giống như tự nhủ, Cố Viễn sư đệ, khi ngươi còn sống chính là ta cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nghĩ không ra ngươi chết, thế mà còn có thể cho ta làm ra như thế một cái khó giải quyết phiền phức. Nếu là bị ta tìm tới, cần đưa ngươi nghiền xương thành cho mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. A thanh niên bình thản, nhưng hắn theo như lời nói, nội dung của nó lại là làm cho người dùng mình. Mấy ngày sau, Cố Viễn danh khí lan truyền nhanh chóng, ở trên trời Hương Nội thành đã cấp tốc truyền ra. Nói đúng ra, hẳn là Thạch Chi Hiên cái tên này, thanh danh lan truyền lớn, đã rơi vào một ít người một ít thế lực trong mắt. Bên trong một cái nguyên nhân là Thạch Chi Hiên đổ thạch vẹn vẹn hai lần, lại nhiều lần được bảo. Lần thứ hai đổ thạch còn cắt ra tử dược hạt trùng thi loại này hiếm thấy bảo vật, dẫn tới nhiều người tranh nhau giá cao muốn mua. Vận khí như thế cùng nhãn lực, thường nhân còn lâu mới có thể cùng, đơn giản liền là một khối hình người tụ bà buồn. Một nguyên nhân khác, Thạch Chi Hiên hai ngón tay bắn bay phi kiếm, trọng thương Thân Khiêm. Thân Khiêm cũng không phải nhân vật bình thường, bản thân chính là Thanh Hà môn trưởng lão, tu vi sắp đột phá tử phủ, một tay kiếm thuật thần thông thần diệu sắc bén. Nhân vật như vậy cho dù là ở trên trời Hương Thành cũng không có bao nhiêu. Thiên Hương Thành cố nhiên là Phong Châu đệ nhất đại thành, trong đó tu sĩ không phải số ít, nhưng cái thế giới này số lượng nhiều nhất cuối cùng vẫn là người bình thường. Cho nên ở trên trời Lương Thành, người bình thường đi đầy đất, hậu thiên tu sĩ nhiều như chó, về phần tiên thiên tu sĩ, liền vô cùng ít thấy. Mà thân khiêm nhân vật như vậy càng là không thấy nhiều. Cố Viễn năng hời hợt đem tu vi còn muốn cao hơn mình một đường thân khiêm đánh bại, có thể nghĩ, loại chuyện này đối tuyệt đại đa số tu sĩ là cỡ nào rung động. Cái khác không đề cập tới, chỉ ít mấy ngày nay bao lão đầu cùng Lý đại tráng sư đồ hai người liền phát hiện, thường xuyên có người tại bên ngoài viện vô tình hay cố ý đi dạo, thậm chí có còn đi lên cùng bọn hắn hai cái khách khí bắt chuyện, trong lời nói có nhiều thăm dò nội tình ý tứ. Không thiếu một số người đến nhà bái phỏng, nói tự mình chủ nhân là nào đó tu hành thế gia công tử, nào đó tông môn đệ tử loại hình, đồng thời dâng lên trọng lễ, bố trí xong yến hội tới mời Cố Viễn, một bộ muốn thành tâm kết giao Cố Viễn bộ dáng. Hiển nhiên, tại một ít người trong mắt, Cố Viễn đã biến thành bánh trái thơm ngon. Ngay từ đầu bao lão đầu còn có chút mơ hồ, về sau biết được mọi nguồn, trong lòng chấn kinh sau khi, cũng là mặt mũi sáng sủa, cảm thấy cùng có vinh yên. Bất quá hắn cũng là người thông minh, biết loại chuyện này không phải mình có thể quyết định. Thế là tại hỏi qua Cố Viễn ý tứ sau, đối với mấy cái này người bái phòng đều khách khí khí chiêu đãi, nhưng lễ vật toàn bộ lui về, tiến hội cũng hết thảy lấy bế quan tu hành vì lấy cớ từ chối nhã nhặn thoái thác. Ngoại trừ bao lão đầu sư đồ hai người, không có ai biết, trong mắt ngoại nhân thần bí hề hề Cố Viễn, lúc này cũng không bế quan, mà là đang ở trong sân uống trà. Tại Cố Viễn bên cạnh bàn, để đặt lấy một ngụm trường đao, trôi đao ôn nhuận như bạch ngọc, thân đao thon dài tuyết trắng, lưỡi đao càng làm mỏng mà sắc bén, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, tinh xảo bên trong lộ ra một cỗ hung lệ sát khí. Nhưng chỉ có Cố Viễn rõ ràng, đao này tuyệt đối không bình thường. Bởi vì đây chính là hắn từ Trần Cưu trong túi chứa vật lấy được khối kia bạch ngọc quân bài biến hóa mà thành. Cố Viễn cũng là ngẫu nhiên phát hiện, tại hắn tu luyện huyền âm dưỡng thi thuật sau, lại có thể đem khối này quân bài luyện hóa, đem nó biến thành cái khác bộ dáng, tỉ như trường đao, phi kiếm chi lưu. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái. Huyền âm dưỡng thi thuật là cản thi phái đạo thư pháp môn, cũng là thái âm luyện hình pháp phiên bản đơn giản hóa, tu sĩ có thể dùng đến tế luyện cương thi, mà những cái kia trí tuệ thông linh cổ thi cũng có thể tịch này tu hành. Mà bạch ngọc quân bài đồng dạng cũng là đến từ cản thi phái. Cả hai đồng nguyên, tu luyện huyền âm dưỡng thi thuật sau có thể luyện hóa khối này quân bài tự nhiên cũng có thể nói còn nghe được. Mặc dù hiện nay Cố Viễn bèn bèn chỉ là luyện hóa này bài một bộ phận, nhưng chuyện này với hắn tới nói đã đủ rồi. Lúc này cái này cây trường đao cùng hắn khí cơ tương liên, rất có một loại không ngừng lưu chuyển, chặt chẽ không thể tách rời vận bị mà. Mấy ngày nay, hắn nói bế quan tu hành kỳ thật cũng không giả, bởi vì hắn một mực tại nghiên cứu cùng luyện hóa quân bài. Luyện hóa sau, Cố Viễn biết được một chút tin tức. Bạch Ngọc quân bài nguyên danh Thiên Thi lệnh từng là cản thi phái trọng bảo, tổng cộng có 12 khối, vì cản thi phái cùng hắn từng cái chi nhánh năm giữ, cũng là các đại phân chi biểu tượng chi vật. Thì như trong tay hắn này Thiên Thi lệnh, liền là âm thi quan quán chủ tín vật. Ai đạt được khối này Thiên Thi lệnh, liền có tư cách trở thành âm thi quan quán chủ. Nói cách khác, trước đó bị hắn giết chết Trần Cừu, hắn thân phận liền là âm thi quan quán chủ. Bất quá, hiện tại thứ này đến Cố Viễn trong tay, Cố Viễn hoàn toàn cũng có thể dùng để giả mạo âm thi quan quán chủ. Dù sao âm thi quan sự suy thoái nhiều năm, xuống dốc rất nhiều đệ tử chết thì chết, tán thì tán, chỉ còn lại có tiểu Miêu tiểu Cầu hai ba con. Hắn nếu là không nói mình là giả mạo có mấy người sẽ biết. Đây cũng là vài ngày trước Trần Thanh Xuyên hỏi thăm thân phận của hắn lai lịch lúc, Cố Viễn nói mình là âm thi quan quán chủ nguyên nhân. Dù sao cái này âm thi quan quán chủ chi vị hẳn là người khác làm được, hắn chẳng lẽ lại không làm được. Có cái thân phận này, từ giờ trở đi, hắn Cố Viễn cũng là có theo hầu người. Về sau lúc cần thiết, không thể nói trước còn có thể kéo một cái cản thi phái ra hổ, thậm chí truy bản Tố Nguyên, bái nhập thượng cổ đại giáo cản thi phái, làm một tôn ma đạo cự phách. Ta, Thạch Chi Hiên, âm thi quan quán chủ, cản thi phái chân truyền, thiên ma hạt giống. Tương lai ma đạo nguyên thần. Ngươi tính là cái nào khối tiểu bánh quy? Chương 33. Làm dâu nhiều năm cuối cùng cũng thành bà. Công tử, không biết ngài bảo tiểu lão nhân có chuyện gì? Trạng vào tối, bao lão đầu cung kính ngồi đối diện dưới tàng cây Cố Viễn thi lễ. Có chuyện, ta cần ngươi đi làm. Cố Viễn thân hình thon dài, lưng thẳng tắp như kiếm, ngồi ngay ngắn này, liền có một loại trầm ổn tỉnh táo, ung dung không vội khí độ. Chỉ là chuyện này có chút nguy hiểm, nhưng bằng công tử phân phó, bao lão đầu không chút do dự đáp ứng. Rất tốt. Cố Viễn khẽ gật đầu, bất quá việc này không đổi, trước đó còn có sự kiện ta phải nói cho ngươi. Chuyện này cùng các ngươi sư đồ hai người có quan hệ. Cùng chúng ta sư đồ hai người có quan hệ. Bao lão đầu mặt lộ nghi hoặc. Cố Viễn nhìn qua trước mắt gầy còm hèn mọn bao lão đầu, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đạo, các ngươi sư đồ hai người hẳn là đã đoán thân phận lai lịch của ta, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối gì đúng không? Cái này khụ khụ, không sai. Mong rằng công tử thứ lỗi. Bao lão đầu vốn muốn phủ nhận, nhưng ở Cố Viễn cái kia tính mịch dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn là thừa nhận. Bởi vì hắn rõ ràng, loại chuyện này coi như hắn phủ nhận, Cố Viễn cũng sẽ không tin tưởng. Thú hồ cái này vốn là không phải cái gì đại sự, chỉ bất quá liên quan tới Cố Viễn thân phận, hắn kỳ thật có khác một cái suy đoán. Điều này cũng làm cho hắn tại đối mặt Cố Viễn thời điểm, mặc dù có chút cung kính, nhưng đồng thời trong lòng còn ẩn giấu đi một tia khó tả kinh dị hoảng sợ cảm giác. Không sao, các ngươi làm việc cho ta, nhưng lại cũng không hiểu biết lai lịch của ta, vì vậy khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là nhân chi thường tình. Cố Viễn khoát tay, biểu thị cũng không ngại, lại nói, kỳ thật nói đến các ngươi sư đồ hai người cùng ta rất có nguồn gốc, về phần thân phận của ta, giống như các ngươi, cũng là âm thi quan đệ tử, càng là bây giờ âm thi quan quán chủ. Cái gì? Công tử ngài là âm thi quan quán chủ? Nghe vậy, bao lão đầu cả người đều mắt tròn váng, cái này sao có thể? Không có cái gì là không thể. Cố Viễn rất là lạnh nhạt, không phải ngươi cho rằng ta lúc trước vì sao lại muốn thu lưu các ngươi sư đồ hai người? Bao lão đầu mặt mo đỏ ửng, có chút lung túng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn thân phận này còn có đầy người sát thối mùi vị, đích thật là có chút không khai người trở thấy. Mặc dù có chút tu vi, nhưng cũng là bất nhập lưu cái chủng loại kia, nhưng phàm là có chút lai lịch con em thế gia cùng môn phái đệ tử, ai sẽ coi trọng hắn? Cũng may trận này đi qua Cố Viễn chỉ điểm, tu vi rất có tiến cảnh, đã đem trên người thi khí, tử khí thậm chí sát thối mùi vị toàn bộ trừ khử rơi, ngược lại cũng không đến mức như trước vậy làm cho người ta chê. Đồng thời bao lão đầu cũng là giật mình, khó trách trận này Cố Viễn thường thường hướng mình hỏi thăm liên quan tới âm thi quan sự tình. Hắn vốn đang lòng đầy nghi hoặc. Âm thi quan cố nhiên tổ tiên rộng rãi, nhưng đó là đã từng sự tình, trải qua mấy ngàn năm, bây giờ âm thi quan sớm đã xuống dốc, rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại có mèo to mèo con hai ba con, còn riêng phần mình phân tán, bây giờ chỉ có thể làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cả thi, luyện thi loại này âm ám hoạt động tới qua sống. Cố Viễn nhân vật như vậy, lại đối chỉ là một cái xuống dốc bảng môn tiểu phái cảm thấy hứng thú, này làm sao nhìn làm sao đều tương đối kỳ quái. Nhưng nếu như Cố Viễn thật sự là thế hệ này âm thi quan quán chủ, vậy liền có thể giải thích. Biết ngươi không tin tưởng. Cố Viễn lấy ra một khối quân bài, nhưng vật này ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta. Cái này đây là thiên thi lệnh, sư phụ ta lão nhân già ông ta trước kia đã nói với ta. Nhìn thấy Cố Viễn trong tay thiên thi lệnh, bao lão đầu con mắt trừng tròn vo, kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, lần này hắn lại không hoài nghi, không chút do dự túi đầu liền bái, đệ tử bao trùng, bái kiến quán chủ. Rốt cuộc tìm được tổ chức a. Có trời mới biết hắn những năm này là thế nào qua, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, chịu đủ ức hiếp, chịu khổ bị liên lụy, hiện nay cuối cùng là khổ tận cam lai, nhiều năm nàng dâu ngao thành bà. Nói thật ra, đối với trước đó Thạch Chi Hiền, âm thi quan quán chủ cái thân phận này, kỳ thật càng có thể để tâm hắn an lại tín nhiệm. Dù sao, cái trước thân phận thần bí không biết, cái sau lại là cùng mình sư xuất đồng môn, với lại bái vẫn là cùng một vị tổ sư gia, từ căn bên trên chính là người một nhà. Đứng lên đi. Cố Viễn thản nhiên tiếp nhận đối phương đại lễ, sau đó đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, cũng nói ra, ta thở nhỏ tiệm tu, bây giờ mới vừa xuất sơn, vốn định đem tứ tán bản quán đệ tử toàn bộ gọi trở về, bất quá bây giờ xem ra ngược lại là không có cần thiết. Năm đó lao quan chủ bởi vì tế luyện một bộ ngân giáp thi lọt vào phản vệ sau khi chết, có đại địch bức kích, còn lại đệ tử chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, âm thi quan đã chỉ còn trên danh nghĩa, khoảng cách sụp đổ còn kém một bước. Cho nên, những đệ tử kia nếu là tìm đến liền lưu lại, nếu là không có tìm đến, vậy liền không cần để ý. Bao lão đầu liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng, cũng cười nói, không dối gạt quan chủ, trước đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta thôi động tìm thi bản thời điểm, cái kia kim đồng hồ mấy lần chỉ hướng ngài, tiểu lão nhân còn tưởng rằng ngài là thông linh cổ thi tu thành thi yêu đâu, trận này cũng không ít lo lắng hãi hùng. Hiện tại cuối cùng là minh bạch, quan chủ ngài là âm thi quan đệ tử, ngài khẳng định cũng luyện cương thi, khó trách đương thời sẽ ảnh hưởng đến trong tay của ta tìm thi bản. Cố Viễn nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Thật đúng là để ngươi đoán đúng, ta mặc dù không phải thi yêu, nhưng ta là một tôn thi ma, chính là đường đường chính chính ma đầu, so bình thường ra đời cấp thấp linh trí thi yêu còn tà môn. Bất quá lời này cũng không cần phải nói. Vừa rồi ta muốn cho ngươi đi làm sự tình, nhưng thật ra là cho ngươi đi chằm chằm một người. Cố Viễn trở lại đề tài mới vừa rồi, nhìn xem bao lão đầu nói ra, người này bảo mộ dung chính là Đan Hà phái chân truyền đệ tử. Đan Hà phái chân truyền. Bao lão đầu sắc mặt biến hóa. Hắn tu vi tuy thấp, cũng không đại biểu hắn không biết Đan Hà phái chân truyền đệ tử ý vị như thế nào. Đan Hà phái chính là Phong Châu Tam đại tông môn thứ nhất, truyền thừa hơn 1000 năm, đi ra vô số tôn dương thần cự đầu, chính là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Mộ Dung chính thân là Đan Hà phái chân truyền, tại Thiên Hương thành đã là ít có đại nhân vật, Phong Châu trẻ tuổi nhất đại tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tương lai càng là có hy vọng đúc thành kim đan, thậm chí bước vào âm thần chi cảnh, được hưởng trường sinh. Đối với bình thường tán tu bảng môn mà nói, bọn hắn chỉ có nước mà ngẩng đầu lên nhìn. Nhân vật như vậy, Cố Viễn thế mà để hắn đi chằm chằm vào, tự mình vị này quán chủ đến tuột cùng muốn làm gì? Bất quá bao lão đầu ưu điểm lớn nhất liền là thức thời, cũng rõ ràng chuyện này mình vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt, thế là hắn trực tiếp dứt khoát đáp ứng, "Tốt, quán chủ yên tâm, việc này liền giao cho ta." Cố Viễn khoan an ủi đạo, "Yên tâm, việc này ngươi chỉ cần làm sơ lưu ý chính là, không cần quá tận lực, miễn cho đả thảo kinh xà." Minh bạch. Bao lão đầu gật đầu. Đằng bao lão đầu rời đi, Cố Viễn lúc này mới mặt lộ trầm ngâm. Đối với Mộ Dung Chính, hắn lực lượng bây giờ vẫn là quá yếu. Không riêng gì tự thân thực lực tu vi, còn bao gồm phương diện khác. Mộ Dung Chính dù sao cũng là Đan Hà phái chân truyền, một câu phân phó, có là người đổi tới chủ động hỗ trợ. Hắn không đồng dạng, dưới tay liền bao lão đầu sư đồ hai người, với lại hai người này tu vi quá thấp, rất nhiều chuyện hắn cơ hồ đều muốn tự thân đi làm. Chương 34. Công tử xin dừng bước. Cũng may, cái này Thiên Hương thành không phải Đan Hà phái sân môn. Tại ngày này Hương thành, dù cho là Liêu Tốn cũng tuyệt đối không khả năng tùy ý làm vậy, chớ đừng nói chi là Mộ Dung Chính. Như thế, một ít chuyện làm đều tương đối dễ dàng rất nhiều. Với lại hắn hiện tại Thạch Chi Hiên cái này vỏ bọc người thiết cũng dựng đứng lên, còn có theo hầu, âm thi quan quán chủ. Chỉ cần không chủ động bạo lộ thân phận của mình, người khác căn bản sẽ không đem hắn liên tưởng đến Cố Viễn trên thân. Cho nên hắn quay đầu nhưng phải cùng Mộ Dung Chính hảo hảo thân cận một chút. Ban đêm, đêm đen gió mạnh, chính thích hợp giết người. Cố Viễn ra cửa, đi tới đầu đường, giống như chẳng có mục đích tùy ý hành động. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lúc này trên đường người đi đường cũng không tính nhiều. Liền xem như có, cũng chỉ là vội vàng mà đi. Mà không bao lâu, khi Cố Viễn chuyển qua một lối đi sau, trên đường cái càng là dấu tuyết, không thấy người đi đường tung tích, bao nhiêu thoạt nhìn có chút cổ quái. Nhưng Cố Viễn đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, vẫn như cũ phối hợp cất bước hướng phía trước. Sau một lúc lâu, Cố Viễn bước chân dừng lại, đột nhiên chậm lại. Bởi vì lúc này trên đường dài đã tràn ngập lên từng tia từng sợi sương mù, lại thêm trên trời trăng sáng chiếu xuống trắng bạc ánh trăng, càng là bằng thêm mấy phần như mộng như ảo cảm giác. Cố Viễn tựa hồ cũng nhận loại này tĩnh mịch không khí ảnh hưởng, hơi có chút hoảng hốt, trong lòng cảnh giác cũng giảm đi mấy phần. Công tử xin dừng bước. Lúc này, tại Cố Viễn phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh điệu điệu. Lúc này mặc dù bóng đêm dần dần sâu, có thể Cố Viễn tu vi, dù cho là đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, với hắn mà nói cũng cùng ban ngày không hề khác gì nhau, vì vậy nữ nhân này dung mạo hắn nhìn rõ ràng. Nàng này tướng mạo xinh đẹp, mắt hạnh má đào, người mặc áo xanh nước biển bó sát eo buộc bằng dải lụa màu xanh, sớn đưa ra tư thái yểu điệu lợn nàng, mà làn da của nàng càng là non cơ hồ muốn bóp ra nước, toàn thân trên dưới lộ ra một loại thành thục đẹp vật vị. Cố Viễn không thể không thừa nhận, có lẽ trước mắt loại này thành thục xinh đẹp nữ tử không nhất định tất cả nam nhân đều ưa thích, nhưng lại tuyệt đối có thể tùy tiện câu lên nam nhân bản tính dục vọng. Ừ, ngoại trừ những người nam không thích nữ. Phu nhân gọi lại tại hạ, không biết có chuyện gì quan trọng. Cố Viễn chắc tay. Phu nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa hồ có chút không có ý tứ, nàng đối Cố Viễn nhất lễ, môi đỏ khẽ mở, thiếp thân mới vừa có sự tình ra ngoài, lại vô ý lạc đường, bây giờ sắc trời đã muộn, không dám tùy tiện tiến lên cho nên có thể mời công tử đưa ta đoạn đường. Đêm hôm khuya khoắt, dạng này một cái vũ mị yêu kiều, tư thái nở nang mỹ phụ nhân muốn cho ngươi đưa nàng đoạn đường, nói không chừng còn sẽ có một đoạn mỹ hảo một buổi chi hoan, ngươi là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ? Đương nhiên có thể. Cố Viễn không chút do dự đáp ứng. Thật sao? Mỹ phụ có chút kinh hỉ, vội vàng hướng lấy Cố Viễn thi lễ, đà tạ công tử. Thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm, tựa như là một cái bàn trải nhỏ ở trong lòng xoát a xoát, khiến trong lòng người ngưỡng ấy. Nhất là cái kia cười một tiếng, đều mang theo một loại kinh tâm động phách mị lực, làm cho người nhịn không được say mê trong đó. Công tử hãy theo ta đến. Mặc cho ngươi tiểu tử gian như quỷ, còn không phải muốn uống lao nương nước rửa chân mỹ phụ ở phía trước dẫn đường, khoe miệng nổi lên một sợi cười lạnh, nhưng mới vừa đi mấy bước lại bị Cố Viễn gọi lại, chờ một chút. Công tử nhưng còn có sự tình. Mỹ phụ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy lại là một đạo ám kim sắc, giống như giải lụa đao quang, cùng đao quang sau, cái kia một đôi hở hững mà tĩnh mịch đôi mắt. Không tốt, tiểu tử này thế mà không có nhận đến huyễn thuật ảnh hưởng. Mỹ phụ trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, muốn phản ứng dĩ nhiên đã không kịp. Duy nhất để mỹ phụ may mắn chính là, nàng pháp khí hộ thân lúc này đã sáng lên, chống lên một tầng màn sáng, chặn đường tại trước người của nàng. Chỉ cần pháp khí có thể ngăn cản một đao kia, nàng liền có thể bứt ra bay ngược, đúng lúc làm ra ứng đối. Nhưng mà trên mặt nàng biểu lộ rất nhanh liền đọc lại. Suy ánh đao màu vàng sẫm hung lệ tuyệt luân, dễ như trở bàn tay liền đem mỹ phụ liên người mang pháp khí chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống đất, biến thành một cái khác bộ dáng, nữ nhân vẫn như cũng là nữ nhân, nhưng dung mạo lại bình thường rất nhiều. Ken, ngươi chém giết vô danh tu sĩ, đạo vận 760. Nhìn qua thi thể trên đất, Cố Viễn xẹp xẹp miệng. Liền cái này, ngươi nói ngươi toàn bộ huyền thuật ta hiểu, nhưng ngươi cái này huyền thuật có thể hay không hơi giảm điểm ăn cướp? Cái này đêm hôm khuya khoắt cái nào phụ nữ đàng hoàng sẽ một người trên đường đi đường ban đêm? Hơn nữa còn trùng hợp là đường, còn trùng hợp chúng quanh không thấy những người khác, còn trùng hợp thế mà xinh đẹp như vậy. Đang nghi như vậy điểm trùng hợp, nếu là ở kiếp trước Cố Viễn có lẽ còn sẽ không nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ cảm thấy cái này hoặc là tiên nhân hiêu, hoặc là liền là một cái cha cực mẫu bệnh đệ đọc sách, vừa làm không lâu còn không quen tiểu tỷ tỷ. Tâm tình tốt Cố Viễn có lẽ còn biết giúp đỡ thoáng một phát. Nhưng tại loại này cổ đại phong kiến bối cảnh thế giới, dù cho là gái lầu xanh, đó cũng là sẽ không dễ dàng ra ngoài. Cố nhiên, cái này viễn thuật có mê hoặc sức mạnh tâm thần, có thể để người ta bỏ qua rất nhiều chi tiết, người cũng sẽ mất đi tính cảnh giác. Nhưng ngươi cái này diễn trò đều không làm được nguyên bộ, căn bản cũng không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp người làm không chuyên nghiệp sự tình, vẫn là loại này muốn mạng sự tình, chết cũng là đáng đời. Đương nhiên, đừng nhìn Cố Viễn trong lòng đầu đen rau muống, trên thực tế nữ nhân này viễn thuật thần thông tạo nghệ đã tương đương cao minh, đổi lại cái khác cùng giai tu sĩ, tám thành đã mắc lửa, bị mất mạng. Nhưng ai để nàng không may, đụng phải Cố Viễn cái này khó chơi, đạo tâm như sắt, gặp sắc đẹp không động tâm thi ma đâu. Nói cho cùng Cố Viễn chỉ là một bộ thiếu hụt một ít dục vọng tương thi. Có lẽ sau này làm hắn lĩnh ngộ sinh tử đại bí, thành đạo, lộ sắc thành thi tiên, trở thành mới sinh mệnh về sau, sẽ trở thành sống sờ sờ người có được hô hấp nhịp tim, có sống người đủ loại dục vọng. Nhưng là hiện tại, cái gọi là sắc đẹp, bình thường huyết thuật, đối với hắn liền là chuyện tiếu lâm. Hảo tiểu tử, bị nương tử huyết thuật lô hỏa thuần thanh, nghĩ không ra hôm nay lại cắm đến trong tay của ngươi. Ta mới vừa rồi còn khuyên nàng hành sự cẩn thận, nhưng nàng không nghe, xem ra cũng là nàng mệnh chung nên có kiếp nạn này. Một cái thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu trung niên đại hán từ trong góc đi ra, như trung đồng hai mắt đánh giá Cố Viễn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, trên người âm lanh ác ý gần như không che giấu. Khu cụ, gánh bát màu son kiếm gỗ, dưới hàm giữ lại dài một thước dâu thân khiêm cũng xuất hiện ở Cố Viễn bên người cách đó không xa, sắc mặt hắn hơi có tái nhợt, tựa hồ trước đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, đã bị nương tử chết, tiếp xuống người ta liên thủ giết tiểu tử này, trên người người này đổ vận, bao quát cái kia chỉ tử dược hạt liền toàn về phạm đạo hữu tốt. Ta chỉ cần tiểu tử này mệnh. Một lời đã định. Họ Phạm đại hán cười hắc hắc, thoạt nhìn lòng tin mười phần, tựa hồ chắc chắn Cố Viễn lần này thái kiếp khó thoát. Xem ra hai vị là ăn chắc ta. Nhìn thấy trung niên chẳng hán, nhất là thân khiêm, Cố Viễn lại không kinh không giận, ngược lại có chút bình tĩnh quan sát một chút thân khiêm, cười nói, bất quá thân đạo hưu thương thế tựa hồ cũng không có khôi phục à, lần trước tại trước mắt bao người ta không tốt động thủ giết ngươi, lần này ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Chương 35. Còn là người sao? Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc phải ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân Kiêm ánh mắt ấm lãnh, mặt mũi tràn đầy oán hận, cười lạnh nói, sau khi giết ngươi, ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi lấy âm hỏa tra tấn sống không bằng chết, lại đem đầu của ngươi cắt bỏ, chế thành uống rượu dụng cụ bán cho Nam Cương Man Nhân, sau đó đem thần hồn của ngươi phong tại trong đó, để ngươi mỗi ngày nhìn xem một đám man nhân dùng xương sọ của ngươi chén uống rượu làm vui. Cố Viễn cau mày, lập tức cảm thấy ghê tởm. Tên này thật đúng là một đầu chó dại, chẳng những cắn người, hơn nữa còn làm người buồn nôn. Rõ ràng ngay từ đầu là hắn ta gây sự trước, Cố Viễn trả thù trở về, không quan tâm xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng cũng lưu lại hắn một mạng, bây giờ lại là vẫn không tỉnh lại, ngược lại còn đối Cố Viễn oán hận vô cùng, tuyệt đối là lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo chân tiểu nhân. Huống hồ lại là âm hỏa luyện hồn, lại là đem đầu người xương chế tắc thành đồ uống rượu, thần hồn phong nhập trong đó, đơn giản so với hắn cái này ma đạo càng giống ma đạo. Đúng, tiểu tử, ngươi bây giờ có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì hai chúng ta không vội mà độc thủ? Họ Phạm đại hán cười hắc hắc, toát ra âm hiểm xảo trá chi sắc, ngươi không ngại hiện tại vận chuyển thoáng một phát chân khí, nhìn có phải hay không cảm giác toàn thân rã rời bất lực, chân khí cũng khó có thể vận chuyển lại. Biết tiểu tử ngươi đao thuật lợi hại, cho nên lão tử đã sớm chuẩn bị cái này mười hương nhuyễn cốt tán. 500 năm phần chủ dược ma hoàng dây leo, liền ngay cả tử phủ tu sĩ tới cũng muốn xương xốp thì mềm, toàn thân bất lực, một thân tu vi phế bỏ hơn phân nửa. Gặp Cố Viễn trầm mặc không nói, không nhúc nhích, hai người coi là nhuyễn cốt tán đã bắt đầu phát tác, nhìn nhau, họ Phạm đại hán nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên thân khiêm mặt mũi tràn đầy âm tàn, tiếp tục lấy ngôn ngữ kích thích Cố Viễn cảm xúc, cũng hấp dẫn chú ý của hắn. Nhưng ngay tại thân khiêm nói chuyện thời điểm, một cái mọc đầy lông đen thú chảo phảng phất xé rách không khí, lặng yên không một tiếng động mò về Cố Viễn hậu tâm. Phía trên bén nhọn lợi chảo lóe ra hàn quang, phun ra nuốt vào lấy đen nhánh tà quang, tựa hồ liền ngay cả tường đồng bách sắt đều có thể móc ra đến trong động. Một chảo này rơi vào Cố Viễn hậu tâm bên trên, lại chỉ là phát ra một tiếng vang trầm, thật giống như gậy gỗ gõ vào da trâu bên trên, chẳng những không có làm bị thương Cố Viễn mảy may, liền ngay cả cái này thú chảo đều bị lực phản chấn chấn lắc một cái. Mà con này thú chảo chủ nhân cũng hiện ra thân hình, rõ ràng là một cái giống như khỉ không phải khỉ, giống như vượn không phải vượn, toàn thân mọc đầy lông đen, hai mắt xích hồng, khuôn mặt giống như ác quỷ dữ tợn sơn tiêu. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, con này sơn tiêu vào đầu bức hai, một đôi xích hồng hai mắt tràn ngập ác độc, một kích không thành, thân hình giống như quỷ mị bay lượn mà tới, thú chảo lần nữa chụp tới, mà lần này lại là chụp tới Cố Viễn hai mắt. Bén nhọn lợi chảo lóe ra hàn quang, muốn đem Cố Viễn hai viên tròng mắt móc ra. Tốt một cái giảo hoạt xuất sinh. Sơn tiêu tốc độ kinh người, ra tay càng là đột nhiên, nhưng Cố Viễn lại lấy bất biến ứng và biến, mắt thấy sơn tiêu liền muốn chạm đến ánh mắt của hắn lúc, Cố Viễn đưa tay chính là một quyền. Vâng. Một quyền này cương mãnh cực kỳ, mang theo phong mang lôi. Một quyền đánh ra, cuồng phong pháp phối, hình phong tàn phá bừa bãi, không khí đều tựa hồ bị sinh sinh đánh nổ. Chi chi, sơn tiêu cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đã không kịp né tránh. Giang giác giang giác. Móng của nó bị một quyền này đánh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành thịt nát, tiếp lấy nắm đấm dư thế không giảm, khắc ở sơn tiêu ngực, bá đạo vô cùng uy lực lập tức bạo phát đi ra. Vâng. Chỉ thấy đầy trời huyết vụ phun ra, huyết nục văng tung tóe, vừa mới còn giống như quỷ mị hung tàn sơn tiêu, liền bị Cố Viễn một quyền đánh nát. Cái gì? Tiểu tử này còn là người sao? Thân Kiêm cùng họ Phạm đại hán gặp này vừa sợ vừa giận, nhất là họ Phạm đại hán, càng là trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Cố Viễn không có nhận đến mười hương nhuyễn cốt tán ảnh hưởng thì cũng thôi đi, nhưng họ Phạm đại hán rất rõ ràng, chính hắn chỗ nuôi dưỡng con này sơn tiêu tuyệt không phải bình thường chủng loại, chính là lấy bí thuật bồi dưỡng dị chủng, hình như quỷ mị, lại mình đồng ra sát, có thể sẽ sát yêu lang hổ dữ, đã trở thành yêu. Cố Viễn một quyền đem nó vây sát, tiểu tử này đến cùng có còn hay không là người? Thể phách của hắn đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào? Hai người ánh mắt giao hội, đều hiểu ý tứ lẫn nhau, tình huống không ổn, đậu thủ. Ba người bọn họ trước khi đến sớm có dự định, biết Cố Viễn khó đối phó, liền dự định trước lấy mị nương tử huyền thuật là chủ tướng Cố Viễn mê hoặc, sau đó thừa cơ đậu thủ. Chỉ tiếc mị nương tử người quá phế, bị Cố Viễn nhất đao đánh chết. Thế là hai người liền thuận thế hạ độc, sau đó để họ Phạm đại hán nuôi dưỡng sơn tiêu đậu thủ. Con này sơn tiêu tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là đánh lén giết người hảo thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến sơn tiêu cũng bị Cố Viễn một quyền đánh sát tại chỗ. Trong lòng hai người bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, cũng không ngồi yên được nữa, quả quyết xuất thủ. Thân Kiêm tôi động phi kiếm, màu đỏ thâm ánh kiếm phảng phất đung đỏ than đen, hóa thành một đạo lăng lệ mà nóng bỏng kiếm quang xuyên thủng hư không, đối Cố Viễn lăng không chém xuống. Kiếm quang chưa đến, tự hành kích phát kiếm khí đã mở ra khí lưu, xé rách không khí, muốn đem Cố Viễn cắt thành hai nửa. Họ Phạm đại hán cũng đang muốn xuất thủ, nhưng lập tức hắn liền cảm giác ngực mát lạnh, tiếp lấy một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, một loại suy yếu cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Túi đầu xem xét, một cái huyết hồng móng đuốt đã móc xuyên qua hậu tâm của hắn, ló ra, trong tay còn nắm đuốt một viên màu đỏ tươi trái tim. Cái này trái tim tạng lúc này thậm chí còn tại phanh phanh nhảy lên, phun ra một cỗ máu tươi. Khu khu, làm sao có thể? Họ Phạm đại hán không dám tin quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng phía sau một cái nửa người cao, toàn thân đẫm máu, tựa như lột ra quái vật. Nhất là quái vật trên mặt, cái kia hiện đầy tơ máu, trừng lớn trừng cái trứng gà huyết hồng con mắt đang theo dõi mình, trong mắt tràn ngập nồng đậm đến tan không ra bạo ngược cùng hung tàn. Một màn này thật sâu là cấn tại họ Phạm đại hán trong đầu. Cái này họ Thạch tiểu tử lại là ma đạo tu sĩ họ Phạm đại hán trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, huyết sắc quái vật bắn ra một đạo ung tùm hồng quang, đem hắn bao phủ trong đó. Tại huyết quang phía dưới, họ Phạm đại hán thân thể giống như ngọn nến bình thường cấp tốc hòa tan, cốt nhục tan rã, biến thành một đám huyết, cũng cấp tốc tụ hợp vào huyết mù câm ma trong cơ thể. Sau đó thân thể nó thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thật mấy phần, cái đầu cũng tráng kiện một vòng. Ken, ngươi chém giết vô danh tu sĩ, đạo vận 950. Cố Viễn cũng không để ý trong đầu xuất hiện tin tức, hắn đưa tay liền bắt lấy chém tới kiếm quang. Màu đỏ thâm ánh kiếm chiều dài mấy trượng, tựa như một đầu hung tàn dao mãng đang vặn bẹo lan lột, lực lượng cường đại vô cùng, phảng phất muốn rời sông lấp biển, nhưng ở Cố Viễn trong tay lại trở thành một đầu thái hoa xà, bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Ccc, kiếm quang mặt ngoài tản ra nóng bỏng hừng quang, chí dương chí liệt, lại thêm kiếm quang bản thân liền có chút sắc bén, dù là Cố Viễn thân thể cứng như tinh kim, pháp khí khó thương, lúc này bàn tay cũng bị kiếm quang chém huyết nhục mơ hồ, bộ phận da thịt bị đốt thành tro bụi, bốc lên khói đen. Mà kia kiếm quang nhiễm đến Cố Viễn màu đỏ sẫm thi huyết sau, bị ăn mòn quang mang ảm đạm, còn phát ra trận trận gào thét. Chương 36. Người căn bản cũng không phải là người. Khi phát giác được họ Phạm đại hán bị huyết mục gâm ma giết chết sau, thân kiêm sắc mặt đã khá khó xử nhìn, trong lòng có thoái ý mà khi nhìn thấy Cố Viễn một tay cầm kiếm quang, đỏ sẫm thi huyết đem kiếm quang ăn mòn linh quang ảm đạm, hơn nữa một mùi hôi thối âm lạnh sộc vào mũi khiến da của hắn trở nên xám xịt, tê liệt, dần dần mất cảm giác, thân kiêm cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Hắn bị hú linh hồn đều chạy, thanh âm đều biến bén nhọn, thi độc. Ngươi đến tột cùng là người nào? Không đối, ngươi căn bản cũng không phải là người. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, không nói hai lời xoay người chạy, liền ngay cả Cố Viễn trong tay phi kiếm đều không để ý tới. Mắt thấy tên này muốn chạy trốn, Cố Viễn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn đưa tay hất lên, trong tay màu đỏ thám kiếm gỗ liền hóa thành một đạo thật dài hư ảnh bay ra, vèo đâm xuyên qua thân khiêm hậu tâm, đem nó găm trên mặt đất. Khu khu. Tha mạng, Thạch Chi không, Thạch công tử, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ta còn góp nhặt rất nhiều linh thạch, đến lúc đó Cố Viễn mới bước đi tới thân khiêm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua kiệt lực cầu xin tha thứ thân khiêm, hắn mặt không biểu tình, cũng không có đáp lại, chỉ là lấy trưởng làm nao, đưa tay vung lên. Máu tươi văng khắp nơi, một cái đầu lăn đến một bên, dù là đã chết, hắn trên mặt vẫn là lưu lại ngạc nhiên cùng vẻ không cam lòng. Ken, ngươi chém giết tu sĩ thân khiêm, đạo vận 1000. Cố Viễn đưa tay, một chút thôi động thi ma chân khí, trên bàn tay bị kiếm quang giao động, bị bỏng sau lưu lại đủ loại vết thương, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Xoay tròn vết thương bắt đầu khỏi hẳn, đốt cháy khét thịt nhão cũng tự hành rơi xuống, cũng mọc ra mới mầm thịt mà cùng làn ra. Không bao lâu, bàn tay liền khôi phục nguyên bản thon dài, trắng non bộ dáng. Tiếp xuống, Cố Viễn xe nhẹ đường quen bắt đầu bị thi diệt tích, cũng đem ba người túi chứa vật, pháp khí những vật này thu sạch. Sau đó hắn lại tại trung quanh tìm ra mấy cây trận kỳ cùng một khối trận bàn. Những vật này chính là vừa rồi thân khiêm ba người bày ra một bộ trận pháp. Khi trận kỳ, trận bàn khải xuất mấy mắt, trung quanh sương mù lập tức tan đi, liền ngay cả bốn phía tràng cảnh cũng thay đổi. Lúc này Cố Viễn chính đưa thân vào một chỗ vắng vẻ đường phố bên trên, nơi xa còn có người đi đường đi qua. Vừa rồi Cố Viễn cùng thân khiêm đám người đấu pháp động tĩnh, bởi vì có trận pháp che lấp, vì vậy cũng không gây nên người khác chú ý. Trận pháp chính là một loại cao đoàn tu hành kỹ nghệ, cùng luyện đan, luyện khí, linh phụ tịnh xương tu hành ngoại đạo tứ nghệ. Đạo này bác đại tinh thâm, bên mông huyền ảo, một khi có thành tựu, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay, càng có thể am hiểu quân chiến. Đương nhiên, cái này cần cao thâm tu vi mới được. Thân khiêm ba người tự nhiên không phải bậc này nhân vật. Ba người bày ra trận pháp, đoán chừng cũng chỉ là bình thường mê hồn trận loại hình, vẹn vẹn dùng để khống người, nếu không vừa rồi Cố Viễn nhưng là không còn dễ dàng như vậy phản sát. Thấy không có gì bỏ sót, Cố Viễn lặng yên rời đi. Hán đạo vận đã tích lũy không ít, hiện tại là thời điểm tăng cao tu vi thực lực. Trở lại trụ sở, Cố Viễn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, tâm niệm vừa động, liền mở ra giao diện thuộc tính, Cố Viễn trùng tộc, thi ma cảnh giới, tiên thiên thai tức trọng đại viên mãn nhị giai đạo thư, huyền âm dưỡng thi thuật tầng thứ 2130, 1500 bí ma linh bảo thư tầng thứ 20, 2000. Thần thông, thực cốt ma diễm đăng đường nhập thất 180, 1200 đại tịch diệt ma đao đăng đường nhập thất 860, 5000 huyết linh tà đồng thần thông tiểu thành 170, 800. Đạo vận, 5600. So sánh với nửa tháng trước, hiện tại Cố Viễn giao diện thuộc tính rõ ràng hoa lệ không ít. Trong đó huyền âm dưỡng thi thuật bộ này căn bản đạo thư, cùng thực cốt ma diễm đại tịch diệt ma đao huyết linh tà đồng đẳng thần thông rõ ràng rất có tiến cảnh. Nhất là huyết linh tà đồng môn thần thông này mặc dù tà môn, nhưng lại tiến cảnh nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cũng củng cố Viễn tu ra huyết mục âm ma nuốt ăn lưu các huyết mục âm ma, cùng vừa rồi họ Phạm đại hàn có quan hệ. Kỳ thật nếu nói, Cố Viễn sở tu căn bản đạo thư cùng thần thông, không riêng có thể lợi dụng giao diện thuộc tính tiêu hao đạo vận đến tấn thăng, kỳ thật cũng có thể thông qua mình tu luyện đến đề thăng. Cả hai cũng không xung đột, thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Tỷ như đại tịch diệt ma đao môn thần thông này tựa hồ cùng Cố Viễn phi thường phù hợp, Cố Viễn trong khoảng thời gian này tu luyện một chút môn thần thông này có thể nói tiến triển cực nhanh, thời thời khắc khắc đều tại tinh tiến. Mặc dù không có tiêu hao đạo vận tăng lên, cũng thay đổi trở thành đại tịch diệt ma đao 860, 5000 chữ, hắn nếu là tiếp tục tu hành, sớm muộn đều sẽ đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Nếu hiện tại lợi dụng đạo vận đến thêm điểm thăng cấp, Cố Viễn trước đó khổ công cũng sẽ không uổng phí, chí ít hiện tại nếu là thăng cấp, tiêu hao đạo vận liền không còn là 5000, mà là 4140 đạo vận điểm. Về phần đến tột cùng muốn tăng lên cái gì cái nào một môn đạo thư hoặc thần thông, Cố Viễn kỳ thật đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Hắn muốn là thần thông tự sinh thi ma, một thân tu vi mặc dù có thể so với tiên tiên thai tức đại viên mãn, nhưng nếu là hắn không có thức tỉnh thai tức bên trong chi mê lời nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể dựa vào bản năng đi thôn phệ sinh linh tinh huyết nguyên khí, phun ra nuốt vào âm khí nguyệt hoa chi lực đến để thăng tu vi. Bây giờ tu luyện huyền âm dưỡng thi thuật môn này đạo thư, tự nhiên là không đồng dạng, chỉ cần đúng tiến độ tiếp tục tu hành, Cố Viễn liền có thể không ngừng mà tăng cao tu vi, không ngừng mà thuế biến xuống dưới. Cố Viễn cũng không chần chờ, tâm niệm vừa động, liền có 1370 đạo vận biến mất. Cùng ngay đồng thời, một cỗ âm lãnh thuần túy tinh nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong cơ thể của hắn, dung nhập vào toàn thân bên trong. Cố Viễn thân thể giống như trong sa mạc sắp khô cạn thực vật một dạng, bắt đầu như đói như khát hấp thu những này tinh nguyên. Đồng thời, Cố Viễn trong cơ thể thi ma chân khí cũng cấp tốc vận chuyển, đem luyện hóa. Giang giác, giang giác. Sau đó không lâu, khi tinh nguyên hoàn toàn dung nhập vào Cố Viễn trong cơ thể, bị hắn toàn bộ tiêu hóa hấp thu, Cố Viễn trong cơ thể lập tức chuyển đến liên tiếp xương cốt giòn vang thanh âm. Rất tốt, tu vi của ta căn cơ biến càng hùng hậu. Cố Viễn ngồi xếp bằng, hai mắt giống như mở giống như hạc, thân hình cao lớn, giống như long bàn hổ, nhưng hắn cả người lại lâm vào một loại trầm tĩnh tĩnh mịch chi cảnh, giống như một bộ chân chính tử thi, trên thân càng là tản ra xâm lãnh ma tính khí tức. Huyền âm dưỡng thi thuật bộ phận tinh diệu huyền ảo cũng bị hắn cấp tốc lĩnh hội, biến thành hắn nội tình. Trên thân trắng muốt làn da hiện ra ngọc chất quang hoa, nhưng ở cái này dưới da, nồng đậm thâm trầm hắc sắc ma khí lại là như ẩn như hiện, đang lao nhanh phun trào. Khi đây hết thảy đều bình tĩnh trở lại về sau, Cố Viễn mở mắt. Huyền âm dưỡng thi thuật tổng cộng có 10 tầng, trong đó tầng thứ nhất tu thành chính là tiên thiên tiểu thành, tầng thứ tư trực chỉ tử phụ chi cảnh, mà tầng thứ ba tự nhiên là tiên thiên thai tức đại viên mãn. Nói cách khác, đẳng Cố Viễn đột phá đến tầng thứ ba sau, cảnh giới của hắn vẫn như cũng là tiên thiên đại viên mãn, nhưng hắn căn cơ sẽ xa so với cùng giai càng thêm hùng hậu, tu vi cũng xa so với cùng giai càng thêm hùng hồn tinh xảo. Lúc này đạo vận còn thừa lại 4230, tăng lên đại tịch diệt ma đao đủ rồi. Cố Viễn không có chần chừ, tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính bên trên đạo vận lặng yên không một tiếng động từ 4230 biến thành 90. Chương 37. Tiểu hài tử phân đúng sai, đại nhân đàm lợi và hại. Ngay tại giao diện thuộc tính bên trên những này đạo vận biến mất sau, một cỗ huyền diệu hàm ý bắt đầu ở Cố Viễn trong lòng lưu chuyển. Cố Viễn chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất chạm đến một loại nào đó linh cơ bình thường, liên quan tới đại tịch diệt ma đao đủ loại huyền ảo lý giải, cùng nhau xông lên đầu. Trước đó liên quan tới này thần thông đủ loại nghi hoặc lúc này tất cả đều đạt được giải thích, tâm linh phía trên bụi bặm từng giờ từng phút bị lau sạch sẽ, biến thông thấu sạch sẽ. Rất nhiều biết thế nào mà không biết tại sao vấn đề, bát vân kiến nhật cũng đều có đáp án. Tại Cố Viễn trong đan điền cái kia một đạo phai mở ám kim đao quang, giờ phút này cũng trở nên ngưng thật rất nhiều, tựa như thần kim đúc thành mà thành, lóe ra ám kim quang hoa. Bang, đao quang run rẩy, phun ra nuốt vào lấy một sợi sắc bén khí cơ, tỏa ra một cỗ không sống không chết, tịch diệt khang khít lăng lệ đao ý. Cùng này đồng thời, Cố Viễn trong cơ thể nồng đậm tử khí cũng phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Tựa hồ, trên người hắn tử khí cùng thi khí đều mở nhạt mấy phần. Nhưng là trong cơ thể hắn cái kia một sợi tiên thiên sinh cơ lại là nồng hậu dày đặc mấy lần, ở trong cơ thể hắn như chậm thực nhanh lưu chuyển. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Cố Viễn trái tim lúc này giống như một đài đại máy bơm nước, thế mà chậm chạp mà hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều đem sền sệt mà nặng nề màu đỏ sẫm thi huyết chuyển vận đến toàn thân các nơi, làm dịu hắn gân xương da thịt tủy, làm hắn thi ma chân thân phát sinh một loại nào đó thuế biến. Toàn bộ người thoạt nhìn càng giống là người. Liền ngay cả Cố Viễn bản đã có chút hùng hậu tu vi, cũng lần nữa đi qua rèn luyện, biến càng thêm thuần túy, tinh xảo. Không sai, cứ như vậy, dù cho là kim đan đại tu sĩ ở trước mặt, cũng khó có thể nhìn ra ta theo hầu nội tình. Nhiều nhất sẽ chỉ cho là ta là ma đạo tu sĩ, tu luyện cái gì tà môn thần thông. Cố Viễn rất hài lòng lần này thăng cấp sau tự thân biến hóa. Tu vi cảnh giới phương diện tăng lên không coi là nhiều, nhưng hắn thực lực rõ ràng càng tăng hơn một bậc thang. Nhất là đại tịch diệt ma đao lần này uy lực tuyệt đối tăng gọn. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại thân thể đã nhiều hơn mấy phần sức sống, biến càng giống người sống, chỉ cần chính hắn không bạo lộ, ngoại nhân rất khó coi xuất hắn thi ma thân phận. Cũng đã đến lúc được mong chờ nhất mở dương máu. Gian phòng bên trong chỉ một mình hắn, Cố Viễn cũng lười duy trì cao lạnh người thiết, hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút mong đợi lấy ra ba cái túi chứa vật. Sau đó đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Nên nói không nói, thân kia ba tên này đều không thế nào giàu có. Cái kia mỹ nương tử trong túi chứa vật ngoại trừ mấy trăm khối linh hạch, cùng một chút vụn vật chi vật, cá nhân vật dụng bên ngoài, không có vật khác. Họ Phạm trung niên càng nghèo, linh thạch cũng liền hơn 100 khối, bất quá trong túi chứa vật ngược lại là có một bộ tàn quyển đạo thư, phía trên ghi chép mấy loại nuôi dưỡng linh thú chi pháp, hư hư thực thực thượng của vạn thú tiên cung lưu lạc bên ngoài truyền thừa. Đáng tiếc thứ này đối Cố Viễn không có tác dụng gì. Về phần thân kiếm, ngược lại là trong ba người giàu có nhất người, chẳng những có một thanh xích đồng kiếm, liền ngay cả trong túi chứa vật còn có gần ngàn khối linh thạch, cũng làm cho Cố Viễn tiểu phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhất là trôi này xích đồng kiếm, lấy ngàn năm hỏa mục đồng thụ tâm làm chủ tài tế luyện mà thành, tổng cộng có 19 tầng cấm chế, khó khăn lắm xem như một kiện trung phẩm pháp khí. So với Hà Quân đạo trước kia 27 tầng cấm chế hộ phách kiếm, tự nhiên là phải kém hơn không ít, nhưng đối với tiên thiên tu sĩ, cũng là khó được tiểu cực phẩm, coi như tại tử phủ tu sĩ trong tay cũng tuyệt đối đem ra được. Đặt ở một chút tiểu môn tiểu phái, đều có thể được xưng tụng là chuyển gia chi bảo. Thân khiêm cũng là đồng chí tốt ta. Không riêng cống hiến đạo vật điểm, trả lại linh thạch lại còn cho pháp khí. Dạng này người tốt, tại loại này thói đời nóng lạnh thế đạo dưới cũng không thấy nhiều. Bao lão đầu bây giờ đang bận tại phường thị chầm chậm vào mộ dung chính, Cố Viễn liền kêu gọi Lý đại tráng, đem xích đồng kiếm ném cho hắn, để hắn giao cho bao lão đầu lặng lẽ xuất thủ bán đi. Thứ này giữ lại không dùng, hơn nữa còn dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, chẳng đổi chút linh thạch. Về phần trước đó Liêu Thanh Loan cùng Hà Quân đạo hai người đồ vật, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, hai người pháp khí một mực đặt ở trong túi chứa vật, Cố Viễn căn bản không có xuất thủ ý tứ. Dù sao thân phận của hai người này không tầm thường. Huống hồ hiện tại Liêu Tốn ngay tại Thiên Hương Thành, Cố Viễn bị hóa điên mới có thể làm như vậy, nếu thật là bại lộ dấu vết để lại, bị Liêu Tốn tìm tới cửa, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thân kiếm chết, ngay từ đầu cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý về phần họ Phạm trung niên cùng mỹ nương tử hai người, sau đó Cố Viễn để bao lão đầu nghe ngóng, biết được hai người này đều là có chút danh tiếng tán tu. Bị thân kiếm lắc lư đến, đoán chừng cũng là nhìn chúng Cố Viễn trong tay tử dự hạn, cho nên mới lựa chọn bí quá hóa liệu, sau đó ném đi mạng nhỏ. Hai người mất tích, hiển nhiên liền lại càng không có người để ý, nhưng vài ngày sau, theo Xích Đồng kiếm tại chợ đen bên trong xuất hiện, đồng thời thân khiêm để đặt tại Thanh Hà môn bên trong hồn đang giật đi, sự tình truyền ra, lúc này mới đưa tới không nhỏ báo động. Không ít người đều rõ ràng, thân khiêm trước đó tại Bảo Thiềm lâu liền củng cố viễn kết thủ. Hiện tại thân khiêm bị giết, Cố Viễn khẳng định không thoát được hung thủ hiểm nghi. Chí ít Thanh Hà môn liền đã tuyên bố, vô luận sát hại tự mình trưởng lão người là ai, Thanh Hà môn ắt phải sẽ đem việc này tra rõ truy cứu tới cùng. Một khi tra rõ ràng việc này, tất nhiên muốn lấy hung thủ thủ cấp tế điện thân trưởng lão trên trời có linh thiêng. Về sau trong vòng vài ngày, thậm chí còn có Thanh Hà môn mấy tên đệ tử giận, trực tiếp tìm tới cửa, muốn cùng Cố Viễn khi đối mặt chỉ, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ, kêu gào muốn vì thân khiêm báo thù rửa hận. Cố Viễn đương nhiên sẽ không chịu theo đám người này, gặp mấy người nói năng lỗ mãng, hắn dứt khoát xuất thủ, đem mấy người thương thì thương, tàn thì tàn, Thanh Hà môn lúc này mới rất là biết điều. Cũng không biết là bởi vì không có thăm dò rõ ràng Cố Viễn nội tình, lại thêm không có nhân vật lợi hại đang tọa trấn Thiên Hương thành cho nên lực lượng không đủ, còn nói là tại âm đâm đâm tìm nén hỏng. Thanh Hà môn tạm thời không có động tĩnh. Bất quá Cố Viễn kỳ thật rõ ràng, mình bây giờ cùng Thanh Hà môn đã triệt để kết tử thủ. Nhưng Cố Viễn không quan tâm. Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Địch nhân của hắn có nhiều lắm. Chỉ là Đan Hà phái quái vật khổng lồ này, liền hoàn toàn không phải Thanh Hà môn có thể so. Thanh Hà môn chỉ là Đan Hà phái phụ thuộc phía dưới tông, trong môn chỉ có một vị Kim Đan đại tu sĩ, chính là Thái thượng trưởng lão, còn lâu dài bế quan không ra. Về phần cái khác môn chủ cùng trưởng lão những này tử phủ, tiên thiên tu sĩ, Cố Viễn mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chưa nói tới như Lâm đại địch. Dù sao dưới mắt Đan Hà phái Kim Đan đại tu sĩ Liêu Tốn ngay tại Thiên Hương thành tọa trấn đâu. Hắn liên Đan Hà phái còn đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một cái Thanh Hà môn. Kỳ thật đối với thân khiêm nguyên nhân cái chết, cùng hai người trước đó ân oán, Thanh Hà môn hơn phân nửa cũng rõ ràng, biết chuyện này là thân khiêm khiêu khích tới, sai không ở Cố Viễn. Nhưng biết thì biết, không phải là đúng sai loại chuyện này, kỳ thật không có bao nhiêu người quan tâm. Tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nói lợi và hại. Vô luận là vì tự mình mặt mũi cũng tốt, cũng hoặc là vì đồng môn báo thù cũng được, Thanh Hà môn đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ cùng Cố Viễn ngạnh cương đến cùng. Ngược lại là tại một chút ngoại nhân xem ra, Cố Viễn kẻ này ra tay ngoan độc, nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, không chút nào kiêng kỵ, rất có vài phần kiêu hùng phong phạm. Chương 38. Thái Hoa kiếm tông Lý Thái Huyền. Có không ít người đều tại hiếu kỳ Cố Viễn lai lịch thân phận, đối với hắn lai lịch có nhiều lời đồn, có người suy đoán Cố Viễn là nào đó đại phái chân truyền, nhưng càng nhiều người lại hoài nghi hắn là một vị nào đó ẩn thế cao nhân tự mình dạy dỗ xuất đệ tử. Dù sao thế gian cao nhân vô số, lại phong châu đất rộng của nhiều, không chừng tòa nào đó thâm sơn đại trạch hoặc là trong phố xá liền ẩn cư lấy cái gì cao nhân tiền bối. Mà trước đó, Cố Viễn chưa hề lộ mặt qua, liền phảng phất bằng không xuất hiện một dạng. Liên quan tới thân kiếm chết, mặc dù khơi dậy không nhỏ gợn sóng, Cố Viễn cũng bởi vậy ra một chút danh tiếng. Nhưng rất nhanh một chuyện khác xuất hiện, cấp tốc dẫn nổ toàn bộ Thiên Hương thành, đem Cố Viễn chuyện này cấp tốc ép xuống. Thái Hoa kiếm tông chân truyền đệ tử Lý Thái Huyền nhập thành. Bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử, một đời người mới thay người cũ. Mỗi khi người thế hệ trước hoặc bế quan, hoặc tọa hóa, hoặc cần cư, dần dần mai danh nhận tích về sau. Phong Châu tu hành giới một đời mới tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm liền bắt đầu bộc lộ tài năng, sơ hiển cao chót vót. Trong đó đặc biệt Đan Hà phái, Bách Cổ Sơn, Thái Hoa kiếm tông cái này tam đại tông môn chân truyền đệ tử làm cho người ta chú ý nhất. Bao năm qua đến nay, mỗi khi tam đại tông môn một đời mới chân truyền đệ tử nhập thế xuống núi hành tẩu lúc, liền sẽ có thụ chú ý, trở thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Bởi vì những này chân truyền, vô luận hắn thiên tư, căn cốt, tu vi, tài hoa, đều là nhân tuyển tốt nhất, mỗi một cái đều là tuyệt đối con cưng của trời, tu hành thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tam đại tông môn cao tầng cũng sẽ ở những này chân truyền đệ tử bên trong sinh ra. Nếu có cái kia đại khí vận kỳ tài ngút trời, nói không chừng còn có thể chứng được trường sinh bất lão không chết chi nguyên thần đạo quả. Mà thế hệ này Thái Hoa kiếm tông mấy vị chân truyền bên trong, đặc biệt Lý Thái Huyền danh khí lớn nhất. Nghe nói người này xuất sinh lúc trên trời rơi xuống dị tượng, ngàn dặm bên trong vô số kiếm khí vang lên con quòng, càng có tiên kiếm tìm tới, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thanh lân thương long đem Lý Thái Huyền quay quanh trong đó, cuối cùng chui vào hắn trong cơ thể. Tiên kiếm nhập thể, tiếng khóc nỉ non tự ngừng. Thái Hoa kiếm tông một vị già lão vừa lúc đi ngang qua, tiến đến xem xét, kết luận kẻ này trời sinh kiếm cốt, chính là tu luyện kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài, có chứng đạo nguyên thần chi tư, vì vậy liền đem nó mang về sơn môn. Về sau quả nhiên như vị lão già này nói như vậy, Lý Thái Huyền kiếm đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm, vô luận cỡ nào tối nghĩa thâm thúy kiếm thuật, Lý Thái Huyền vừa học liền biết, vô luận cỡ nào phức tạp rườm rà kiếm thuật, hắn một học liền tinh. Học kiếm bất quá 3 năm, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại rất nhiều học kiếm vài chục năm, mấy chục năm đồng môn sư minh, học kiếm 10 năm, thậm chí không ít sư thúc sư bá đều đã không còn là đối thủ của hắn. Lại như thế nào phổ thông kiếm thuật, từ Lý Thái Huyền xuất ra, cũng đều trở nên tinh diệu tuyệt luân. Cho đến ngày nay, Lý Thái Huyền tuổi tác đã tới 16 tuổi, còn chưa cấp quan, cũng đã mở tử phủ, đúc thành nhất phẩm đạo cơ, trở thành Thái Hoa kiếm tông chân truyền đệ tử, được vinh dự Thái Hoa Kiếm Tông từ ngàn năm nay thiên tư thứ nhất. Dạng này một vị chân truyền xuống núi, tất nhiên là dẫn tới bát phương chú ý, mà Cố Viễn cùng Thanh Hà môn sự tình liền không còn có người đi chú ý. Dù sao Cố Viễn trong khoảng thời gian này tuy có chút danh khí, nhưng cùng Lý Thái Huyền so sánh lại là chênh lệch rất xa. Cố Viễn đối với cái này không ngần ngại chút nào, nói thật ra, hắn đối vị này danh xưng có nguyên thần chi tư tuyệt thế thiên tài kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú. Phàm là tu sĩ, vô luận là chính đạo ma đạo, vẫn là bàng môn tà đạo, đều là lấy chứng đạo nguyên thần, trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên coi là mục tiêu cuối cùng. Nhưng chân chính có thể chứng đạo nguyên thần, trường sinh bất tử hàng người, từ xưa đến nay, lại có mấy người. Hắn ngược lại là rất muốn gặp hiểu biết vị này trời sinh kiếm cốt, danh xưng có nguyên thần chi tư tuyệt thế thiên tài, đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Với lại Mộ Dung Chính tên này từ trước đến nay tự cho mình rất cao, tự cho mình siêu phàm, cũng bị ca tụng là Đan Hà phái 300 năm khó gặp một lần thiên tài, nếu là gia hỏa này nhìn thấy Lý Thái Huyền, cũng không biết có dạng gì phản ứng. Bất quá, Cố Viễn hôm nay tới đây Thiên Hương Phường thị, ngược lại không phải bởi vì kiến thức Lý Thái Huyền, hắn còn không có nhàm chán như vậy, mà là bởi vì Trần Thanh Xuyên đáp ứng hắn U Minh chân sắc khí đã tới tay, hiện tại mời hắn tiến đến giao dịch. Cố Viễn tâm tình thật tốt, dứt khoát cùng đối phương hẹn nhau tại trong phường thị rất có danh khí Túy Tiên Lầu gặp mặt. Túy Tiên Lầu chính là nói là lâu, kỳ thực chính là một mảnh huyền không đảo bay. Mảnh này đảo bay liên miên hơn 10 dặm, phía trên trải rộng quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, ở giữa sương mù tràn ngập, giống như tiên cảnh, còn điểm xuyết lấy kỳ hoa dị thảo, thậm chí càng có thỏ ngọc, thiên hạc, linh uy, bạch lộc đẳng tưởng thụy chi vật, chính là một chỗ ít có thịnh cảnh chỗ. Đối với lần trước Cố Viễn hai người đi qua quán rượu, nơi đây đơn giản liền là một chỗ tiên cảnh. Tại hai tên tư thái hiểu điệu thị nữ dẫn đường phía dưới, Cố Viễn đi qua một đầu hành lang, sau đó chỉ thấy một bên trong mặt hồ hoa sen nở rộ, mỗi một đóa đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, từng tia từng sợi tinh thuần linh khí quấn quanh ở phía trên, kéo dài không tiêu tan. Mấy đầu tham ăn cá chép đang tại mồ hoa sen, khơi dậy từng mảnh bọt nước. Cách đó không xa càng có một mảnh dưới nước cá chép thành quần kết đội bốn phía du đãng, cầm đầu ngư vương có dài hơn 3 trượng, lân phiến đỏ bên trong mang kim, tỏa ra ánh sáng lung linh, râu dài mềm mại, trên đầu càng là nâng lên hai cái nô lên sương bao, có thể nói tài hoa xuất chúng. Lấy Cố Viễn nhãn lực, có thể nhìn ra những này hoa sen có chút bất phàm, chính là một mực không thấy nhiều linh dược, có thể trợ người thuần hóa tu vi, hoặc dùng để luyện đan, nhưng hôm nay lại chỉ là dùng làm tô điểm chi dụng. Mà dưới nước những này linh ngư cũng là ít có linh chủng, nhất là con cá kia vương, càng là đã có thành tựu, biến thành yêu vật, nắm chắc trăm năm đạo hạnh. Nếu là lại nuôi tới mấy trăm năm, các loại khí hậu lại sâu một chút, không thể nói trước liền có khả năng sẽ lột sắc thành giao long chi chủng. Mà nơi xa đèn đuốc sáng trưng trong lầu cát, còn ẩn ẩn truyền đến sáo trúc chi nhạc, trong đó xen lẫn nữ tử kinh hô yêu kiều cười, cùng nam tử thoải mái cười to, cùng một chút nâng ly cạn chén thanh âm. Cố Viễn khẽ bước cằm. Khó trách cái này Túy Tiên Lầu danh xưng phàm nhân cùng quỷ nghèo không thể có liền như vậy xa xỉ hào đại thu bút, người bình thường tới, ai sẽ không rụt rè. Không có hàng trăm hàng ngàn khối linh thạch thân ra, tới đây nghe một chút điệu hát dân gian uống chút rượu chỉ sợ đều không đủ. Liền xem như Cố Viễn mình, cũng là bởi vì vừa phát một bút tiền của phi nghĩa, lúc này mới có lực lượng đến đây mời khách uống rượu. Cái này Túy Tiên Lầu, thật là danh phủ kỳ thực động tiêu tiền a. Đi vào một chỗ bên hồ tên là Ấm Hương Các trong lầu cát, Cố Viễn tiến đến Trần Thanh Xuyên. Hai người gặp mặt sau tự nhiên là hàn huyên vài câu, chợt theo thứ tự ngồi xuống. Sau đó Trần Thanh Xuyên liền lấy ra một cái màu đen bình ngọc, chỉnh trọng đưa cho Cố Viễn, "Cố huynh, vật này chính là thứ ngươi muốn." "Đa tạ." Cố Viễn tiếp nhận, chỉ thấy bình ngọc này rõ ràng đi qua đặc biệt tế luyện, chẳng những dị thường kiên cố, với lại bên trong không gian không nhỏ. Hắn thần niệm tìm tòi, liền gặp được bên trong có một cỗ đen như mực sát khí. Cỗ sát khí kia trọn vẹn cánh tay phẩm chất, dài hơn một trượng, cực kỳ tinh thuần, thậm chí có yếu ớt linh tính, tựa như một đầu hắc mãng ở bên trong lăn lộn và mèo. Cố Viễn thần niệm vừa thăm dò vào trong đó, liền lập tức cảm ứng được một cỗ ý lạnh âm vũ đập vào mặt, cỗ hàn ý này cũng không đơn giản, liền ngay cả hắn thần niệm đều biến chậm trễ mấy phần. Ô ô ô, đồng thời, Cố Viễn còn nghe được trận trận tà dị lén lút thanh âm, tựa hồ có thật nhiều tà ma chi vật đang tại xì xào bàn tán, thút thít chu lên, thê thảm mà âm lãnh, làm cho người kinh hãi lạnh mình, như rơi vào á tị. Chương 39. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. U minh chân sát khí loại sát khí này, bình thường là tại chết qua ước vạn sinh linh tử vực loại này cực kỳ đặc thù hoàn cảnh dưới, cũng hoặc là trên mặt đất phổi phía dưới trải rộng u ám cho khí, địa phế sát khí cực âm tuyệt vực bên trong, trải qua ngàn năm vạn tái mới có thể dựng dục ra đến. Vì vậy, loại này hiếm thấy sát khí không những bản chất dị thường âm lãnh, băng hàn, nặng trọng, lại đồng thời còn ẩn chứa một tia ma tính. Cái này một sợi ma tính là từ ngàn vạn sinh linh oán ác chi niệm hội tụ thuế biến mà thành. Nếu là người tu luyện đạo tâm không kiên, tại luyện hóa sát khí quá trình bên trong, thường thường sẽ bị ma tính thừa lúc vắng mà bảo, dần dần ô nhiễm hắn bản tính, vặn vẹo suy nghĩ thần hồn, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, còn có một chút hy vọng sống, kẻ nặng hóa thành ma đầu, mặc dù nguyên thần chân tiên tới cũng thúc thủ vô sách. Hiện tại Cố Viễn trong tay đạo này u minh chân sát khí còn ở vào nội liễm trạng thái, nếu như trong đó uy năng bộc phát, tuyệt đối có thể đem mảnh này kéo dài hơn 10 dặm đạo bay san thành bình địa, đồng thời dẫn ra ở đây những người tu luyện trong lòng tâm ma ác niệm, làm cho nổi điên nhập ma, biến khát máu của bạo, tạo thành vô biên sát nghiệt. Không sai, đích thật là ta muốn chi vật. Cố Viễn gật gật đầu, có chút hài lòng, chợt cũng đem một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. Đồ vật bên trong tự nhiên chính là Cố Viễn trước đó cắt ra tử dược hạt chủ thi. Đợi Trần Thanh Xuyên đã kiểm tra sau, xác định không sai, cũng thận trọng thu vào. Giao dịch viên mãn hoàn thành, thế là hai người tất cả đều vui vẻ. Đến, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cố Viễn phủi tay. Gem cơ đằng sau, sớm đã vào chỗ mấy tên nữ tử lập tức bắt đầu đàn tấu các loại nhạc khí. Đồng thời mấy tên dáng người huyền chuyển, thân mang lụa mỏng, băng rùa, lóa lộ bạch cánh tay cô gái xinh đẹp từ chất phòng theo thứ tự đi ra, cổ tay cổ chân bên trên còn quấn quanh lấy dây đỏ chu nhỏ. Đầu tiên là đối hai người nhẹ nhàng thi lễ, chợt bắt đầu cùng với thanh nhạc huyền chuyển nhảy múa, dáng múa thức tha xinh đẹp, làm cho người nhìn không chuyển mắt. Cố Viễn cùng Trần Thanh Xuyên ăn ý không có đề cập U Minh chân sát khí cùng Tử Dực Hạn, tiếp xuống hai người vừa uống rượu, một bên tuần múa, được không tự tại. Khi múa nhạc đến cao dánh giai đoạn lúc, cầm đầu nữ tử tay áo dài khắp múa, trên người thải lăng giống như linh xà phi không, mà nàng mũi chân điểm nhẹ, cả người tựa như một cái như lông vũ nhẹ nhàng lướt lên, tiếp lấy chấn động tay áo, tựa như hoa lan nở rộ. Tốt, tốt. Nhìn thấy cái này đặc sắc một màn, Trần Thanh Xuyên đỗng nhiên vỗ bàn một cái, kích động mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng gọi tốt, tựa hồ hưng phấn có chút đắc ý quên hình. Nhưng Trần Thanh Xuyên trên vai cùng hắn tâm thần tương liên mê thần điệp thủy chung lặng im, chỉ là có chút kích động cánh, cả hai nhất động nhất tĩnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lúc này Trần Thanh Xuyên, nhưng thật ra là ở vào một loại thần gửi ở cổ trùng, thân say mà thần tình trạng thái đặc thù, chính dựa vào cái này rèn luyện tâm thần, cái này đồng dạng cũng là một loại tu hành. Mà Cố Viễn thì là thân trên ngựa ra sau, uống thuần hương rượu ngon, nhìn qua trước mắt vui ký nhẹ nhàng nguyện chuyển răng múa, thường thường vỗ nhẹ nhẹ đánh, ứng hòa lấy tiết tấu, trên mặt toát ra nhẹ nhàng khoái ý tiêu dung. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cái này hương thuần rượu ngon uống, không còn như lấy trước kia biến chất vô vị, ngược lại là nhiều một tia cay độc mùi vị. Ngẫu nhiên nhìn lên một cái Trần Thanh Xuyên, Cố Viễn âm thầm gật đầu. Thời thời khắc khắc đều tại tu hành, lo gì tu vi không cao. Huống hồ loại này mượn nhờ cổ trùng chi lực đến rèn luyện tu vi thần thông, đặng tự thân tu vi để cao sau, lại trái lại trả lại cổ trùng. Như vậy thủ đoạn mặc dù nhìn như chệch hướng chính đạo, rơi vào bàng môn chi thuộc, nhưng cũng ẩn ẩn có khí đạo bên trong mượn vật tu chân, lấy khí thành đạo mấy phần đạo lý. Kỳ thật, thế gian rất nhiều tu hành hệ thống, vô luận là tiên đạo cũng tốt, Phật môn cũng được, ma giáo cũng tốt, bàng môn, cổ đạo cũng được, cũng hoặc là quỷ tu, yêu tu, thậm chí cản thi phái thi tu. Bất luận cái gì con đường hệ thống, một khi ra một tôn nguyên thần chân tiên đẳng cấp tồn tại, liền mang ý nghĩa đường này có thể đi thông, chính là một đầu trực chỉ trường sinh thông thiên đại đạo, tự nhiên không thể khinh thường. Bách Cổ Sơn Nội mặc dù không có cấp bậc nguyên thần tồn tại, nhưng ở cổ đạo cái này vừa tu hành hệ thống bên trong, lại cũng không là chưa từng sinh ra nguyên thần cấp bậc cổ tiên. Nghe đồn, tại sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, liền có một tôn tên là Thiền Tầm Nương Nương nguyên thần cổ tiên. Đợi đến Cố Viễn hai người cơm nước no nê, vui vị nhóm nhau nhau thi lễ lui ra. Hai người nói chuyện phía một trận, chủ đề dần dần kéo tới Truy Nguyệt Cốc bên trên, Cố Viễn lên tiếng hỏi thăm, không biết Trần huynh đối Truy Nguyệt Cốc nhưng có hiểu rõ. Cố Viễn khi còn sống mặc dù là Đan Hà phái đệ tử, nhưng hắn là ngoại lai hộ, cũng không phải là thở nhỏ tại bên trong sơn môn lớn lên, lại thêm là dựa vào quan hệ mới chiếm cứ chân truyền đệ tử danh ngạch, cho nên cũng không thể phục chúng, tại tu hành thưởng thức, kiến thức phương diện cũng kém xa còn lại mấy cái bên kia nhận qua hệ thống bồi dưỡng nội môn, chân truyền đệ tử. Đối Truy Nguyệt Cốc, Cố Viễn cũng biết một chút, nhưng điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên tự mình lão tổ Bích Lạc Chân Quân vì sao cũng không tại Đan Hà phái bên trong sơn môn tọa hóa, mà là lựa chọn tại Truy Nguyệt Cốc tọa hóa. Đồng thời Đan Hà phái mấy vị kia đại nhân vật đã đối Bích Lạc Chân Quân di thể di bảo cảm thấy hứng thú, vì sao không có ý định tự mình đi tìm? Đừng nói cái gì tìm không thấy. Mấy vị âm thần, dương thần đại lão, liên thủ dưới, muốn tại Truy Nguyệt Cốc loại này hiểm địa tìm một người, phiền phức là cố nhiên phiền phức, nhưng hao phí mấy chục năm mấy trăm năm, tóm lại là có hy vọng tìm tới. Thậm chí Cố Viễn hoài nghi, chính mình cái này Bích Lạc Chân Quân huyết mạch hậu nhân, đang tìm kiếm Bích Lạc Chân Quân tọa hóa trong chuyện này, đưa đến tác dụng khả năng cũng không có Liêu Thanh Loan cùng Hà Quân đạo miệng bên trong nói như vậy đại. Hắn hoài nghi trong này nước rất sâu, khả năng nắm chắc không được, cho nên dự định hiểu rõ hơn một chút tình huống. Trần Thanh Xuyên tốt xấu là đường đường chính chính đại phái đệ tử, thậm chí còn có cạnh tranh Bách Cổ Sơn chân truyền khả năng, bản thân lại là gia học yên tâm, nhận lấy sư môn trưởng bối dốc lòng bồi dưỡng, hắn chi thức mặt tự nhiên không phải Cố Viễn loại này nửa đường người tu hành có thể so. Có biết một hai. Trần Thanh Xuyên nghe vậy nhịn không được nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, không, có lẽ có biết một hai cũng không tính được. A. Trần huynh hạ xuất lời ấy, Cố Viễn là thật có chút hiếu kỳ, nhưng thật ra là bởi vì Truy Nguyệt Cốc quá mức thần bí, cho nên căn bản cũng không có người thực sự hiểu rõ qua nơi này. Trần Thanh Xuyên cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói ra, Thạch huynh hẳn phải biết, Truy Nguyệt Cốc chính là thượng cổ đại năng đấu pháp lúc, bị một tôn đại năng một kiếm bổ ra tới, điểm này đích thật là thật, chí ít tại chúng ta Bách Cổ Sơn trong điện tịch là như thế này đi lại. Bất quá, một kiếm này kỳ thật không chỉ là đánh ra một đầu kéo dài mười mấy vạn dặm vực sâu hẻm núi, càng là bổ ra hư không, nghe nói còn quán xuyên một chỗ hư hư thực thực ma vực thần bí không gian, khiến cho rất nhiều ma khí chảy ngược, lại thêm nơi đây hình thành đặc thù thiên địa pháp tắc, năm rộng tháng dài phía dưới, liền sáng tạo ra Truy Nguyệt Cốc dạng này một chỗ hiểm địa. Quán xuyên một chỗ hư hư thực thực ma vực thần bí không gian. Cố Viễn hồi tưởng lại Truy Nguyệt Cốc bên trong cái kia quanh năm tràn ngập ma khí, âm khí, sát khí, tử khí đằng ô trọc chi khí, không khỏi khẽ gật đầu, đối với thuyết pháp này tin ba phần. Chương 40. Kiếm tiên xuyên vân, khí thế sát đấu. Có thể một kiếm có thể phá toái hư không, có thể mở thiên tích, càng có thể sửa một phương thiên địa pháp tắc, cuối cùng tạo thành Truy Nguyệt Cốc như vậy hiểm yếu chi địa. Tiên nhân cũng bất quá như thế đi. Nói đến đây, Trần Thanh Xuyên tư duy phát tán, nhịn không được phát ra than thở, thật không biết, đến tột cùng như thế nào đại thần thông giả mới có thể làm đến điểm này Cố Viễn thiếu đạo, có lẽ nguyên thần chân tiên liền có thể làm đến. Nguyên thần chân tiên? Có lẽ vậy. Nghe vậy, Trần Thanh Xuyên có trong nháy mắt thất thần, hình như có chút hướng tới, nhưng chợt lắc đầu bật cười, nói tiếp, Truy Nguyệt Cốc bên trong hoàn cảnh đặc thù, trừ phi là nguyên thần chân tiên, hoặc thể phách cường hành thể tu, cũng hoặc là truy nguyệt cốc bên trong thiên sinh địa dưỡng sinh linh tà ma, nếu không chỉ cần đi vào truy nguyệt cốc, đều sẽ nhận đến không nhỏ áp chế. Đồng thời cái này mấy triệu năm đến nay, ai cũng không biết truy nguyệt cốc tà ma sinh linh bên trong có hay không sinh ra cấp bậc nguyên thần tồn tại. Nếu là không có thì cũng thôi đi, nếu là có, phối hợp truy nguyệt cốc loại này đặc thù hoàn cảnh, dù cho là nguyên thần chân tiên tới chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Đây cũng là Tam Đại Tông môn từ đầu đến cuối không có xâm nhập thăm dò nguyên nhân, dù sao cái này truy nguyệt cốc bên trong chỗ tốt tuy nhiều, nhưng phong hiểm quá lớn, một cái sơ sẩy, liền sẽ được không bù mất. Thì ra là thế, Cố Viễn như có điều suy nghĩ. Đối với Đan Hà phái mấy cái kia đại nhân vật không có tự mình hạ tràng, mà là lựa chọn để Mộ Dung Chính, Liêu Thanh Loan, Hà Quân Đạo những bọn tiểu bối này đi tìm Bích Lạc Chân Quân tọa hóa, hắn cũng mơ hồ có một chút suy đoán. Có lẽ, Bích Lạc Chân Quân tọa hóa hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến. Mặt khác, truy nguyệt cốc cũng là một chỗ hiểm địa, cho dù là âm thần, dương thần cấp bậc cự đầu tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ nhận đến áp chế, một khi tao ngộ đại địch, liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Có thể tu đến âm thần, dương thần cấp bậc tu sĩ đều là phượng mao lân giác tồn tại, thọ nguyên ngắn thì hơn 1000 năm, lâu là mấy ngàn năm, bởi vì cái gọi là sống càng lâu càng sợ chết, lấy đám người này gian xảo cay độc, yêu quý lông vũ trình độ, tự nhiên không đáng tự mình mạo hiểm. Chính cho chuyện, hai người chợt nghe ra đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cố Viễn đưa tay vung lên, phía trước cửa sổ rèm cửa liền tán đến hai bên, sau đó chỉ thấy đối diện trong đình viện nên đón một số người. Đám người này nam nữ già trẻ đều có, nhưng mà cầm đầu lại là một tên thiếu niên. Thiếu niên này cái trán rộng lớn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, làn da giống như bạch ngọc không có nửa điểm tì vết, hắn dung mạo thậm chí so với Cố Viễn cuộc đời thấy tất cả nữ tử đều muốn hoàn mỹ, nhưng lại cũng không có chút nào khí âm nhu, cả người giống như tiên thần hàng thế bình thường, tràn ngập siêu bức thế tục siêu nhiên khí độ. Nhất là một đôi mắt, sáng lạn như tinh thần, lấp lóe sinh huy, càng ẩn chứa một cỗ lăng lệ như kiếm sắc bén chi ý, không người dám tới đối mặt. Trong đám người cũng không thiếu một chút xinh đẹp cô gái xinh đẹp, cũng hoặc là tuấn tú trầm ổn thanh niên nam tử, từng cái khí độ bất phàm, thậm chí Cố Viễn còn cảm ứng được trong đó có hai tôn tử phụ tu sĩ, trên người khí cơ đều là thâm bất khả trắc. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều bị thiếu niên này đoạt đi quan huy. Bất luận kẻ nào nhìn một cái, hắn ánh mắt tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị thiếu niên này hấp dẫn. Cố Viễn vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền phảng phất thấy được một thanh tiên kiếm lăng không, sắc bén kiếm khí thông thiên triệt địa, khí trùng sát đấu. Bang, liền ngay cả Cố Viễn trong cơ thể đại tịch diệt ma đao chỗ dựng dục cái kia một đạo ám kim đao quang, lúc này tựa hồ từ trên người thiếu niên này cái kia cô đáng sợ kiếm ý cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, phát ra tranh tranh đao minh, tựa hồ muốn cùng đó tranh phong. Nhưng ở Cố Viễn xem ra, cỗ này đao minh thanh âm lại là kiên kỵ nhiều hơn chiến ý, lộ ra một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Hiển nhiên, cùng người này kiếm đạo so sánh, hắn đại tịch diệt ma đao rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Ngay tại Cố Viễn trong cơ thể đao quang phát ra đao minh âm thanh lúc, cái kia thiếu niên tuấn mỹ hình như có sở cảm ứng, đông dương quay đầu trông lại, cùng Cố Viễn liếc nhau một cái. Cố Viễn thần sắc lạnh nhạt, ung dung không đổi. Thiếu niên tuấn mỹ thủy chung khuôn mặt bình tĩnh lại bình tĩnh, trong mắt lại toát ra một sợi sắc bén chi ý. Cố Viễn quanh thân siết chặt, mi tâm, yết hầu, hậu tâm, ngực, hạ âm đẳng người bình thường bộ vị yếu hại, thế mà đã lâu ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói. Phải biết Cố Viễn chính là thi ma thân thể, tuy có cảm giác đau, nhưng so với người sống đến lại là yếu ớt rất nhiều. Hắn có thể có như thế cảm giác, rõ ràng mang ý nghĩa cái này thiếu niên tuấn mỹ thôi phát kiếm ý ảnh hưởng đến thần hồn của hắn. Thần hồn cảm giác phản ứng đến trên thân thể, mới có thể để hắn sinh ra loại đau nhói này cảm giác. Cố Viễn cười, trong đan điền đao quang chấn động, liền đem cỗ này kiếm vô hình ý chém tới, chợt giơ tay lên bên trong chén rượu có chút ra hiệu. Gặp này, thiếu niên tuấn mỹ liền giật mình, chợt nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, cũng đồng dạng đem vừa rồi kích phát cái kia một sợi kiếm ý thu nhấp lại. Cố Viễn thu hồi ánh mắt, nhưng hắn hai thính mắt tinh, vừa rồi đã nghe được trong đám người những người khác, vô luận nam nữ già trẻ, đều là xưng hô thiếu niên này vì Lý sư huynh hoặc Lý sư thúc. Cố Viễn quay đầu, chỉ thấy một bên Trần Thanh Xuyên thần sắc hơi có chút phức tạp, không khỏi khẽ cười nói, làm sao? Nhìn Trần huynh phản ứng, hẳn là ngươi biết người này. Không sai, người này chính là Thái Hoa Kiếm Tông chân truyền đệ tử Lý Thái Huyền. Trần Thanh Xuyên trầm giọng nói ra. Cố Viễn hiểu rõ gật đầu, không chút nào chưa phát giác kỳ quái. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng đã đoán được điểm này. Đám người này trên người khí cơ hoặc nặng nề, hoặc nhẹ linh, hoặc băng lãnh, hoặc nóng bỏng, hoặc sinh cơ giản dào, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ẩn chứa một cỗ nhuệ khí, hiển nhiên đều là kiếm tu. Tại ngày này Hương Thành, có thể có như thế nhiều kiếm tu đệ tử tụ đến, ngoại trừ Thái Hoa Kiếm Tông, chỉ sợ không còn có thế lực khác. Về phần Lý Thái Huyền, liên quan tới người này vào thành tin tức cũng sớm đã truyền ra. Vừa rồi cái kia thiếu niên tuấn mỹ giống như trích tiên hàng thế, siêu phàm thoát tục, hắn kiếm thuật tạo nghệ càng là tinh diệu tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Toàn bộ Thiên Hương Thành, kiếm đạo có thể có như thế tiêu chuẩn, có thể có như thế siêu nhiên phong phạm, ngoại trừ Lý Thái Huyền, sợ là sẽ không bao giờ lại tìm không thấy người thứ hai. Cố Viễn vốn là đối Lý Thái Huyền cảm thấy hứng thú, dù sao vị này chính là trời sinh kiếm cốt, xuất sinh ngày liền trên trời rơi xuống dị tượng, danh xưng có nguyên thần chi tư tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà trùng hợp gặp đối phương. Về phần đối Lý Thái Huyền đánh giá, Cố Viễn ngược lại là cảm thấy người này xác thực danh bất hư truyền, thậm chí chỉ sợ so theo như đồn đại còn muốn cao minh. Cố Viễn, Trần Thanh Xuyên hai người coi như tỉnh táo, nhưng nghe được động tĩnh khách nhân khác lại là hoặc kích động hoặc khiếp sợ ra lầu cát, nhỏ giọng nghị luận cảm khái, hắn liền là Lý Thái Huyền. Thật hay giả, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Nghe nói kẻ này bất quá 16 tuổi, liền mở tử phủ, lúc thành nhất phẩm đạo cơ, vẫn là Thái Hoa Kiếm Tông chân truyền. Thành tựu như thế, coi là thật đáng kinh đáng sợ. Có người thở dài, Ai, người so với người làm người ta tức chết ta, ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, vừa mới đi vào con đường. Bây giờ 50 năm quá khứ, tu vi so với hắn đảm nhiệm phải kém hơn rất nhiều. Nếu là đợi thêm mấy chục năm trên trăm năm, có lẽ chúng ta đã là râu tóc bạc trắng, thậm chí hóa thành xương khô, tầm thường cả đời, mà hắn chỉ sợ đã đúc thành kim đan, thậm chí tấn thăng âm thần, dương thần chi cảnh, trường sinh có hy vọng. Lại có người lắc đầu nói, không cần đợi đến trăm năm về sau, dù là hiện tại, Lý Thái Huyền, Mộ Dung Chính, Mạnh Kim Thiểm những người này đều là đã thanh danh hiển hách, đợi thêm vài chục năm, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành tại trong giới tu hành quát tháo phong vân, nhân vật hô phong hoán vũ. Chương 41. Đại địch xuất hiện. Nghe được chung quanh lầu cát, trong đình viện truyền đến nghị luận cùng cảm thán, Cố Viễn cũng là than nhẹ không thôi. Cái này Lý Thái Huyền, coi là thật thật là lớn khí phái, thế mà có thể dẫn tới nhiều người như vậy vây xem, thậm chí còn để không ít người tại chỗ thất thố, tâm tính đều sợ. Nhưng cái này cũng không kỳ quái. Cái thế giới này cùng Cố Viễn kiếp trước tuy có khác biệt, nhưng rất nhiều đạo lý lại là tương thông. Liên giống với Cố Viễn, hắn kiếp trước thời điểm trong nhà nghèo khổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nghe theo trong nhà an bài, cố gắng thi biên chế cũng thành công. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai hắn sẽ trở thành công chức, cũng an an ổn ổn qua cuộc sống của mình. Mặc dù tiền lương không cao, không cách nào giàu lên, nhưng ít ra ổn định, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nếu có chút ý chí tiến thủ, có thể sẽ được thăng chức. Tại Đông Sơn, đây đã là rất có mặt mũi công tác, ra ngoài ra mắt đều phải để cho người ta coi trọng mấy phần. Đối với xuất thân gia đình bình thường Cố Viễn tới nói, đã là coi như không tệ nghề nghiệp. Nhưng nếu Cố Viễn thi biên chế thất bại, vậy cũng chỉ có thể tại quê quán tìm một phần sống tạm phổ thông công tác. Tương lai có lẽ sẽ cưới cái phổ thông nữ hài làm vợ, mỗi ngày còn muốn đối mặt cấp trên trêu chọc, làm việc không lương, buồn khổ, thê tử oán trách cùng chỉ trích, cùng với các khoản vay mua xe, mua nhà, khủng hoảng tuổi trung niên, tất cả những gánh nặng này có thể sẽ đè bẹp anh. Nhưng mà ngày xưa một cái đồng học lại là dựa vào trong nhà quan hệ, trực tiếp tiến nhập ngân hàng nào đó hệ thống, bất quá nửa năm thời gian tiện lợi bên trên quản lý, mấy năm sau càng là trở thành phó chủ tịch ngân hàng, đối với người bình thường tới nói được xưng tụng là quyền cao chức trọng. Một cái khác đồng học càng không tầm thường, tốt nghiệp mấy năm, liền trở thành một nhà đưa ra thị trường công ty bộ môn chủ quản, xuất hành mấy triệu xe sang trọng, danh nghĩa càng có mười mấy bộ bất động sản, bí mật còn nuôi mấy cái tình nhân, hàng năm còn có đủ để cho người bình thường cả một đời đều không kiếm được chia hoa hồng. Vô luận danh khí, tài phú, quyền lực, mọi thứ không thiếu. Vì cái gì hắn có thể như thế xuôi gió xuôi nước? Bởi vì hắn có một cái tại nào đó mong đợi đảm nhiệm nào đó lớn lên tốt cha. Không hề nghi ngờ, loại người này tại trong mắt rất nhiều người chính là nhân sinh doanh gia. Cố Viễn còn nhớ rõ kiếp trước, họp lớp thời điểm, không ít người vây quanh mấy cái này nhân sĩ thành công đại hiến ân cần, cuốn nuốt mông ngựa, nhưng là cũng không ít lẫn vào tương đối thất bại đồng học mặt lộ cực kỳ hâm mộ, bất đắc dĩ, không cam lòng. Mặc dù mọi người đều là tại cùng một cái trên bàn rượu tụ hội ăn cơm, nhưng trên thực tế cũng đã là người của hai thế giới. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên thân phận, vòng tròn, tài phú, giai cấp bên trên chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có lẽ tương lai, một cái vì bạc vụn mấy lượng buôn ba bận rộn, đổ máu rơi lệ chảy mồ hôi. Một cái khác thì là xuất hiện tại trong tivi, ngồi ngay ngắn cao vị, chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn. Dù sao còn có một câu nói như vậy, có người xuất sinh liền là châu ngựa, có người xuất sinh ngay tại La Mã. Cái thế giới này cũng là như thế. Rõ rệt mọi người đều là tu sĩ, nhưng có người chỉ có thể tầm thường vô vi, chẳng khác người thường, cuối cùng trở thành trong giới tu hành không đáng chú ý bình thường bối cảnh bản. Mà có người lại là sinh ra bất phàm, tương lai nhất định quát tháo phong vân, chứng đạo trường sinh, thành tiên làm tổ, lấy được kinh thiên động địa đại thành tựu. Cái thế giới này vốn là không công bằng nghe được người khác đàm luận, Cố Viễn cười cười, nhìn về phía Trần Thanh Xuyên, Lý Thái Huyền, Mộ Dung Chính ta biết, hai người một cái Thái Hoa Kiếm Tông đệ tử, một cái khác Đan Hà phái chân truyền, bất quá cái này Mạnh Kim Thiểm Trần Thanh Xuyên không có dấu diếm, Thạch Minh không có suy đoán, Mạnh sư huynh chính là ta Bách Cổ Sơn chân truyền đệ tử. Nhìn qua bên ngoài Lý Thái Huyền thân ảnh, Trần Thanh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đã nhận ra người này không đơn giản, nhưng hắn ngựa khí vẫn là chắc chắn, giống như là đang cấp mình độc viên, cái này Lý Thái Huyền có lẽ danh khí muốn vượt trên Kim Thiểm sư huynh một đầu, nhưng Kim Thiểm sư huynh vô luận có thiên tư vẫn là tu vi, đều tuyệt sẽ không kém người này. Ân đúng đúng đúng. Cố Viễn gật đầu phụ họa. Đan Hà phái, Thái Hoa Kiếm Tông, Bách Cổ Sơn cái này ba nhà trong mắt người ngoài cùng tiến cùng lui, nhưng ở ba nhà đệ tử vị trí bên trên, nhưng cũng là hoặc sáng hoặc tối lẫn nhau phân cao thấp ganh đua so sánh. Trần Thanh Xuyên giá hỏa này mặc dù nhìn từ bề ngoài có chút hoa khí, nhưng trên thực tế thân là Bách Cổ Sơn có cơ hội cạnh tranh chân truyền nội môn đệ tử, trong lòng cũng là có ngạo ý hiện tại gặp được Lý Thái Huyền, phát giác được người này không đơn giản, mình so đấu bất quá, nhưng cũng không nguyện bị Thái Hoa Kiếm Tông đệ tử làm hạ thấp đi, cho nên chuyển ra tự mình đồng môn, cái này cũng có thể lý giải. Liên giống với hai đứa trẻ lẫn nhau ganh đua so sánh, một cái nói anh ta dám từ lầu 2 nhảy đi xuống, một cái khác nói anh ta dám ở trên đường cái đi, trên bản chất không có gì khác biệt. Chỉ là thân là ngoại nhân, Cố Viễn còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là ngươi nói đều đúng. Làm sao? Chẳng lẽ Thạch Minh không tin? Ngươi cũng đã biết ta vị này Mạnh sư minh hắn sở tu thần thông phát giác được Cố Viễn qua loa ngữ khí, Trần Thanh Xuyên có chút u oán mắt nhìn Cố Viễn, đang muốn nói cái gì, liền nghe đến một bên khác trong đình viện truyền đến một tiếng cười khẽ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thái Hoa Kiếm Tông Lý sư đệ, thật sự là đúng dịp. Lý Thái Huyền bình tĩnh nhìn lại, nhìn thấy đối phương, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi vấn, ngươi là? Kẻ hèn này Đan Hà phái chân truyền Mộ Dung Chính, cố ý cùng Lý sư đệ chào hỏi, nếu có đường đột chỗ, xin chớ chê bai. Một bóng người từ tòa kia trong đình viện đi ra. Người này thân thể thon dài, thân mang áo bào trắng, hình dạng anh tuấn, cử chỉ tiêu sái tự nhiên, thoạt nhìn tự có một cỗ không tầm thường khí độ. Mộ Dung Chính nhìn qua bên ngoài cái này thân ảnh quen thuộc, Cố Viễn hai mắt nheo lại, có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là sát ý phun trào. Mình bây giờ rơi vào như vậy chết không yên lành hạ trạng, đều là may mắn mà có trước mắt gia hỏa này. Giữa hai người đã sớm kết huyết hải thâm cửu, nhưng Cố Viễn cũng rõ ràng lúc này không dễ hành động thiếu suy nghĩ, cho nên liền kềm chế đáy lòng một tia sát cơ nồng nặc, khoe miệng toát ra một vòng ý cười, giống như tùy ý nói, đích thật là rất khéo, nghĩ không ra ngoại trừ Thái Hoa Kiếm Tông, liền ngay cả Đan Hà Phái chân truyền thế mà cũng ở nơi đây. Trần Thanh Xuyên gật đầu, đúng vậy à, ta nghe nói người này sư tổng Đan Hà Phái Huyền Vi lão tổ, còn liên tiếp tu thành mấy môn thượng thừa thần thông, tu vi chiến lược tương đương lợi hại, phần này thiên tư tại Đan Hà Phái mấy vạn đệ tử bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, được xưng tụng là một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn tiếng nói nhất chuyện, bất quá người này mặc dù lợi hại, nhưng ta phái Mạnh Kim Thiểm sư huynh cũng không lại so với hắn kém. Cố Viễn im lặng liếc mắt. Mạnh Kim Thiểm, lại là Mạnh Kim Thiểm. Xem ra vị này tiểu Trần đồng chí rõ ràng là lực lượng không đủ a, mở miệng một tiếng Mạnh sư huynh, nếu là tiếp tục như vậy, về sau tiếp sư môn trưởng buổi gánh, còn thế nào triển khai công tác? Ân, chờ một chút. Cái viên kia Ngọc Châu. Giữa sân, Mộ Dung Chính cùng Lý Thái Huyền đang đánh trò hỏi. Đan Hà phái cùng Bách Cổ Sơn quan hệ không tốt, hai phái thủy chung minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng cùng Thái Hoa Kiếm Tông lại là quan hệ còn có thể, chí ít cũng không quá nhiều thù hận. Mộ Dung Chính chủ động tới bắt chuyện, rõ ràng là muốn cùng Lý Thái Huyền kết bạn một phiên. Nhưng ở Mộ Dung Chính nắm trong tay lấy một viên ngọc châu đưa tới Cố Viễn chú ý ngọc này, châu ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ, sáng bóng khiết ôn nhuận, lộ ra mấy phần xanh biếc trong suốt chi ý, còn tản ra nhàn nhạt linh áp. Thoạt nhìn tựa hồ là một loại nào đó linh ngọc điêu khắc thành thượng thức chi vật, nhưng càng giống là một kiện phẩm giai không thấp pháp khí. Chương 42. Quy xuống, dập đầu thỉnh tội thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Cố Viễn than nhẹ. Hắn đã nhận ra ngọc này châu, rõ ràng đúng là mình gia truyền thạch châu. Chỉ bất quá lúc trước thạch châu chính là bằng đá, nhưng bây giờ thạch châu lại trở thành ngọc chất, vẻ ngoài cùng lúc trước đã rất là khác biệt. Nếu không có Cố Viễn ẩn ẩn cảm ứng được mình cùng viên này ngọc châu có từ nơi sâu xa một loại liên hệ, thật đúng là không dám xác định điểm này. Bất quá nếu biết mình ra truyền thạch châu ngay tại Mộ Dung Chính trong tay, Cố Viễn ngược lại là trong lòng nhất định. Nếu là thứ này tại Đan Hà phái cao tầng, tỉ như Liêu Tốn, thậm chí Huyền Vi lão tổ trong tay, với hắn mà nói tuyệt đối là có chút khó giải quyết phiền phức. Người tu luyện một khi đúc thành kim đan, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, liền sẽ sinh ra một tia bất hủ kim tính, thọ dài 800 năm, càng là sẽ có được bộ phận tiên đặc chất. Hắn sinh mệnh bản chất đã cùng dưới kim đan người tu luyện hoàn toàn khác biệt, biến nhiều thủ đoạn, rất khó giết chết. Cố Viễn rất có tự mình hiểu lấy mình bây giờ thực lực tu vi, hai người này dù cho là đứng ở nơi đó tùy ý tự mình động thủ, đoán chừng cũng khó có thể làm bị thương đối phương một sợi lông. Thì càng không cần phải nói là từ trong tay hai người giật đổ. Dù sao song phương tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng đổi thành Mộ Dung Chính vậy liền không đồng dạng. Gia hỏa này tu vi mặc dù cao, thần thông tuy mạnh, nhưng còn không đến mức để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Huống hồ song phương có đại thủ, không chết không thôi loại kia, cho nên Cố Viễn thậm chí không riêng muốn đoạt lại chính mình gia truyền bảo vật, thậm chí còn nhất định phải giết gia hỏa này. Công tử. Lúc này, một cái hạ nhân vội vàng đi tới, đối Mộ Dung Chính thi lễ. Mộ Dung Chính nhíu nhíu mày, biết hẳn là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thủ hạ bộ dáng rõ ràng không phải cái gì việc gấp, thế là nhân tiện nói, có chuyện gì nói thẳng chính là. Hạ nhân tới gần mấy bước, thấp giọng nói, vừa rồi tiểu nhân ngoại ý muốn điều tra biết được, cái kia Thạch Chi Hiên hôm nay cũng đã tới cái này Túy Tiên lầu. Thạch Chi Hiên? Mộ Dung Chính khẽ giật mình, hình như có chút ngoài ý muốn, chợt hỏi, người này ở nơi nào? Hạ nhân chỉ Cố Viễn chỗ lầu cát, chính là ở đây. A. Mộ Dung Chính lần theo phương hướng nhìn lại, mà vừa lúc Cố Viễn cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau vừa vặn. Cố Viễn thần sắc bình tĩnh. Mộ Dung Chính tắc là khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mà tiêu dung, hắn đầu tiên là đối bên cạnh Lý Thái Huyền này nói, sư đệ chờ một lát, có chuyện, ta cần xử lý một chút. Lý Thái Huyền mắt nhìn Cố Viễn, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, xin cứ tự nhiên. Mộ Dung Chính không nói gì nữa, quay người chầm chậm vào Cố Viễn, trầm giọng nói, các hạ chính là Thạch Chi Hiên. Cố Viễn nuốt chén rượu trong tay, ngữ khí rất là bình tĩnh, nếu như nơi đây không có cái thứ hai Thạch Chi Hiên lời nói, vậy ta chính là giết ta Đan Hà phái phía dưới Tông Thanh Hà môn thân khiêm thân trưởng lão, bây giờ còn dám quang minh chính đại tới này Túy Tiên lầu uống rượu. Mộ Dung Chính cười lạnh, các hạ lá gan thật sự là không nhỏ a. Thạch Chi Hiên, lại là hắn. Nghe vậy, chung quanh một mực chú ý đến bên này tình huống vây xem mọi người đều có chút giật mình, tiếp lấy, một số người liền nghĩ đến Thạch Chi Hiên cùng Mộ Dung Chính giữa hai người ân oán. Rất nhiều người mặt lộ nghi hoặc cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không ít trong lòng người khẽ động, lộ ra xem kịch vui hưng phấn thần sắc. Hai người kia đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Cái kia Thạch Chi Hiên lai lịch bí ẩn, tâm ngoan thủ lạc, Thanh Hà môn trưởng lão thân khiêm hư hư thực thực người này rất chết, mà còn có lấy một tay đổ thạch hảo thủ đoạn, trước đó từng tại Bảo Thiểm lâu cắt ra tới qua tử dược hạt loại này hiếm thấy bảo bối. Về phần Mộ Dung Chính thì càng ghê gớm. Người này là Đan Hà phái chân truyền, địa vị cực cao, thân phận tôn quý, đối với chung quanh mọi người tới nói tuyệt đối là không trêu chọc nổi đại nhân vật, vô luận là tu vi hay là địa vị đều không so Lý Thái Huyền kém mảy may, tương lai càng là nhất định sẽ ở tu hành giới hô phong hoán vũ, quát tháo phong vân nhân vật. Lá gan của ta nhỏ hay không nhỏ, không có quan hệ gì với ngươi. Cố Viễn cười nhạo một tiếng, bất quá thân khiêm lại là vị nào? Vị đạo hữu này, cơn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ta giết cái gì cậu thí thân khiêm, ta còn nói là ngươi giết đâu, muốn vu oan ta, đưa ra chứng cứ rồi nói sau. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều kinh trụ. Khá lắm, kẻ này như thế dũng sao? Hắn cho là hắn là ai? lại dám dạng này đối Mộ Dung Chính nói chuyện. Liền ngay cả Thái Hoa Kiếm Tông Lý Thái Huyền mấy người cũng đều có chút ngạc nhiên tại Cố Viễn biểu hiện. Dám dạng này đối Mộ Dung Chính nói chuyện, người này không phải tên điên, liền là tuyệt đối có chỗ ỷ vào. Chứng cứ. Mộ Dung Chính cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện lên một tia âm trầm lãnh sắc, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Lời nói của ta liền là chứng cứ. Hắn ngữ khí bình tĩnh lại tự phụ, mang theo một cố để cho người ta không thể nghi ngờ ngữ khí, từ tốn nói, tiểu tử, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tới, quỳ xuống, dập đầu, hướng ta thỉnh tội, một mực đập đến ta hài lòng mới thôi, ta nếu là cao hứng, nói không chừng liền đối với việc này không cho truy cứu. Bằng không mà nói, ta không ngại tự mình động thủ giết ngươi. Vũ nhục. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Mộ Dung Chính đây là tại cố ý vũ nhục Cố Viễn. Đồng thời càng là một loại uy hiếp. Lấy Mộ Dung Chính đan hà phái chân truyền thân phận mà nói, trừ phi Cố Viễn chân đích có lai lịch lớn, nếu không thật khăng khăng muốn giết Cố Viễn cũng không tính khó, dù là Cố Viễn đã thể hiện ra không kém thực lực tu vi cũng là như thế. Nói cách khác, Cố Viễn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, hoặc là liền là cùng Mộ Dung Chính giao thủ. Nếu như Cố Viễn chân đích tại trước mắt bao người đối Mộ Dung Chính dập đầu lời nói, từ nay về sau, hắn không những mặt mũi mất hết, biến thành trò cười, e là cho dù là tâm ma cũng có thể sẽ sinh sôi ra, tu vi khó có tiến thêm. Nhưng nếu như Mộ Dung Chính thật muốn động thủ, Mộ Dung Chính mãi tử phụ tu sĩ, vô luận tu vi hay là thần thông, đều là tại Cố Viễn phía trên, Cố Viễn càng là khó thoát khỏi cái chết. Trong phường thị tuy có cấm chỉ đấu pháp quý củ, mặc dù tam đại tông môn cũng không thể tùy tiện trái với. Nhưng Mộ Dung Chính lại là sư xuất nổi danh, lý do đầy đủ, mặc cho ai cũng tìm không ra ma bệnh, vì thân khiêm báo thủ. Thanh huynh, gia hỏa này khinh người quá đáng, ta Bách Cổ Sơn một vị trưởng lão liền đóng tại cái này Thiên Hương Thành, ta cái này liền đi đem hắn mời đến một bên. Trần Thanh Xuyên giận, có chút tức giận bất bình, nhịn không được truyền âm nói ra, lại bị Cố Viễn khoát tay ngăn cản. Không sao, Trần huynh tâm ý ta nhận, bất quá việc này, ta tự có biện pháp ứng đối. Muốn ta quỳ xuống đến dập đầu thỉnh tội. Nói đi, Cố Viễn nhìn về phía Mộ Dung Chính, trên dưới đánh giá một phiên, nhếch miệng cười một tiếng, liền ngươi cũng xứng. Ngươi nếu là để cho ta một tiếng tra, nói không chừng ta còn có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Mộ Dung Chính sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh đơn giản muốn chảy ra nước, không ít người giật nảy mình dùng mình một cái, có chút run rẩy, chỉ cảm thấy sự tình chỉ sợ muốn ồn ào lớn. Bất quá Mộ Dung Chính còn chưa nói cái gì, một bên thủ hạ lại nhịn không được nhảy ra ngoài, làm cản. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối với ta như vậy ra công tử nói như vậy. Đối phó ngươi còn chưa tới phiên công tử xuất thủ, chúng ta liền có thể xuất thủ đánh chết giết ngươi. Chương 43. Không khí thịnh cái kia còn tính người trẻ tuổi sao? Cố Viễn nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, Mộ Dung Chính, ngươi nuôi chó cũng không tệ, chủ nhân còn không có nói cái gì, con chó này ngược lại là bản thân kêu lên. Đừng nhìn Cố Viễn lời nói khó nghe, nhưng cái này Mộ Dung Chính nói chuyện cũng thực sự quá phách lối bá đạo. Một câu liền trực tiếp để Cố Viễn quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, loại chuyện này dù là người tính khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được. Mộ Dung Chính cho là hắn là ai? Nguyên Thần Chân Tiên sao? Huống hồ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lại thêm hai người thủ cũ, Cố Viễn nhịn xuống không có lập tức cơ lấy đao tới chém Mộ Dung Chính, cũng là may mắn mà có Cố Viễn tính tình thâm trầm, còn có thể kiềm chế được. Cái kia hạ nhân là một tên mùi ưng trung niên, tu vi cũng tương đương không tầm thường, cùng Cố Viễn một dạng, đồng dạng cũng là một tôn tiên thiên thai tức tu sĩ. Nghe vậy trong lòng của hắn giận dữ, cố nén nộ khí, thâm trầm nói, công tử, không bằng để cho thuộc hạ xuất thủ, đem cái này thằng nhãi con cầm tới, đánh gãy hai tay hai chân, để hắn quỳ gối nơi này cho ngài bồi tội như thế nào? Mộ Dung Chính không để ý đến hắn, mà là sầm mặt lại nhìn về phía Cố Viễn, lạnh giọng nói, còn chưa hề có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Rất tốt, Thạch Chi Hiên, ngươi rất tốt. Ta chỉ hy vọng, chờ một lúc xương cốt của ngươi cũng có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Vậy nhưng thật không khéo, xương cốt của ta hoàn toàn chính xác so miệng còn cứng rắn. Cố Viễn đứng chắc tay, thần sắc ung dung không bức bách, ngươi muốn bẻ gãy xương cốt của ta, trước tiên hãy lo lắng cho xương cốt của mình đã. Thật can đảm. Mùi ứng trung niên giận dữ, bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử, hắn luôn luôn đem nhà mình công tử coi như thần minh. Hiện tại nhìn thấy Cố Viễn đối tự mình công tử nói năng lỗ mãng, tự nhiên là tức giận dị thường, hận không thể sinh sinh lột Cố Viễn ra. Ba người ngươi tới ta đi đánh lấy miệng chiến, những người khác lại là kinh trụ. Không nói trước cái khác, Cố Viễn lại dám chỉ vào Mộ Dung Chính cái mũi cứng rắn mắng, cái này tính tình tính cách là chân cứng à? Nhưng cũng có người cảm thấy Cố Viễn quá mức cường thế, ăn không được một điểm thua thiệt, có chút không quen nhìn hắn, kẻ này nếu là có thể ngay từ đầu đổi tội xin lỗi, nói không chừng còn có thể bình an vô sự. Chỉ tiếc người trẻ tuổi quá khí thịnh, không biết thu liễm, không biết thời thế, coi như không có lần này, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại phiền toái, đến lúc đó thua thiệt hay là hắn mình. Lao ca lời ấy sai rồi, người trẻ tuổi không khí thịnh cái kia còn tính người trẻ tuổi sao? Nhưng cũng có người có chút thưởng thức Cố Viễn dũng khí, hỏi ngược lại, huống hồ đều bị người bị buộc đến loại này phân thượng, loại vũ nhục này ai chịu nổi? Chẳng lẽ lại vẫn phải bị khúc cầu toàn cho người ta quỳ xuống dập đầu đổi tội không thành? Cái này hừ, cưỡng tử đoạt lý. Người kia bị nẹn nửa ngày nói không ra lời, đành phải vung tay áo bảo, hừ lạnh nói, ta chỉ biết là nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Mộ Dung Chính là thân phận gì? Ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng, tiểu tử này nếu là vẫn không biết thu liễm, lần này hắn tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Người khác thảo luận Cố Viễn tự nhiên không biết, cùng Mộ Dung Chính chủ tớ hai người lại giận hai câu, cái kia mùi ưng trung niên rốt cục nhịn không được động thủ, tiểu tử chịu chết đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay liền bung ra một sợi dây xích, đầu này xích sắt vết dỉ loang lổ, phía trên còn mang theo điểm điểm đỏ sậm biến thành màu đen vết máu, tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Dầm dầm, rầm rầm, tại mũi ương trung niên thôi động dưới, xích sắt phảng phất sống tới bình thường, mặt ngoài hắc quang đại thịnh, giống như một đầu mười mấy mét đen nhánh quái dao xoay quanh quay trung quanh, tiếp lấy đâm rách không khí, rít lên lấy đánh thẳng tới, đón Cố Viễn hung hăng đánh tới. Kinh khí đẩy ra, có thể nói là đất bằng bên trong nổi lên bão táp, tán giật kình phong giống như mũi tên, tại thảm thiết chói hai bén nhọn âm thanh dưới, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Không ít người mặt lộ kinh sợ, hét lên kinh ngạc. Cái này mũi ương trung niên tuy là nô bộc chi thần, nhưng cái này thần tu vi thủ đoạn lại là thật lợi hại. Một kích này mang theo phong quả lôi, thanh thế kinh người, đơn giản có phá thành nổ trại chi vi thế. Đang ngồi đám người có thể chính diện đón lấy một kích này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà đối mặt như vậy công kích, Cố Viễn không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, đã là 9 trượng bên ngoài. Một cỗ khí lưu bị hắn đè ép tứ tán ra, cuốn lên trận trận cho bụi, khiến cho chung quanh khoảng cách lân cận người không ngừng lùi lại. Thân hình hắn cao lớn, vẻn vẹn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền giống như ma thần tại thế, phản phất vĩnh viễn cũng vô pháp bị người đánh bại. Tiếp lấy, Cố Viễn giương tay vồ một cái, năm ngón tay vồ bắt, từng chiếc ngón tay thon dài trắng mướt, lại tràn đầy cường đại đến cực điểm lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều bao quát trong tay. Mùi ương trung niên trong lòng sát ý càng sôi trào, có một loại bị người khinh thị phẫn nộ. Dám lấy huyết nhục chi khu đón đỡ ta pháp khí Hắc Sát Liên, thật sự coi chính mình là yêu ma biến hóa sao? Phẫn hận phía dưới, Hắc Sát Liên uy thế đều giống như càng thắng rồi hơn một điểm. Bành! Cái kia màu đen xích sắt rắn rắn chắc chắc đâm vào Cố Viễn trên tay, nhưng khiến người ngoài ý chính là, Cố Viễn cánh tay chẳng những không có huyết nhục văng tung tóe, ngược lại hời hợt tiếp nhận một kích này, đồng thời thuận thế đem xích sắt vững vàng cầm nắm trong tay. Làm sao có thể? Mùi ương trung niên sắc mặt khó coi, hai tay của hắn bắt ấn, muốn điều khiển xích sắt tránh ra Cố Viễn trường khống. Dầm dầm, xích sắt dây rủa lan lộn, mặt ngoài từng tia màu đen sát khí quấn quanh, ô quang đại thịnh, giống như một đầu nổi giận hắc dao, nhưng vô luận xích sắt dây rủa như thế nào, thủy chung đều không thể tránh thoát, ngược lại bị Cố Viễn cầm chặt trong tay, thuận thế bung lên. Thô như cái bát, chiều dài mười mấy mét, quấn quanh lấy nồng đậm sát khí xích sắt phát ra ô ô rít lên, xé rách hư không đối mùi ương trung niên đập xuống giữa đầu. Cô này uy thế làm cho người tê cả da đầu. Mùi ương trung niên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lúc này đột nhiên đã mất đi đối xích sắt khống chế cùng liên hệ, tức thì bị cái này đáng sợ một kích chèn ép nói không ra lời. Dừng tay. Mộ Dung Chính nhìn ra không ổn, mở miệng ngăn cản, đầu ngón tay càng có một sợi thanh niên chẳng ra, muốn xuất thủ cứu viện, nhưng hắn vẫn là đã chậm một bước. Cố Viễn mắt điếc tai ngơ, một roi nện xuống, ba. Mùi ương trung niên cả người tựa như một viên trứng gà ầm ầm nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, toàn bộ tràng diện có thể nói vô cùng thê thảm. Mặc dù trên người hắn có mấy đạo linh phù sáng lên, ngay từ đầu đúng lúc chống lên từng đạo mãn sáng, nhưng ở Cố Viễn cái này cường mãnh một kích phía dưới, những này linh phù phòng hộ cùng vỏ trứng gà kỳ thật cũng không có nhiều khác nhau. Không ít người nhíu mắt, nhìn qua Cố Viễn ánh mắt đều biến kinh nghi bất định. Tu sĩ tế luyện pháp khí, mục đích lại cực kỳ đơn giản, bình thường không ai qua được công kích phòng ngự cùng phụ trợ, trong đó một điểm rất trọng yếu là bởi vì tu sĩ thân thể yếu ớt, vì vậy khó kháng các loại thần thông thuật pháp công kích hại, cần pháp khí đến phòng hộ tự thân. Dưới tình huống bình thường, có thể lấy huyết nục chi khu cứng rắn pháp khí pháp bảo cũng chỉ có những cái kia trời sinh thể phách cường hành, huyết mạch cường đại đại yêu lắm mà, cũng hoặc là vậy số ít truy cầu lấy lực chứng đạo thể tu. Đương nhiên, kỳ thật liên quan tới thể phách phương diện tu hành, cũng không phải thể tu độc lĩnh phong tao, vô luận là đạo môn, Phật môn, ma đạo thậm chí bảng môn tà đạo, cũng tương tự có tương quan truyền thừa. Chương 44. Thái ất thanh la yên. Đạo môn có tu luyện tiên tiên đạo thể, thái âm tiên thể, thuần dương bảo thể, chân vũ tiên thể loại hình truyền thừa. Phật môn cũng có đủ loại tu luyện bất hủ bất tử kim thân pháp tướng chi Phật pháp, ma đạo càng có tu luyện không chết thần ma, bất diệt ma khu bí truyền. Ma thể tu nhất hệ đi qua từ thượng cổ đến bây giờ cái này mấy triệu năm dài dằng dặc phát triển, cùng đạo, Phật, ma đẳng ba đạo quan hệ cũng không phải phân biệt rõ ràng, sớm đã ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Phật môn kim thân pháp tướng, đạo môn tiên tiên đạo thể, ma đạo bất diệt ma khu, cũng tương tự có thể xưng là thể tu. Vừa rồi Cố Viễn tay không tiếp pháp khí, trên tay còn tràn ra từng tia tà khí xâm xâm hắc quang, rõ ràng là tu luyện một loại nào đó rèn thể pháp môn, nếu không tuyệt đối không khả năng làm đến điểm này. Có thể coi là như thế, chân chính có thể đón đỡ cùng giai tu sĩ pháp khí thể tu, lại có bao nhiêu? Kỳ thật trước đó tại Bảo Thiềm Lâu, Cố Viễn một chỉ bắn bay thân khiêm vi kiếm, đương thời liền đã có không ít người hoài nghi tới Cố Viễn có thể là thể tu. Nhưng hôm nay xem ra, không cần hoài nghi, Cố Viễn tuyệt đối liền là thể tu. Lại hơn phân nửa tu vẫn là ma đạo thần thông. Dầm dầm, Cố Viễn đưa tay lắc một cái, trong tay Hắc Sát Liên pháp khí liền bị hắn run tay quấn quanh ở lấy cổ tay bên trên, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Chính, khóe môi nhếch lên mấy phần hơi xấu hổ, nhưng càng giống là nụ cười chế nhạo, thật sự là không có ý tứ à, đạo hữu ngươi nhắc nhở quá muộn, ngươi nếu là có thể sớm chút gọi ta lại, nói không chừng ta còn có thể lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Ở đây rất nhiều người không dám thở mạnh, đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người rõ ràng, Cố Viễn ở trước mặt giết mũi ương trung niên, tương đương với tại trước mắt bao người đánh Mộ Dung Chính mặt, hơn nữa còn là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay cái chủng loại kia. Giết mũi ương trung niên không tính, còn mở miệng trêu chọc, Mộ Dung Chính nếu là thật sự không làm ra điểm phản ứng đến, chỉ sợ mặt mũi đều muốn mất hết, liền ngay cả Đan Hà phái chân truyền đệ tử vị trí này đều ngồi không yên. Vượt quá người khác dự kiến, Mộ Dung Chính cũng không như người bên ngoài coi là như thế giận tím mặt, vẹn vẹn chỉ là khỏe mắt co quắp thoáng một phát, chợt sắc mặt liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh, biến tỉnh táo lạnh nhạt. Ba, 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 ba. Hắn vô nhẹ nhẹ lên bàn tay, rất tốt, thạch đạo hưu thủ đoạn thật sự là đặc sắc, nhưng phạm là đầu óc người bình thường đều có thể nhìn ra được, Mộ Dung Chính đây là đem lửa giận trong lòng toàn bộ đè xuống, một khỏa đạo tâm biến thông thấu như châu, không hề bị đến bất kỳ lửa giận tạp niệm ảnh hưởng, cả người tỉnh táo tới cực điểm. Nằm trong loại trạng thái này, Mộ Dung Chính là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn đối với Cố Viễn sắc cơ, càng là trước nay chưa có mấy liệt. Mộ Dung Chính ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào Cố Viễn, trầm giọng nói ra, "Bất quá đã ngươi giết ta thủ hạ, vậy ta chỉ có thể mời Thạch đạo hữu ngươi cho ta thủ hạ này đền mạng." Cố Viễn không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại mỉm cười nói, "Thật không trùng hợp, bản thân mạng rất dai, có thể hay không lấy đi ta cái mạng này, ngươi nói cũng không tính. Có đúng không? Vậy thì mời đạo hữu lãnh giáo một chút ta phái Thái Ức Thanh La Yên a, đạo hữu mời." Mộ Dung Chính cười khẽ, trong mắt lại không có chút nào nửa điểm ý cười. Đang lúc nói chuyện, phía sau hắn một cỗ thanh ngọc sắc khói đặc phóng lên tận trời, giống như trụ lớn. Cỗ này khói đặc màu sắc thuần thanh, tụ tán vô hình, nhìn như nhẹ nhàng như sương, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảnh khắc liền tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo dài nhỏ trường mâu, hướng phía Cố Viễn bắn trụm mà đi. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Hàng trăm cây màu xanh trường mâu lít nha lít nhít trải rộng trường không, kích xạ mà đến, cơ hồ đem Cố Viễn tất cả đường lui toàn bộ bao trùm, mỗi một cây đều thế đại lực trầm, lăng lệ sắc bén, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Những này màu xanh trường mâu tuy là lấy hơi khói ngưng tụ mà thành, nhưng uy lực của nó không chút nào không kém. Cố Viễn khi còn sống cũng là Đan Hà phái đệ tử, tự nhiên cũng đối cái này Thái Ức Thanh La Yên có châu nghe thấy. Này Yên tuy không phải đại tịch diệt ma đao vô sinh sát kiếm băng phách thần quang ngũ hành thần lôi thái dương thần châm cái này đỉnh tiêm thần thông, nhưng cũng là hiếm có thượng thừa thần thông, chính là Đan Hà phái bí truyền, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tiếp xúc đến, dù cho là Liêu Thanh Loan loại này tiền nhị đại cũng đừng hòng tu luyện. Nay thần thông nghe nói tụ tán tùy tâm, chuyên phá tu sĩ hộ thể chân khí, pháp thuật thần thông, lại lực phòng ngự kinh người, chính là có công kích phòng ngự làm một thể lợi hại thần thông. Dầm dầm, Cố Viễn lắc một cái hắc sát liên, xích sắt tại thi ma chân khí quán chú liên tiếp tăng gọn, biến chừng thô to như thùng nước, dài mười mấy trượng, giống như một đầu dương nhanh múa đuốt màu đen dao long xoay quanh quay trùng quanh cuốn lên mãnh liệt kinh phong, phát ra ô ô ô dưới đất thấp trầm giọng âm. Liền ngay cả trên mặt đất thảm cỏ đều bị sinh sinh cạo xuống một tầng, xen lẫn trong gió, nhỏ vụn bùn đất đá cội giống như cường cung kình nọ lực đạo mười phần, ép mọi người vây xem không thể không lại lần nữa lui lại. Ken ken ken, ken ken ken. Những cái kia màu xanh trường mâu bắn trụ mà đến, đụng phải xích sắt, lại bị liên tiếp bắn bay, bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Tiếp lấy Cố Viễn múa xích sắt, căn này dài mười mấy trượng xích sắt run thẳng tắp, vạch ra thảm thiết tiếng xé gió, giống như một thanh thiên đao hướng phía Mộ Dung Chính bổ ngang chém tới. Đối mặt Cố Viễn phản kích, Mộ Dung Chính lại không trốn không né, trên mặt cũng không thấy mảy may sổ sắc, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Mà những cái kia bị bắn bay màu xanh trường mâu lúc này đã cấp tốc sụp đổ tản ra, hóa thành từng đoàn màu xanh hơi khói, tụ hợp làm một mặt tâm chắn ngăn tại trước mặt hắn, đem Cố Viễn một kích này nhẹ nhàng thoải mái đón lấy. Chợt tấm chắn lại lần nữa vỡ vụn, hóa thành một đoàn màu xanh hơi khói đem hắc sắt liên bao lấy bắt đầu làm hao mòn, phát ra rợn người tiếng xào xạc âm. Cố Viễn lập tức ý thức được không ổn, khi hắn run tay rút về xích sắt sau, lại phát hiện đầu này xích sắt mặt ngoài đã bị Thái Ức Thanh Vân Yên hao mòn mất mồ, cấm chế trong đó càng là đã hỏng mất non nữa. Thật tốt một kiện pháp khí cứ như vậy bị hủy diệt. Gặp này, Cố Viễn mí mắt gảy nhẹ, tiện tay đem nó vứt xuống. Xem ra không sử dụng điểm bản linh thật sự là không được. Những cái kia Thái Ức Thanh La Yên thì cấp tốc tuôn hướng Cố Viễn, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà lên, tựa như muốn đem hắn bao phủ. Có thể nghĩ, mặc dù Cố Viễn thi mà chân thân đao thương bất nhập, nhưng nếu là tùy ý những này đến Miên Chí Nhu, chỗ nào cũng có Thái Ức Thanh La Yên vây quanh, cũng tuyệt đối sẽ bị sinh sinh làm hao mòn thành bột mịn, thậm chí liền ngay cả cho cốt đều không nhất định có thể lưu lại. Bang, ngay tại lúc này, nương theo lấy một tiếng âm vang thanh âm, một vòng ánh đao màu vàng sậm tự tại Cố Viễn trong tay nổi lên. Đạo này đao quang âm u, nương thực mà thâm trầm, giống như trong cổ miếu gõ ngàn năm, quang hoa bên trong chứa cổ lão trung đồng, ẩn chứa một loại nào đó cổ lão đã lâu vận bị mà lay tâm thần người. Lại tốt giống như hoàng kim đúc thành tà thần, trải qua thời gian cọ rửa, biến trầm ngưng nặng nghề, lại tản ra lấy thần thánh cùng tà ác hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, hai loại khí tức lẫn nhau mâu thuẫn mà hài hòa thống nhất, hoàn mỹ xen lẫn dung hợp lại cùng nhau. Lúc đầu mọi người vây xem nhìn say sưa ngon lành, đối với hai người cho thấy thủ đoạn hoặc chấn kinh, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc ngưng trọng, hoặc kích động. Nhưng làm Cố Viễn một đao kia kéo ra, không ít người toàn thân tê dần, liền lập tức sinh sôi ra một loại sinh tử không khỏi mình cảm giác đáng sợ, chỉ cảm thấy một cỗ chịu nặng không hiểu áp lực hiện lên ở trong lòng, chính muốn để cho người ta ngã tở. Chương 45. Không có gì không thể chạm, không có gì không thể giết. Cùng ngày đồng thời, một chút Thái Hoa Kiếm Tông đệ tử ngạc nhiên phát hiện, luôn luôn tính cách quẩn cũng é, trầm mặc ít nói Lý Thái Huyền lúc này đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hào quang sáng lạ. Một đôi mắt giống như hai cái sắc bén vô cùng thần kiếm phong mang tất lộ, làm lòng người đầu nghiêm nghị, không người dám tới đối mặt. Lý sư huynh đây là đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Thái Huyền kỳ tài ngút trời, chính là trời sinh kiếm đạo hạt giống, cuộc đời đối với tu hành cùng kiếm thuật cảm thấy hứng thú, trừ cái đó ra, những vật khác đều rất khó có thể gây nên sự chú ý của hắn. Đây cũng là hắn thoạt nhìn tính tình quẩn cũng é nội liễm, trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ nguyên nhân. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Lý Thái Huyền càng ưa thích lấy trong tay kiếm đến nói chuyện. Mà bây giờ bọn hắn vị này, Lý Sư Minh có thể có loại phản ứng này, chỉ có thể nói rõ một việc, Cố Viễn đao thuật đưa tới hứng thú của hắn. Mà ở trong sân, Cố Viễn kéo ra đại tịch diệt ma đao đao quang về sau, đao quang chém ngang. Âm u đao quang thoạt nhìn cũng không như thế nào lộng lẫy, lại giống như ẩn chứa thâm thúy ma tính cùng kinh khủng. Xoẹt, chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua, liền tùy tiện đem Thái Ức Thanh La Yên mở ra. Những này mềm dẻo đến cực điểm, tụ tán vô hình thái ớt thanh la yên căn bản không có đối Cố Viễn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Chanh. Tiếp lấy, ám kim đao quang tăng gọn, phách chạm xuất lăng lệ tiếng rít, bao phủ phương biên hơn 10 trượng, chém về phía Mộ Dung Chính, cái kia lăng lệ mà thầm trầm đao quang giống như thủy triều điên cuồng phun trào, như muốn đem hắn bao phủ. Nhưng ngay sau đó Mộ Dung Chính trên thân liền bay ra một cái ngọc bội, tỏa ra mãnh liệt linh quang, chặn lại Cố Viễn. Xem nó quang mang, rõ ràng là một kiện pháp khí hộ thân, với lại phẩm chất so vừa rồi hắc sát liên còn tốt hơn. Nhưng làm cái này ngọc bội linh quang bị Cố Viễn ám kim đao quang chém trúng sau, linh quang vỡ vụn, khối ngọc bội này bản thân cũng cấp tốc biến ảm đạm xuống, phản phất nhận lấy một loại nào đó đáng sợ ô nhiễm. Hảo hảo một kiện pháp khí hộ thân, tại cái này ánh đao phía dưới vẹn vẹn chống đỡ bất quá một lát, liền răng rắc một tiếng băng trở thành mảnh vỡ. Mà Mộ Dung Chính cũng nhân cơ hội này, hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo màu xanh độn quang đến một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Nhưng hắn lúc này mi tâm vẫn là thình thịch chực nhảy, chỉ cảm thấy hậu tâm phát lạnh, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vừa rồi một đao kia nếu là tránh không khỏi, hắn sẽ chết. Đây cũng không phải là ảo giác của hắn, mà là sự thật. Mộ Dung Chính có chút chật vật, sắc mặt càng là khá khó xử nhìn. Vốn cho rằng Cố Viễn tu vi kém mình một bậc, là quả hờ mềm, còn không phải muốn tùy ý hắn nắm. Nhưng tình huống hiện thật hung hăng đánh mặt của hắn. Cố Viễn tu vi cố nhiên chỉ là tiên tiên đại viên mãn, mà không phải tử phụ chi cảnh, nhưng loại này đáng sợ đao thuật lại là triệt tiêu song phương tu vi chênh lệch. Không những phá hắn thái ớt thanh la điền, càng là suýt nữa giết hắn. Xiu xiu xiu. Mộ Dung Chính trong lòng sát cơ hiện lên, tâm niệm vừa động, thái ớt thanh la điền vạn xuyên về như biển cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp lấy ngưng tụ làm một cái thanh ngọc cự thủ, hướng phía Cố Viễn vào đầu vỗ xuống. Một trường này thanh thế to lớn, mang theo quần quần cuồng phong kinh khí, che phủ lên Cố Viễn ánh mắt, phảng phất long trời lở đất bình thường che đậy xuống. Một cỗ vô hình khí cơ đọc lại mảnh này hư không, dù cho là không trung nâng lên cho bụi thậm chí cây cỏ cũng đều đình trệ bất động, càng chớ luận là Cố Viễn, phảng phất tựa như là hộ phách bên trong côn trùng một dạng không thể động đậy. Đan Hà phái mặt khác một môn thượng thừa thần thông, đan thanh nhất khí cầm ná thủ, chính là giam cầm, vô bắt, cùng chấn áp nhiều loại công dụng thần thông kỳ ảo. Đan thanh nhất khí cầm ná thủ chính là Đan Hà phái bí truyền thần thông, bắt trước tự truyện nói chúng thượng cổ đại thần thông tiên tiên nhất khí đại cầm ná, một khi đại thành, lúc có thứ ba phân thần vận. Thì càng đừng bảo là, Mộ Dung Chính đồng thời còn tu thành Thái Ức Thanh La Yên cái này một môn khác thượng thừa thần thông. Cả hai tương hợp bổ sung, càng là có mấy phần đỉnh tiêm thần thông vận bị mà cái này hai môn thần thông, cũng là Mộ Dung Chính lập thân thành đạo chi cơ. Tử phủ chi cảnh nặng tại mở tử phủ, tỉnh lại thần hồn, cũng ngưng luyện ra thần thông hạt giống, trồng tại trong đan điền, đạo cơ tự thành. Cái này đạo cơ lại gọi đại đạo căn cơ, chính là tu sĩ gánh chịu tự thân chi đạo cùng pháp căn bản. Mà cái này đạo cơ một thành, liền có đúc thành kim đan khả năng. Vì vậy, cái này tử phủ trọng lại được người xưng là đạo cơ chi cảnh. Mộ Dung Chính bây giờ cũng coi như thần thông bất phàm, vô luận là hắn vừa rồi thi triển độn thuật thần thông, vẫn là Thái Ức Thanh La Yên, Đan Thanh Nhất Khí cầm ná thủ, đều là thần diệu vô cùng. Nhất là hai người sau chính là thượng thừa thần thông, nếu như hai hai tương hợp, tại đúc thành kim đan trước đó hợp tu thành công, liền có thể tu thành Thái Ức cầm ná thủ môn này đỉnh tiêm thần thông, đến giờ Mộ Dung Chính tiền đồ rộng rãi, càng có hơn đan thành thượng phẩm khả năng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đúc thành thượng phẩm kim đan, càng là có một đường nguyên thần cơ hội. Có thể nói hiện tại, Mộ Dung Chính đã lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Lúc này, Cố Viễn trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đao thân thon dài tuyết trắng trường đao. Thanh đao này trôi đao ôn nhuận như ngọc, lưỡi đao mỏng mà sắc bén, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, tinh xảo bên trong lộ ra một cỗ hung lệ tuyệt luân sắc khí. Ầm vang, tuyết trắng trường đao phát ra một tiếng rộng lớn đao minh âm thanh, tiếp lấy liền cấp tốc bịt kín một tầng ám kim chi sắc, phản phất thần kim đúc thành. Đao minh âm thanh trầm thấp như sấm rền, lại ẩn chứa một cỗ lăng lệ ma tính. Vừa rồi cái kia cầm cố lại hư không khí cơ ầm vang vỡ vụn, mà Cố Viễn thì thừa cơ vung đao liền chạm. Đao quang như nước, lôi kéo xuất thật dài ám kim tấm lụa. Một đao kia đi thẳng về thẳng, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại tỏa ra một cấu nghịch loạn sinh tử, tịch diệt khăng khít đáng sợ đao ý, ẩn chứa trong đó lạnh lẽo sát cơ lạnh lạnh thấu xương. Giết 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 giết. Tựa hồ thiên địa vạn vật, không có gì không thể chạm, không có gì không thể nghịch, không có gì không thể giết. Cho người cảm giác, xa so với vừa rồi một đao kia còn đáng sợ hơn nhiều. Chí ít ở đây rất nhiều người chỉ cảm thấy tâm thần đều tựa hồ muốn bị thôn vệ, muốn biết dịch chuyển khỏi con mắt. Dưới một đao này, đỉnh đầu cái kia cự trưởng đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động từ giữa đó vỡ ra, chia làm hai nửa. Vừa rồi cái này cầm nã thủ tạo nên uy thế bỗng nhiên tiêu tán, càng có một cỗ ma tính thâm túy đao ý chém ngược mà lên, lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, đem hợp thành thanh ngọc cự trưởng Thái Ức Thanh La Yên cùng Mộ Dung Chính ở giữa liên hệ sinh sinh chặt đứt. Liền ngay cả Thái Ức Thanh La Yên bên trong bộ phận thần niệm đều bị hắn đánh cho vỡ nát. Phúc. Mộ Dung Chính sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy tái đi, há mồm liền nôn một ngụm máu lớn. Mà cái kia hai đoạn bàn tay thì là cấp tốc sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi Thái Ức Thanh La Yên, trong đó hơn phân nửa về tới Mộ Dung Chính trong cơ thể, nhưng cũng có một bộ phận cứ như vậy trực tiếp tiêu tán tại không trung. Hoa, đám người một mảnh xôn xao, có người ngu ở, càng có người thất thần không nói gì. Đan Hà phái chân truyền Mộ Dung Chính, thế mà bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái thanh danh không hiển hách trên thân người. Mấu chốt nhất là, Thạch Chi Hiên tu vi so với hắn phải kém hơn một bậc, chính là tiên tiên thai tức đại viên mãn, trái lại Mộ Dung Chính, lại là tử phụ chân nhân, cái này mới là khiến người ta giật mình nhất sự tình. Chương 46. Hồ cạn không nuôi nổi cá lớn, nước cạn không xuất nổi giao long như Đan Hà phái, Thái Hoa kiếm tông dạng này nhất lưu đại phái. Trong đó đệ tử thường thường thiên phú căn cốt thượng giai, tu lại là thượng thừa đạo thư, tiếp nhận chính là chính thống truyền thừa dạy bảo, tự nhiên là so bình thường tán tu bảng môn hạng người còn phải mạnh hơn không ít. Những này đại phái đệ tử tầm thường còn như vậy, thì càng không cần phải nói ưu chúng tuyển ưu chân truyền đệ tử. Khả Cố Viễn lại có thể lấy tiên thiên thai tức tu vi, vượt cấp đánh bại Mộ Dung Chính, cái này tại rất nhiều người xem ra là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Loại chuyện này đã có bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua. Còn có, kẻ này đến tột cùng là thân phận gì? Hắn vừa rồi sử xuất loại kia đáng sợ đao thuật, lại là cái gì thần thông? Lý Thái Huyền bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, từ đầu đến cuối, hắn đều cũng không có chút nào động dung, nhưng duy chỉ có đang nhìn hướng Cố Viễn lúc, ẩn mang vẻ khác lạ. Nhưng hắn bên cạnh cái khác Thái Hoa Kiếm Tông đệ tử lại đều không có cách nào bình tĩnh. Vô luận như thế nào, Mộ Dung Chính cũng là Đan Hà phái chân truyền, chỉ bằng vừa rồi hắn thi triển ra đủ loại thần thông đến xem, cả người thực lực tuyệt đối không có nửa điểm hư nhược, đặt ở Thái Hoa Kiếm Tông, cũng là chân truyền đệ tử cấp bậc, bọn hắn tự hỏi mình cũng vô lực thắng qua Mộ Dung Chính, nhưng Cố Viễn lại làm được. Trần Thanh Xuyên thật giống như là thấy quỷ, khẽ nhếch miệng, nhìn qua Cố Viễn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết Cố Viễn rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Cố Viễn thế mà mạnh như vậy, liên Mộ Dung Chính đều bị hắn đánh bại. Loại đao pháp này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể tu thành. Mộ Dung Chính vừa sợ vừa giận, nhìn qua Cố Viễn, ngươi đến tuột cùng là người nào? Cũng chẳng trách Mộ Dung Chính lên cơn giận dữ. Hắn môn này Thái Ức Thanh La Yên tu luyện độ khó quá lớn, lúc trước ngay từ đầu vì gom góp tu luyện này thần thông cương sát khí, hắn liền hao phí tới tận giá cả to lớn, móc rông hơn phân nửa bộ liếng, sau đó dùng hơn 10 năm thời gian, mới cuối cùng tu thành môn thần thông này, cũng ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Nhưng mới rồi Cố Viễn dưới một đao, hắn Thái Ức Thanh La Yên có trọn vẹn non nửa sụp đổ tiêu tán, từ đó môn thần thông này không tròn trở lại mãn. Đối với hắn tương lai cùng đàn thanh nhất khí cầm nã thủ hợp tu thành Thái Ức một mạch cầm nã thủ có rất lớn ảnh hưởng. Nếu là không cách nào tu thành môn này đỉnh tiêm thần thông, tương lai hắn chưa chắc sẽ đan thành tự phẩm. Đây đối với lập chí muốn chứng đạo nguyên thần, trường sinh bất tử Mộ Dung Chính đơn giản liền là lớn lao đả kích. May mắn, Thái Ức Thanh La Yên đã bị hắn tu thành thần thông hẳn giống, chỉ cần tiềm tu mấy năm, đánh đổi một số thứ, luôn có biện pháp đem khuyết điểm bù đắp lại. Sau đó thần thông dễ dàng đền bù, nhưng hắn hôm nay tại trước mắt bao người bị Cố Viễn kích thương, một màn này chỉ sợ căn bản là không có cách che lấp. Chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Có thể nghĩ, sự tình hôm nay một khi truyền đi, tất nhiên sẽ cho Đan Hà phái mông tu, mà chính hắn cũng sẽ nên đón rất nhiều chất vấn, thân là Đan Hà phái tử phụ chân truyền, lại ngay cả tiên tiên tu sĩ đều đánh không lại, dạng này người còn có cái gì tư cách đảm nhiệm chân truyền đệ tử. Nhưng mà Mộ Dung Chính lại không nghĩ ra, Cố Viễn rốt cuộc là ai. Vốn cho rằng Cố Viễn chỉ là phổ thông nhân vật, hắn từ đầu đến cuối không có đem nó coi ra gì, nhưng bây giờ xem ra, thế này sao lại là phổ thông nhân vật, rõ ràng là một đầu mãnh long quá giang mới đúng. Cố Viễn tiện tay triệt hồi đao quang, mũi đao trụ hai tay đặt tại trên chuôi đao. Đại tịch diệt ma đao uy lực tuy mạnh, nhưng vừa rồi tiêu hao cũng là không nhỏ. Chật, Cố Viễn thiếu đạo, kẻ hèn này bất tài, chính là Âm Thi Quan quán chủ Thạch Chi Hiên. Âm Thi Quan quán chủ? Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Chính nhíu mày, lúc này phủ nhận nói, Âm Thi Quan quán chủ hẳn là Trần Cừu mới đúng, làm sao có thể là ngươi? Không sai, trước đó Âm Thi Quan quán chủ đích thật là Trần Cừu. Cố Viễn không có phủ nhận, cười nhạt một tiếng, nhưng ta thân là Âm Thi Quan đệ tử, giết Trần Cừu, cái này quán chủ chi vị chẳng phải tự nhiên thuộc về ta sao? Họ Thạch, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Mộ Dung Chính sắc mặt băng lãnh, vẫn là không tin, Âm Thi Quan bất quá là một cái đã sớm xuống dốc tiểu phái mà thôi, đã vô danh sư, cũng không cái gì truyền thừa, lại như thế nào có thể trở thành nhân vật như ngươi? Lời này kỳ thật không riêng gì Mộ Dung Chính tiếng lòng, đồng dạng cũng là chúng quanh rất nhiều người ý nghĩ. Bất kỳ tu sĩ nào muốn có chỗ thành tựu, đều không thể rời bỏ sung túc tu hành tài nguyên, cùng danh sư chỉ điểm, thậm chí cao thâm đạo thư truyền thừa. Ao nước khó nuôi lớn cá, nước cạn càng là khó xuất giao long. Âm Thi Quan thanh danh không hiện, là loại kia đang ngồi rất nhiều người nghe đều không nghe nói qua tiểu môn tiểu hộ, đến hôm nay đã sớm xuống dốc, một cái giữ thể diện nhân vật cũng không có, dạng này môn phái làm sao có thể bồi dưỡng được Cố Viễn loại này tu đạo hẳn giống. Có thể Cố Viễn thân phận, theo lý mà nói cũng không có lý do nói hiệu nói vượn mới là. Làm sao? Chẳng lẽ Mộ Dung đạo hữu chỉ biết là Âm Thi Quan là cái xuống dốc tiểu môn phái, lại không rõ ràng lai lịch của nó? Cố Viễn thanh âm bình thản, lại phản phất một đạo tiểu điện, làm cho Mộ Dung Chính như bị sét đánh. Âm Thi Quan chờ một chút, chẳng lẽ hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thông suốt nhìn về phía Cố Viễn, có chút khó tin đạo, Cản Thi phái, ngươi là Cản Thi phái đệ tử. Tại thời khắc này, hắn rộng mở trong sáng, tự nhận là mình đoán được chân tướng. Âm Thi Quan hoàn toàn chính xác đã sớm sự suy thoái suy bại, nhưng nó lại không phải không có dễ không bình, cũng là có lớn lao lai lịch chính là Cản Thi phái chi nhánh thứ nhất. Cản Thi phái là thượng cổ ma đạo đại giáo, từ thượng cổ trong năm đến bây giờ, đã truyền thừa mấy triệu trở, trong môn có nguyên thần cấp bậc tồn tại lâu dài tọa trấn, trấn áp khí vận, vì vậy vô luận là nội tình vẫn là thế lực, đều là tại phía xa Đan Hà phái phía trên. Cố Viễn nhân vật như vậy, Âm Thi Quan tự nhiên không có khả năng bồi dưỡng được đi ra, nhưng nếu là đổi lại Cản Thi phái, vậy liền không đồng dạng. Mộ Dung Chính phi thường ngoài ý muốn, trước mắt Cố Viễn dĩ nhiên là Cản Thi phái đệ tử. Không riêng gì Mộ Dung Chính ngoài ý muốn, những người khác bao quát Trần Thành Xuyên ở bên trong, cũng đều cảm thấy phi thường hoang đường. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai Thạch Chi Hiên xuất thân ma đạo, cũng khó trách trước đó thủy trung thanh danh không hiển hách, không ít người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, suy đoán ra được một ít gì đó. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là Cản Thi phái đệ tử. Vẹn vẹn chỉ là cùng Cản Thi phái có chút quan hệ mà thôi, ta thân phận chân chính là Âm Thi Quan quán chủ. Cố Viễn thuận miệng giải thích một câu, nhưng người nào cũng không có tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy Cố Viễn tại càng che càng lộ. Bởi vì Cố Viễn chỉ có là Cản Thi phái đệ tử, dạng này mới hợp lý nhất. Gặp này, Cố Viễn thiếu cười, không nói gì nữa. Người thường thường sẽ chỉ lựa chọn tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật, bởi vì cái gọi là vô hình não bổ trí mạnh nhất. Trực tiếp xé ra hổ làm áo khoác không thích hợp, nói người khác có lẽ cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, nhưng nếu như là hắn thuận miệng kéo ra đến một câu sau đó để cho người khác mình đi phỏng đoán, để suy đoán, vậy liền không đồng dạng. Ngược lại vô luận là đoán được đồ vật gì, đều cùng Cố Viễn không quan hệ. Bởi vì Cố Viễn đã nói qua, mình là âm thi quan chủ, mà không phải cái gì Cản Thi phái đệ tử. Quay đầu coi như Cản Thi phái người tìm đến, hắn cũng dám khi đối mặt chỉ. Đương nhiên, nếu thật là có Cản Thi phái người xuất hiện, xác suất lớn sẽ không cùng Cố Viễn rằng co, càng lớn có thể là mời Cố Viễn bái nhập Cản Thi phái mới đúng. Chương 47. Sắc mặt ghê tởm. Cố Viễn đã có thể tu thành đại tịch diệt ma đao ý vị này, hắn tương lai tất nhiên thành tựu nhất phẩm đạo cơ căn cơ, cũng là sau này thượng phẩm kim đan hạt giống. Dạng này tu hành thiên tài, ngại ít còn đến không kịp, nơi nào còn có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Bất luận cái gì một môn đỉnh tiêm thần thông, chỉ cần ngưng luyện ra thần thông hạt giống, cũng có thể thành tựu nhất phẩm đạo cơ. Mà đạo cơ chính là gánh chịu tu sĩ nói cùng pháp căn bản, đúc thành kim đan cơ sở, đạo cơ thành tựu nhất phẩm, tự nhiên là có cơ hội đúc thành thượng phẩm kim đan. Mà đan thành thượng phẩm người, lúc có một đường nguyên thần cơ hội. Đây cũng là rất nhiều danh môn đại phái sắp thành liền nhất phẩm đạo cơ hạng người liệt vào chân truyền nguyên nhân một trong. Về phần mình âm thi quan chủ cái thân phận này ngoại nhân có thể hay không tin tưởng. Nói thật ra, Cố Viễn thật đúng là không lo lắng điểm này. Vô luận như thế nào, thiên thi lệnh vật như vậy bây giờ đang ở trong tay của hắn, cho nên hắn liền là hoàn toàn xứng đáng âm thi quan chủ. Cho dù là Cản Thi phái người đến, cũng phải nhận. Thánh Minh vừa rồi đao thuật, không phải là Cản Thi phái đại tịch diệt ma đao. Đúng vào lúc này, một mực trầm mặc ít nói Lý Thái Huyền đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua Cố Viễn. Nghe nói như thế, rất nhiều người ngoài ý muốn tại Lý Thái Huyền lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng nhiều người hơn chú ý tới hắn nói tới đại tịch diệt ma đao cái tên này. Đại tịch diệt ma đao. Đây chẳng phải là Cản Thi phái đỉnh tiêm giết chóc thần thông sao? Nguyên lai Thạch Chi Hiên thế mà tu thành môn này đỉnh tiêm thần thông, khó trách liền ngay cả Mộ Dung Chính đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, hắn còn nói mình không phải Cản Thi phái đệ tử, liền ngay cả đại tịch diệt ma đao đều tu thành, hắn nếu không phải Cản Thi phái đệ tử, ta có thể đem tảng đá kia ăn hết. Có biết cái này thần thông lai lịch mắt lộ chấn kinh, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi, không biết cái này thần thông, đang nghe đỉnh tiêm giết chóc thần thông mấy chữ này sau, cũng đều minh bạch. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Viễn, muốn nhìn một chút hắn là thế nào nói. Lý Huynh ngược lại là mắt sáng như đuốc. Cố Viễn không có phủ nhận, trên thực tế nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, hắn cũng căn bản không cách nào phủ nhận. Rất tốt, ngày sau nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng Thạch Minh so tài một phiên. Lý Thái Huyền ánh mắt rất sáng, nhìn qua Cố Viễn trịnh trọng nói ra. Cầu còn không được. Cố Viễn cười cười, không nghĩ tới cái này Lý Thái Huyền như thế nóng lòng cùng người khác so tài đấu pháp. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Lý Thái Huyền tu luyện kiếm đạo tiên phú kỳ cao, bản thân cũng là thành tựu nhất phẩm đạo cơ. Như Cố Viễn loại này đồng dạng tu thành đỉnh tiêm thần thông, thật sự là ít gặp. Lại Cố Viễn tu cũng không phải là thần quang, độ thuật, phòng ngự loại thần thông, mà là đao thuật thần thông, cùng kiếm đạo có chút tương tự, vì vậy có thể câu lên Lý Thái Huyền so tài đấu pháp dục vọng cũng rất bình thường. Nhưng ở những người khác xem ra, đây cũng là mang ý nghĩa Cố Viễn thực lực cùng đao thuật đạt được Lý Thái Huyền tán thành. Họ Thạch, ngươi giết thủ hạ của ta, giết Thanh Hà môn thân trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không khả năng tùy tiện cứ tính như vậy. Ngươi cần cho ta một cái thuyết pháp. Vị sơ sót Mộ Dung Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy luôn luôn trầm mặc ít nói, an nói có ý tứ Lý Thái Huyền lúc này chủ động cùng Cố Viễn nói chuyện, trong lòng hắn tức giận không thôi. Thuyết pháp. Cố Viễn nghe vậy quay người, nhìn về phía Mộ Dung Chính, cười lạnh, cái gì thuyết pháp? Mộ Dung Chính, thủ hạ của ngươi đích thật là ta giết, Khả Thanh Hà môn thân trưởng lão cùng ta cũng không có gì quan hệ, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Huống hồ ngươi thủ hạ kia dẫn đầu ra tay với ta, hắn chết cũng là đáng đời. Muốn nói thuyết pháp, hẳn là ngươi cho ta một cái thuyết pháp mới đúng. Trong phường thị quy củ, bất luận kẻ nào không được tại trong phường thị đấu pháp đả thương người, nếu không nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì thiên đao vạn quả. Mộ Dung Chính lạnh giọng quát lớn, vô luận như thế nào, ngươi giết người, liền muốn trả giá đắt. À, thật sự là thú vị. Cố Viễn bị chọc giận quá mà cười lên, Mộ Dung Chính, ngươi tên này thật đúng là đủ vô sỉ. Đánh không lại ta, liền nghĩ đến dĩ phường thị quy củ tới dọa ta. Vây xem không ít người cũng nhao nhao khinh thường Mộ Dung Chính thủ đoạn bị hủy, xì xào bàn tán, nhìn qua Mộ Dung Chính ánh mắt đều có chút xem thường. Không hổ là Đan Hà phái chân truyền, đánh không lại liền dùng quy củ để người, thêm kiến thức cá này tấm sắc mặt, là thật ghê tởm a. Xuyệt, im lặng, nói loại lời này ngươi liền không sợ quay đầu Đan Hà phái người tìm ngươi phiền phức sao? Hừ, sợ cái gì, loại chuyện này hắn có thể làm được, chẳng lẽ ta còn nói không được sao? Đánh không lại người khác không mất mặt, mất mặt là đánh không lại còn dùng loại này bị ổi thủ đoạn, loại người này đều là Đan Hà phái chân truyền đâu, ta nhổ vào. Ma đạo yêu nghiệt, người người có thể chu diện. Đối phó người trong ma đạo, nên không từ thủ đoạn mới đúng, cái này có cái gì đều vô sỉ. À, các hạ nói lời này ta liền không vui, người trong ma đạo chẳng lẽ liền nhất định không phải người tốt sao? Chính đạo chẳng lẽ liền tất cả đều là người tốt? Cửu Viêm Sơn Quỷ Diễm Ma Quân cũng là ma đạo đại nhân vật, cũng đã làm không ít chuyện ác, vị nhân huynh này, ngươi đã nói ma đạo yêu nghiệt người người có thể chu diện, vì sao không thấy ngươi đi động thủ trảm yêu trừ ma? Ngươi hử, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta cưỡng từ đoạt lý. Ta nhìn rõ ràng là ngươi mặt ngoài một bộ phía sau một bộ mới đúng. cảm thụ được chung quanh truyền đến khác nhau ánh mắt, cùng si xào bàn tán, Mộ Dung Chính nghiêm mặt không nói gì, nhưng hắn sắc mặt lại là rất khó coi. Hắn biết rõ, kể từ hôm nay, chuyện này truyền đi sau, thanh danh của hắn xem như xấu. Nhưng hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hôm nay sự tình, hết thảy đều là từ Cố Viễn đưa tới, nếu là không thể đem Cố Viễn lưu lại, Mộ Dung Chính chính mình cũng tuyệt sẽ không cam tâm. Vô luận như thế nào, ta thủ hạ này cũng là Đan Hà phái đệ tử, ngươi giết ta phái đệ tử, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu không coi như ta lấy ngươi không có cách nào, ta Đan Hà phái, Thái Hoa kiếm tông, cùng Bách Cổ Sơn cũng đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Chính trong lòng oán độc, đã đang nghĩ nên như thế nào mượn nhờ ba phái chế định quy củ nắm Cố Viễn, sau đó hảo hảo mà bảo chế hắn một phiên, để tiết mối hận trong lòng. Cố Viễn cười nhạo một tiếng, đã không thèm để ý tên chó chết này, nhìn về phía Lý Thái Huyền, "Thái Huyền kinh huynh, có chuyện ta muốn thỉnh giáo một hai." Lý Thái Huyền tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn vài lần, tựa hồ minh bạch cái gì, từ tốn nói, "Ngươi nói, Quý phái cùng Bách Cổ Sơn, Đan Hà phái liên hợp lại chế định quy củ, không được tại cái này trong phường thị đấu pháp. Nhưng nếu là gây sự trước người lại nên xử trí như thế nào?" Lý Thái Huyền ngữ khí nhàn nhạt, không chút do dự nói, "Nên giết." Mộ Dung Chính sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, không nghĩ tới Lý Thái Huyền lại có thể sẵn sàng vì Cố Viễn nói chuyện. Cố Viễn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Thanh Xuyên, "Cái kia Trần huynh cho là thế nào?" "Thanh huynh yên tâm, ta Bách Cổ Sơn mặc dù trong mắt người ngoài chỉ là bảng môn tà đạo, nhưng dầu gì cũng là giảng đạo lý, cũng không giống như một ít người ý thế hiếp người, thủ đoạn bị ổi." Trần Thanh Xuyên hừ lạnh một tiếng, đang lúc nói chuyện, lườm Mộ Dung Chính một chút, "Vừa rồi tên kia trước tiên độc thủ, loại này phá hư quy cũ người, Thạch huynh ngươi giết cũng liền giết, không cần để ở trong lòng. Ngược lại là ta còn muốn đa tạ Thạch huynh ngươi giúp chúng ta giữ gìn phường thị quy cũ." Chương 48. Luyện hóa U Minh chân sắc khí. Trước không đề cập tới chuyện này vốn là Mộ Dung Chính cường từ đoạt lý, ý thế hiếp người, chỉ nói Bách Cổ Sơn cùng Đan Hà phái ở giữa ân ân đoán đoán, Trần Thanh Xuyên cũng sẽ không như đối phương ý. Huống hồ Cố Viễn cùng hắn cũng coi như quen biết, xem như bạn cũ, hắn đầu góc nước vào mới có thể giúp Mộ Dung Chính. Dù sao, có thể kết giao đến Cố Viễn loại này ma đạo chân truyền cấp bậc nhân vật, chuyện này với hắn tới nói cũng là rất có chỗ tốt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Thanh Xuyên trong lòng tự nhiên minh bạch. Cố Viễn mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Chính, "Như thế nào?" Mộ Dung đạo hữu, nhưng còn có lời gì muốn nói? Lý Thái Huyền ở chỗ này, chính là đại biểu Thái Hoa kiếm tông, lại hắn ở bên cạnh những cái kia Thái Hoa kiếm tông rất nhiều trong hàng đệ tử địa vị rất cao, lại nói 102, lời hắn nói, những người khác tất nhiên là không có bất cứ ý kiến đến gì. Mà Trần Thanh Xuyên cũng không phải nhân vật đơn giản, thân là Bách Cổ Sơn nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, hắn đã nói người khác cũng tương tự không dám nhận làm rõ bên hai. Hiện tại mình đạt được hai người ủng hộ, Mộ Dung Chính cái gọi là Cố Viễn trái với phường thị quy củ, căn bản chân đứng không vững. "Tốt, rất tốt." Mộ Dung Chính không dám đối Lý Thái Huyền nói cái gì, đành phải hung hăng quét mắt Trần Thanh Xuyên, nhìn qua Cố Viễn hàn tiếng nói, "Thạch Chi Hiên, mối thù hôm nay, ngày khác ta tất có hậu báo. Hy vọng ngươi đi, bại tướng dưới tay cùng cái gì nói dũng." Không đợi Mộ Dung Chính nói hết lời, Cố Viễn liền không kiên nhẫn khoát khoát tay, "Ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của ta, về sau thì càng không phải là đối thủ của ta, mau mau của ta." Mộ Dung Chính đại giận, "Ngươi làm sao? Hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Cố Viễn nuốt ve đao trong tay chuôi, trong lời nói toát ra một tia sát cơ lại khiến cho mọi người cũng sẽ không hoài nghi hắn thật dám giết người. Mộ Dung Chính không còn nói cái gì, có lẽ cũng biết mình bây giờ căn cơ bị hao tổn, không phải Cố Viễn đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thế là cuối cùng oán độc trừng mắt nhìn Cố Viễn, quay người rời đi. "Trước tha cho ngươi một cái mạng, lần sau ngươi chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy." Nhìn qua Mộ Dung Chính bóng lưng rời đi, Cố Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Dung Chính tạm thời còn không thể giết, chí ít hiện tại giết không được. Một khi giết, tại Thiên Hương thành trấn giữ Liêu Tốn, tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ. Kim Đan đại tu sĩ, Cố Viễn tạm thời còn trêu chọc không nổi. Huống hồ, như Mộ Dung Chính dạng này chân truyền đệ tử trên thân tất nhiên sẽ có một chút thủ đoạn bảo mệnh, coi như hắn thật ra tay bạc, có thể hay không giết Mộ Dung Chính còn chưa nhất định. Cho nên muốn giết Mộ Dung Chính, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như bây giờ, đả thương Mộ Dung Chính cũng không tính là gì. Tu hành giới rất nhiều tu hành đại phái thường thường đều ăn ý tuân thủ một loại quy tắc ngầm, thế hệ tuổi trẻ ở giữa mâu thuẫn cùng ma sát, liền từ thế hệ tuổi trẻ mình đến xử lý. Đây cũng là từng cái tu hành đại phái đệ tử truyền nhân nhập thế hành động, ma luyện tự thân một loại phương thức. Một khi có người hỏng cái quy củ này, để người thế hệ trước đến thăm ra, sẽ rất dễ dàng gây nên công vẫn, dẫn phát nhiễu loạn. Một câu, đã ngươi không tuân quy củ, vậy ta cũng tương tự có thể không tuân quy củ. Hiện tại người khác đều coi là Cố Viễn là cản thi phái đệ tử, tự nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ, vụ trộm sẽ có hay không có tiểu động tác nói không chính xác, nhưng ít ra bên ngoài tuyệt không dám phá hỏng quy củ. Rất nhiều người đều suy nghĩ xuất thần, tựa hồ cũng còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Thân phận tôn quý, không ai bị nổi Mộ Dung Chính, cứ như vậy bại lui. Hơn nữa còn là thua ở một cái không có danh tiếng gì ma đạo chân truyền trong tay. Cố Viễn trước đó đương nhiên cũng có chút danh khí, nhưng cùng Mộ Dung Chính giao thủ, lại là chênh lệch rất xa. Bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi, trước mắt cái này lấy tiên tiên chi thân đánh bại bị thương nặng tử phụ tu sĩ Mộ Dung Chính Thạch Chi Hiên, đều đã không còn là hạng người vô danh. Tên tuổi của hắn chắc hẳn sẽ rất nhanh truyền khắp Thiên Hương thành, thậm chí toàn bộ Phong Châu. Trái lại Mộ Dung Chính, bị Cố Viễn trọng thương không nói, hắn tao thao tác còn để hắn mất hết mặt mũi, về sau sẽ chỉ biến thành Phong Châu tu hành giới trò cười. Cố Viễn cũng trong lòng thoải mái, mặc dù không thể giết Mộ Dung Chính, nhưng dầu gì cũng xem như mở miệng ác khí. Thần thông căn cơ bị chạm, Mộ Dung Chính tên này thương thế thời gian ngắn chỉ sợ rất khó khôi phục. Mộ Dung Chính thương thế kia, liền tạm thời xem như hắn thu lợi tức a tiếp xuống. Cố Viễn cùng Lý Thái Huyền Hàn Huyền nói lời cảm tạ vài câu, lại cùng Trần Thanh Xuyên lên tiếng chào, sau đó tại mọi người phức tạp dưới tầm mắt, rời đi Túy Tiên lầu. Quán chủ về tới chỗ ở của mình, Bao Lao Đầu đội vàng mở cửa. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp, nếu như không có chuyện trọng yếu gì lời nói, không nên quấy rầy ta. Cố Viễn khoát tay, tiến vào sân nhỏ, bước chân dừng một chút, đạo: "Nếu là thật sự gặp được cái gì chuyện trọng yếu, có thể phát đưa tin linh phủ tại ta." "Là, quan chủ." Bao Lao Đầu đội vàng ứng thanh xưng là. "Ân." Cố Viễn gật gật đầu, vào phòng, trước từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ trận kỳ cùng trận bàn. Thứ này là trước kia giết chết Thân Khiêm lúc chiến lợi phẩm, chính là một bộ đơn sơ mê thần trận. Một khi có người mạnh mẽ xuống tới, cũng có thể đưa đến dự cảnh cùng phòng hộ tác dụng. Về phần bố trí phương pháp cũng không khó. Khi bố trí tốt trận pháp sau, Cố Viễn quanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra trước đó từ Trần Thanh Xuyên trong tay có được cái kia màu đen bình ngọc. Bên trong tự nhiên tồn phóng Cố Viễn tâm tâm niệm niệm U Minh chân sát chi khí. Bình ngọc này đi qua đặc biệt tế luyện, dị thường kiên cố, hơn nữa còn bố trí một tầng cấm chế phong ấn, phòng ngừa bên trong sát khí tiết lộ trôi qua. Cố Viễn không có tùy tiện đem phong ấn toàn bộ mở ra, mà là cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong đó một góc. Thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức liền thấy được một cỗ thô như cánh tay, dài hơn một trượng, đen như mực sắc khí, giống như một đầu hắc mãng đang lăn lộn và mèo, thanh thế không nhỏ. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, đầu này sát khí bỗng nhiên xông đi lên kích mà đến. Cố Viễn lập tức liền cảm giác được một cỗ dồi dào mà cường hành ý lạnh âm u đập vào mặt, liền ngay cả hắn vô hình vô chất thần niệm đều phảng phất muốn bị đông cứng. Bên hai còn vang lên trận trận tà dị quỷ thần kêu khóc thanh âm, tựa hồ có thật nhiều tà ma yêu ma tại lỗ tai hắn xì xào bàn tán, quỷ dị cổ quái, làm cho người tê cả da đầu. Cố Viễn không có chút nào ngoài ý muốn, thăm dò vào một cỗ thi ma chân khí, hóa thành một ngụm ám kim đao quang hướng phía sát khí chém thẳng vào xuống. Keng, răng rắc răng rắc. Chỉ một thoáng, Cố Viễn chỉ cảm thấy một cỗ vô biên đại lực truyền đến, cỗ này đao quang liền bị U Minh chân sát chi khí đánh nát ấy, nhưng U Minh chân sát chi khí cũng bị chém vỡ một điểm cạnh góc. Cố Viễn vội vàng thao túng thi ma chân khí bao lấy trong đó một sợi sát khí thu nhiếp đến trong cơ thể. Sau đó bắt đầu chậm chậm luyện hóa. U Minh chân sát chi khí tính chất âm lãnh thấu xương, càng ẩn chứa một cô ma tính. Vừa mới nhập thể, Cố Viễn liền cảm giác được thân thể một trận phát lạnh. Trong thoáng chốc, hắn còn chứng kiến rất nhiều quỷ dị cái bóng tại tới trước mặt đi di động, đang thì thầm nói chuyện, hoặc lén lén lút lút tại âm ám trong góc thăm dò hắn. Cố Viễn tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đối đây hết thể cũng làm như không thấy, yên lặng luyện hóa cái này một tia sát khí. Cũng may mắn hắn là thi ma thân thể, không những thể phách cường hành, hơn nữa còn trời sinh mang theo một cô ma tính. Nếu không đổi lại người sống, luyện hóa sát khí quá trình khẳng định so với hắn còn muốn gian nan gấp 10 lần. Chương 49. Mậu thổ linh thể. Cố Viễn thi ma chân khí tính chất âm lãnh thâm trầm, có một loại đáng sợ tính ăn mòn, bản chất chính là tử khí cùng thi khí, ma khí tinh luyện mà thành, mang theo cá nhân hắn ý chí là cấn. Người bình thường nhiễm phải một điểm, nói không chừng liền sẽ toàn thân trở nên cứng rắn, sinh cơ hao hết, liền ngay cả thi thể cũng sẽ biến thành cương thi. Bất quá dù là như thế, Cố Viễn tại chân khí lây dính một tia u minh chân sát khí sau, vẫn là cảm giác toàn thân băng lãnh, cỗ này lãnh ý không đơn giản nhằm vào hắn thi ma thân thể, càng là nhằm vào thần hồn của hắn. Có thể nghĩ, cái này u minh chân sát khí là đáng sợ cỡ nào. Thật vất vả luyện hóa cái này một tia sát khí, Cố Viễn lập tức liền cảm giác mình chân khí phát sinh một loại vi diệu mà kỳ lạ biến hóa, trở nên cực kỳ nặng nề, âm lãnh. Nhưng cụ thể là như thế nào biến hóa, tạm thời còn nói không rõ ràng. Chỉ có thể nói loại biến hóa này quá yếu ớt, cần tiếp tục luyện hóa sát khí tài năng dần dần hiện ra. Trần Thanh Xuyên đưa cho cái này U Minh chân sát khí phẩm chất có phần cao, đã có một chút linh tính, vì vậy Cố Viễn cũng không thể không cẩn thận một chút. Luyện hóa một tia sau, tiếp tục đem chân khí cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào bình ngọc, hóa thành đao quang phách chạm một đao, sau đó không để ý cỗ sát khí kia điên cuồng lan lộn, thi ma chân khí mang theo một tia sát khí đi ra, Cố Viễn lập tức vận chuyển chân khí, đem luyện hóa. Luyện hóa sát khí là cái khô khan việc, nhưng cảm thụ được chân khí đang phát sinh lấy một loại nào đó thủy biến, loại này quá trình nhưng cũng để Cố Viễn lạc ở trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, Cố Viễn cuối cùng là đem tất cả U Minh chân sát khí toàn bộ luyện hóa, mà hắn thì mà chân khí cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, nguyên bản màu xám đen chân khí biến thành đen tuyền, đen như mực, đơn giản đen làm người sợ hãi, biến rất là trầm trọng. Với lại chân khí tựa hồ cũng có một loại đặc thù linh tính, biến càng linh động, bản chất càng thêm thuần túy, thần diệu chân khí tại thể nội lưu chuyển, Cố Viễn thì mà chân thân đều chiếm được tầm bổ. Mà trong cơ thể hắn cái kia đạo ám kim sắc đại tịch diệt ma đao đào quang cũng đang phun ra nuốt vào lấy thi ma chân khí, ám kim đao quang cũng đang phát sinh lấy nhỏ xíu chuyển biến, biến càng ảm đạm pha tạp, lại dần dần lộ ra một loại làm cho người kinh dị khí cơ. Nếu là đợi thêm hắn đạt được thương hạo nguyên quang chân cương sau, cương sát hợp nhất, Cố Viễn thi ma chân khí thậm chí đại tịch diệt ma đao tuyệt đối sẽ thoát thai hoàn cốt. Chỉ cần lại ngưng luyện ra đại tịch diệt ma đao thần thông hạt giống, cũng mở tử phủ, tỉnh lại thần hồn, đem thần thông hạt giống trồng tại trong đan điền, Cố Viễn liền có thể dựa vào cái này bước vào tử phủ chi cảnh. Đối với cái này, Cố Viễn rất chờ mong. Mở tử phủ cũng là không tính khó, khó khăn là như thế nào đạt được thương hạo nguyên quang chân cương. Cố Viễn U Minh chân sát khí đều là hắn ủy thác Trần Thanh Xuyên, cùng sử dụng một viên tử dược hạt mới miễn cưỡng đổi được tay. Vì thế, còn dựng vào một cái nhân tình. Mà hạo nguyên quang chân cương chính là trên 9 tầng trời tầng cương phong bên trong đặc dị nguyên khí, thường thường số lượng thưa rất hiếm thấy. Cần lấy đặc thù bí thuật hao phí pháp lực chậm rãi tìm kiếm, một tia một sợi chậm rãi thu thập, hao phí hơn trăm năm có lẽ mới có thể gom góp một người cần thiết phân lượng. Lại tầng cương phong bên trong trải rộng đủ loại đặc thù dị chủng nguyên khí, bạo liệt khó thuần, cùng bạo tàn phá bừa bãi, dù cho là tình kim thiết mẫu bực này tế luyện phi kiếm hiếm thấy kỳ kim linh thiết cũng phải bị phá thành bụi phấn. Cũng chỉ có kim đan đại tu sĩ, miễn cương gánh vác được cương phong làm ham mòn, trốn vào tầng cương phong bên trong, thu thập trong đó dị chủng nguyên khí. Cho nên, cái này cũng liền dẫn đến cương khí giá trị so với sát khí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cố Viễn nếu là muốn tìm tới một phần, độ khó không phải bình thường cao. Triệt bỏ mê thần trận, Cố Viễn đem bên ngoài hộ pháp trông coi Bao lão đầu sư đổ hai người kêu tiến đến. Bao lão đầu vẫn là như cũ, nhưng Lý Đại Tráng cùng lúc trước so sánh lại là có một chút biến hóa. Cái khác ngược lại không có gì, như trước kia một dạng, vẫn như cũ khờ đầu khờ não, thoạt nhìn liền một ngốc đại cá tử, nhưng hắn tu vi rõ ràng rất có tinh tiến, đã đạt đến hậu thiên luyện khí trung kỳ. Cái này khiến Cố Viễn dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Phải biết, trước đó lần thứ nhất gặp Lý Đại Tráng thời điểm, đương thời Lý Đại Tráng mới vừa vặn đột phá hậu thiên luyện khí giai đoạn trước không lâu. Bây giờ vừa mới qua đi một tháng không đến, hắn liền có như thế bước tiến dài, cái này đủ để chứng minh Lý Đại Tráng tiểu tử này tại tu luyện phương diện rất có thiên phú. Kỳ thật tại Cố Viễn xem ra, Lý Đại Tráng ưu điểm lớn nhất liền là cần cù chăm chỉ. Ngoại trừ cái khác một chút việc vặt bên ngoài, mỗi ngày bền lòng vững dạ ngồi xuống luyện khí, vô luận gió thổi trời mưa, từ trước tới giờ không gián đoạn. Bao lão đầu cho hắn bố trí một chút tu hành chương trình học, hắn cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, đàng hoàng hoàn thành, từ trước tới giờ không trộm gian dùng mạnh lưới. Liền ngay cả trận này canh giữ ở bên ngoài cho Cố Viễn hộ pháp, Lý Đại Tráng cũng là cần cù chăm chỉ, cơ hồ một lát không rời. Nói dễ nghe một chút, đây là xích tử chi tâm, nói khó nghe chút, là có chút cố chấp. Chẳng lẽ lại, mình còn lượm cái tu hành hạt giống tốt? Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Cố Viễn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, đến, ngồi. Ai? Lý Đại Tráng vừa muốn vào hạ, liền bị tay mắt lanh lẹ Bao lão đầu quất một cái tát cái hót, chợt đối Cố Viễn đạo, không dám, đệ tử có tài đức gì cùng quán chủ ngồi chung nhất định. Lý Đại Tráng sờ lên đầu, trong lòng rất bị khuất, nhưng không dám nói. Cố Viễn nhìn một người, nhưng cũng không nói gì thêm, nói, trận này làm hộ pháp cho ta, ngược lại là vất vả các ngươi. Đâu có đâu có. Bao lão đầu bận bịu nết miệng cười một tiếng, vì quán chủ làm việc, đây là thầy trò chúng ta hai người vinh hạnh. Đi, ở trước mặt ta, liền không cần đính hót. Cố Viễn bay khoát tay, nhìn về phía Lý Đại Tráng, ngươi tu chính là bản quán công pháp gì? Bao lão đầu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy tinh thần nhất chấn, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra mấy phần vẻ kích động, nhưng không có lên tiếng. Về quán chủ, ta tu chính là thổ sát hồi nguyên công. Lý Đại Tráng đàng hoàng nói ra. Cố Viễn ừ một tiếng, ấn ngươi đi tới một điểm. Đằng Lý Đại Tráng tới gần, Cố Viễn lấy tay khẽ bổ, liền có một cỗ thi ma chân khí đem nó bao phủ lại. Đen như mực thi ma chân khí có chút quỷ dị, Bao lão đầu vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy loạn. Bao lão đầu tiên là giật mình, chợt buông lòng xuống, không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn tin tưởng, Cố Viễn sẽ không hại tự mình đồ đệ. Lý Đại Tráng chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đồng thời một cỗ khí tức âm lãnh tràn vào trong cơ thể, không có gì ngoài đan điền đặng mấy chỗ trọng yếu bộ vị bên ngoài, cơ hồ lưu chuyển toàn thân. Một lát sau, Cố Viễn gật đầu, thu hồi chân khí, trên mặt hơi có kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà bị hắn đoán đúng, thật đúng là một cái hạt giống tốt. Quán chủ, tiểu đồ trên thân có phải hay không có gì không ổn địa phương gặp này? Bao lão đầu nhịn không được hỏi. Không ổn ngược lại là không có, vừa vặn tương phản, ngươi đồ đệ này thể chất rất không tệ. Cố Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chính mình phát hiện nói ra, vừa rồi ta phát hiện Đại Tráng chân đạp đại địa, thời thời khắc khắc đều có từng kia từng sợi địa khí tràn vào trong cơ thể hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác tư dưỡng thể phách của hắn, đó cũng là lý do hắn có vóc dáng cao lớn. Chỉ bất quá loại biến hóa này rất yếu ớt, liền ngay cả chính hắn cũng không có phát giác được. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là một loại tên là mậu thổ linh thể thể chất đặc thù, trời sinh thân cận thổ hệ linh khí, phi thường thích hợp tu luyện thổ hệ thần thông đạo pháp. Chương 50, bản mệnh thần ma. Cái gì? Mậu thổ linh thể? Bao lão đầu lại là ngạc nhiên, lại là kích động. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn vào Nam gia bắt nhiều năm, đối với tu hành giới các loại thể chất vẫn là hơi hiểu một chút. Theo hắn biết, Đan Hà phái liền có một tên chân truyền đệ tử có được gất một linh thể, tu vi cùng địa vị đều không tại mộ dung chính phía dưới. Thái Hoa kiếm tông Lý Thái Huyền cũng là trời sinh kiếm cốt, thể chất đặc thù, danh xưng nguyên thần chi tư. Bây giờ chợt vừa được biết, tự mình đồ đệ cũng có loại này đặc thù linh thể, hắn làm sao không kích động? Chính hắn tuổi tác đã cao, khí huyết khô kiệt, thọ nguyên gần, đột phá tiên tiên thai tức chi cảnh khả năng không lớn, tiềm lực trên cơ bản cũng liền dạng này. Bao lão đầu đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng Lý Đại Tráng không đồng dạng, hắn còn tuổi trẻ, còn có được mậu thổ linh thể như vậy thể chất đặc thù, tuyệt đối là tu hành hạt giống tốt. Nếu là mình tên đồ đệ này ngày sau trở thành tử phụ chân nhân, thậm chí là kim đan đại tu sĩ, hắn ngay tại lúc này lập tức chết mất, cũng có thể nhắm mắt. Cố Viễn tiện tay đem một cuốn sách ném đến Lý Đại Tráng trong ngực, ngươi tu hành đủ cần cù, làm việc chăm chỉ, với lại tiềm lực cũng không tệ, đáng tiếc liền là công pháp kém điểm, thổ sát hồi nguyên công cũng đừng tu luyện, bộ này thần nhạc chấn linh đồ ngược lại là chính thích hợp ngươi, về sau ngươi liền tu luyện bộ này đạo thư a. Ngay từ đầu Cố Viễn thu lưu đôi thầy trò này hai người, cũng là nhìn chúng hai người âm thi quan đệ tử thân phận, tiếp theo còn có thể có người hỗ trợ xử lý chút vụn vặt sự vụ. Bất quá bây giờ, đã ngoài ý muốn đãi ra một cái hạt giống tốt, tự nhiên là hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một phiên. Lý Đại Tráng tiềm lực rất lớn, nếu như về sau thật tu có thành, cũng có thể trở thành một cái không sai trợ lực. Về phần thần nhạc chấn linh đồ nhắc tới cũng có ý tứ, là lúc trước hắn từ lưu cắt trong túi chứa vật phát hiện, hẳn là đối phương giết cái gì người tu luyện sau, lưu lại chiến lợi phẩm. Bộ này đạo thư mặc dù so với Đan Hà phái, Thái Hoa kiếm tông bực này đại phái hạch tâm truyền thừa hơi có không bằng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả Cố Viễn mình sở tu huyền âm dưỡng thi thuật cũng nhiều lắm là so với mạnh lên một đường thôi. Chính là một bộ trực chỉ âm thần thượng thừa đạo thư. 3. Gặp Lý Đại Tráng bưng lấy đạo thư ngẩn người, thờ ơ, bao lao đầu gấp, chụp liền cho hắn một bàn tay, nghiệt trướng, còn không nhanh tạ ơn quán chủ. A a, đệ tử đa tạ quán chủ. Lý Đại Tráng hậu chi hậu giác thi lễ nói tạ. Cố Viễn lắc bày đầu, rơi vào bao lao đầu trên thân, ánh mắt ở tại trên thân vừa đi vừa về dò xét, thẳng nhìn bao lao đầu hậu tâm run rẩy, nhịn không được nói, quán chủ chẳng lẽ tiểu lão nhân trên người có cái gì chỗ không ổn? Cố Viễn không để ý tới hắn, mà là cười nói, đạo hữu nhìn lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Thập tình huống như thế nào? Bao lão đầu giật nảy mình, mới hiểu được Cố Viễn cũng không phải là đang cùng chính mình nói chuyện, hắn lập tức có chút kinh nghi bất định. Đạo hữu, một cái giản mua lại thanh âm khàn khàn tại bao lão đầu trên thân truyền ra, tiểu bối, lão phu lúc trước tu đạo lúc, ra ra ngươi chỉ sợ cũng còn chưa xuất sinh đâu, theo lý mà nói, ngươi phải gọi ta tiền bối mới là. Ai? Đến tột cùng là ai? Mau ra đây! Nghe được thanh âm từ trên người chính mình truyền tới, bao lão đầu bị hù mặt đều tái rồi, đội vàng hét to lên. Nhưng mà bao lão đầu cũng không chú ý tới, một cái con mắt màu đỏ ngóng xuất hiện ở trên trán của hắn. Con này huyết hồng sắc con mắt vằn vện tiêm máu, dựng thẳng lên, chính chừng chừng mà nhìn chằm chằm vào Cố Viễn. Tiền bối. Cố Viễn đánh giá huyết nhãn một lát, cười nhạt một tiếng, tiền bối liền tiền bối a, không biết vị tiền bối này là Thiên Mục giáo vị cao nhân nào, tới tìm ta lại có gì chỉ giáo? Lão phu họ Kỳ, ngươi gọi ta một tiếng Kỳ lão liền có thể. Tự xưng Kỳ lão tiếng người âm bình thản, về phần tìm ngươi nguyên nhân, Thạch tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Đang lúc nói chuyện, huyết nhãn từ bao lao đầu trên thân bay ra, chỉ là quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo lưng còn lão giả thân ảnh. Tóc bạc ra mồi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn trải rộng từng khối lao nhân ban, trong tay còn chống một cây hắc một quả trượng, thoạt nhìn như là nửa thân thể xuống mồ, đã không có bao nhiêu sống đầu. Cố Viễn con ngươi co rụt lại, trong lòng hiếm thấy ngưng trọng lên. Vô luận là Cố Viễn mình luyện thành huyết mục âm ma, vẫn là lưu cắt huyết mục âm ma, còn vẫn là thuộc về âm ma phạm chủ. Nhưng trước mắt tự xưng Kỳ lão lao ra hỏa này, hắn âm ma lại có thể tùy tiện hóa thành tự thân bộ dáng, hóa thành huyết nhục chi khu, đây cũng không phải là đơn giản dị hình biến hóa liền có thể làm được. Chỉ có đem âm ma tế luyện vì tự thân bản mệnh thần ma, đạt đến cảnh giới ma và ta hợp nhất hoàn cảnh, ta chính là ma, ma chính là ta, mới có thể làm đến điểm này. Đến một bước này, dù cho là bị người chém tới nhục thân, cũng có thể tại bản mệnh thần ma trên thân chủ sinh. Nói một cách khác, liền là tương đương với nhiều một cái mạng. Nhưng mà phàm là có thể tu thành bản mệnh thần ma hạng người, tất nhiên là kim đan cấp cái khác ma tu. Trước mắt cái này Kỳ lão, mặc dù cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo phân thân. Nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng là kim đan ma tu phân thân. Xem ra, kẻ đến không thiện a. Kỳ lão là vì cái kia lưu cắt mà đến. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Cố Viễn thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn qua đối phương. Liên La Mộ Dung chính đều thua ở trong tay hắn, bây giờ Cố Viễn lại luyện hóa U Minh chân sắc khí, thực lực nâng cao một bước, tự nhiên là chưa nói tới sợ hãi. Nhưng vô luận như thế nào, người trước mắt dù sao cũng là kim đan ma tu phân thân, dù không được mảy may khinh thị. Không, lão phu là vì ngươi mà đến. Kỳ lão nói ra để Cố Viễn có chút ngoài ý muốn, lưu cắt tuy là lão phu sư chất, nhưng lão phu sư chất có nhiều lắm, chừng mấy ngàn nhiều, năm nào không được chết đến một chút. Kỳ họ lão giả thản nhiên nói, nếu là chết một cái, liền muốn để lão phu ra mặt giải quyết, vậy lão phu chẳng phải là muốn tươi sống mà chết. Ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ tàn khốc mùi máu tanh mà. Vì ta mà đến. Tại hạ bất quá chỉ là hạ người vô danh, lại có cái gì tư cách có thể làm cho tiền bối không tiếp tự mình tới tìm ta? Cố Viễn ồ một tiếng, phất tay để bao lão đầu sư đổ hai người rời đi. Hạ người vô danh. Ha ha, Kỳ họ lão giả thần sắc không hiểu, cũng không có để ý bao lão đầu sư đổ hai người rời đi, như có thâm ý nói ra, tu thành trong truyền thuyết đỉnh tiêm thần thông đại tịch diệt ma đao vẫn là thượng cổ ma giáo Cản Thi phái đệ tử, lấy tiên tiên chi thân bại tử phủ tu sĩ Mộ Dung Chính. Người Thạch Chi Hiên tên tuổi hiện tại cũng không nhỏ, liền ngay cả lão phu đều là như sấm bên tai a. Chỉ là chút danh mỏng, ngược lại để Kỳ tiền bối chê cười. Cố Viễn bất động thanh sắc nói ra, Thạch tiểu tử, lão phu cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi giết ta phái đệ tử, lão phu vốn không ý truy cứu. Nhưng hắn chỗ phụ trách một ít chuyện không người đi làm, cái này hỏng ta giáo một chút kế hoạch. Kỳ họ lão giả gõ gõ quả trượng, đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một sự kiện, ta có thể làm chủ, chẳng những không truy cứu nữa việc này, sau đó còn có một cái đại lễ đưa tiễn. A, Cố Viễn tựa hồ cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh nói, tiền bối không ngại nói thẳng chính là, giúp lão phu giết một người. Kỳ họ lão giả thoạt nhìn run run rẩy rẩy, có chút giàn mua, nói lời lại là lòng trời lở đất, người này ngươi chắc hẳn cũng không lạ lẫm, chính là Thái Hoa kiếm tông Lý Thái Huyền. Chương 51, khó lường thiên mục giáo. Lý Thái Huyền. Cố Viễn hé mắt, đạo, tiền bối không phải là đang cùng ta nói đùa. Người này thế nhưng là Thái Hoa kiếm tông chân truyền đệ tử, trời sinh kiếm cốt, danh xưng có nguyên thần chi tư, có thụ Thái Hoa kiếm tông rất nhiều trưởng lão trưởng bối coi trọng. Dạng này người nếu là bị giết, toàn bộ Thái Hoa kiếm tông từ trên xuống dưới mấy chục ngàn đệ tử, thậm chí kim đan trưởng lão, âm thần, dương thần cự đầu, tuyệt đối sẽ toàn bộ nổi điên. Nói đến đây, Cố Viễn nhìn về phía Kỳ họ, ánh mắt của lão giả có chút quái dị, phản phất là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tiền bối mặc dù cũng coi như rất có lai lịch, nhưng dạng này đại phiền toái, bằng ngươi sợ là ngăn không được a. Cũng không trách Cố Viễn có thể như vậy muốn. Lý Thái Huyền cùng Mộ Dung Chính mặc dù một dạng, đều là đại phái chân truyền, nhưng đại phái chân truyền ở giữa kỳ thật cũng có cao thấp có khác. Mộ Dung Chính là Đan Hà phái chân truyền, là bởi vì hắn có tu thành đỉnh tiêm thần thông Thái Ất Nhất Khí đại cầm nã tiềm lực, hơn nữa còn có cái âm thần sư phụ Huyền Vi lão tổ. Như thế, đảm nhiệm Đan Hà phái chân truyền cũng là đủ rồi. Nhưng Lý Thái Huyền khác biệt, người này vốn là trời sinh bất phàm, danh xưng có nguyên thần chi tư, bản thân rất có thể đã tu thành chí ít một môn đỉnh tiêm thần thông, luận thiên tư, luận tiềm lực, luận tiền đồ, luận tài tình, so với Mộ Dung Chính còn phải cao hơn rất nhiều. Nói không chừng Thái Hoa kiếm tông rất nhiều người còn trông cậy vào hắn chứng đạo nguyên thần, tu được trường sinh bất tử đạo quả, làm vinh dự cửa nhà, để Thái Hoa kiếm tông trở thành phong châu thậm chí toàn bộ Nam Cương đại phái đệ nhất đâu. Nhân vật như vậy, Thái Hoa kiếm tông trên dưới không đơn giản hận không thể đem hắn xem như đáy lòng nhỏ mà. Lý Thái Huyền nếu như bị người giết, rất nhiều người chẳng những sẽ nổi điên, hơn nữa còn sẽ giết người. Dù cho là âm thần, dương thần cự đầu tới, chỉ sợ cũng tuyệt đối ngăn không được Thái Hoa kiếm tông lửa giận. Hắc không sai, Thái Hoa kiếm tông kế thừa năm đó kiếm đạo thánh địa Huyền Thiên kiếm tông bộ phận chính thống đạo nho truyền thừa, cũng là hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng thì tính sao? Nghe vậy, Kỳ họ lão giả cười đắc ý, trong giọng nói hình như có nhàn nhạt khinh thường, này phái lập phái bất quá hơn 3 vạn năm, còn chưa từng sinh ra một tôn nguyên thần. Mà ta Thiên Mục giáo lịch đại hùng tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng là đi ra mấy vị tu thành nguyên thần thiên ma đại năng, bằng hắn Thái Hoa kiếm tông lại như thế nào đến, lại như thế nào có thể so sánh được ta Thiên Mục giáo? A, quý phái thế mà đi ra mấy vị nguyên thần đại năng, Cố Viễn không khỏi nổi lòng tôn kính. Vô luận là ma đạo cũng tốt, tiên đạo cũng được, cũng hoặc là Phật môn bằng môn, nhưng phàm là đi ra một vị cấp bậc nguyên thần tồn tại, đều đã là không tầm thường chính thống đạo nho, xuất liên tục qua mấy tôn nguyên thần, ngày này mắt giáo đích thật là không đơn giản. Hắn nhịn không được chắp tay, hiếu kỳ hỏi, không biết quý phái mấy vị này nguyên thần lao tổ bây giờ đã phi thăng, hay là tại bên trong sơn môn tòa chấn? Tiểu tử, lòng hiếu kỳ quá nặng, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Kỳ họ lão giả hừ lạnh một tiếng, trong lòng kỳ thật cũng hơi có chút lúng túng cùng bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cố Viễn, mấy vị này nguyên thần lão tổ có đã chứng đạo thiên ma, rời đi giới này, còn lại hoặc là bị chính đạo mấy tôn nguyên thần tính toán, bị trấn áp phong ấn, hoặc là liền là không tiếp tục để ý tông môn, biến mất vô tung vô ảnh. Đến nay trong môn căn bản cũng không có nguyên thần tọa trấn. Dù sao, trong ma đạo phần lớn tính tình hung tàn bá đạo, tự tư duy ta, trong đó đặc biệt Thiên Mục giáo nhất là diệt tuyệt nhân tính, một khi được trưởng sinh tự tại, còn có người nào thời gian rỗi đi để ý tới một đám trong môn sâu kiến, mẹ lũ xu nịnh về bạn. Không diệt tự mình tông môn lấy báo trạng tục duyên đại thủ, liền đã không tệ. Tốt, bớt nói nhiều lời. Giết chết Lý Thái Huyền sau đưa tới làm phiền ngươi không cần để ý, việc này tự có để ta giải quyết. Kỳ họ lao giả một đôi mắt giả mua vẫn đục chằm chằm vào Cố Viễn, ẩn ẩn lóe tà dị huyết quang, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Cố Viễn đương nhiên không tin lão nhân này lời nói, từ hắn đến giải quyết. Lời này lừa gạt vì đâu? Thật coi mình là 3 tuổi đứa trẻ. Lý Thái Huyền nếu như bị giết, Thái Hoa kiếm tông đoán chừng lập tức sẽ có một đám kim đan, âm thần rời núi, lục soát thiên tắc truy tra hung thủ, bằng hắn họ Kỳ một cái kim đan ma tu, đừng nói giải quyết chuyện này, nào không tốt cái thứ nhất chết liền là hắn. Cố Viễn cười cười, không có trả lời vấn đề của đối phương, mà lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, tiền bối hoặc giả thuyết quý phái tại sao khăng khăng muốn giết Lý Thái Huyền? Nếu như ta không có nhớ lầm, Thiên Mục giáo sơn môn cũng không tại Phong Châu, các ngươi Thiên Mục giáo cũng cùng Thái Hoa kiếm tông không có cái gì thâm cừu đại hận. Kỳ họ lão giả mặt không biểu tình, điểm này ngươi không cần biết. Mặt khác, người này cũng không cần ngươi đến động thủ giải quyết, chỉ cần ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp đem hắn hẹn đến ngoài thành, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Cho nên, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Đuốt ve trong tay Thiên Thi lệnh biến thành tuyết trắng trường đao, trôi đao cái kia lạnh buốt mà ôn nhuận xúc cảm truyền đến, Cố Viễn lại rơi vào trầm mặc. Loại chuyện này hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Không nói trước chính hắn thi ma thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ nói đối phương cũng là không có hảo ý, rõ ràng là muốn đem hắn kéo xuống nước. Nếu như chuyện này bạo lộ ra, họ Kỳ lão giả có lẽ cái thứ nhất chết, cái thứ hai nói không chừng chính là hắn. Trước đó trọng thương Mộ Dung Chính đắc tội Đan Hà phái còn chưa tính, dù sao Cố Viễn cùng Đan Hà phái vốn là có lấy không chết không thôi đại thủ, việc này còn dính đến tự mình tổ tông Bích Lạc chân quân cái kia có thể so với tiên tàng di vật. Việc này vốn cũng không nhưng tránh cho. Nhưng Cố Viễn cùng Thái Hoa kiếm tông không oán không kỷ, thậm chí trước đó Lý Thái Huyền còn mở miệng đã giúp hắn, Cố Viễn tất nhiên là không thể lại làm ra loại này vong ân phụ nghĩa, có trăm hại mà không một chuyện lợi. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, lưu các chết đó là chết cũng xứng đáng, về phần hắn chết hỏng các ngươi Thiên Mục giáo kế hoạch, cái này lại cùng ta có liên căn gì? Chỉ bằng điểm ấy phá sự, liền muốn để cho ta giúp ngươi đối phó Lý Thái Huyền, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội Thái Hoa kiếm tông, nhấp tự vấn lòng, nếu như là tiền bối ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Kỳ họ lão giả trầm mặc một lát, đạo, nói như vậy, ngươi là không đáp ứng. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Cố Viễn chậm rãi đứng dậy, trong tay bạch cốt trường đao phát ra tiêu khẽ, một cỗ nhàn nhạt làm cho người đè nén đao ý phát ra. Rất tốt. Kỳ họ lão giả gật gật đầu, đục ngầu con mắt bình tĩnh như trước, chỉ là nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt ẩn mang tham lam cùng nóng bỏng, may mắn lão phu vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đã dạng này, vậy ta liền giết ngươi, đưa ngươi tế luyện thành một bộ phân thân, một dạng có thể tiếp tục áp dụng bản môn kế hoạch. Đỉnh tiêm thần thông đại tịch diệt ma đao ha ha, lão phu đối với này thần thông, kỳ thật cũng có mấy phần hứng thú a, nghe nói môn thần thông này rất khó tu thành, chỉ khi nào tu thành, chẳng những công phạt lăng lệ ngoan tuyệt, tương lai cũng làm có đan thành thượng phẩm cơ hội, chỉ hy vọng tiểu tử ngươi chớ có khiến ta thất vọng mới là. Vừa mới nói xong, kỳ họ lão giả trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất. Oeng! Tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ mặt đất ầm ầm nổ tung, một đóa to lớn hoa sen màu máu từ lòng đất toát ra. Đóa đóa cánh hoa khép lại, muốn đem Cố Viễn cả người bao khỏa trong đó. Hoa sen màu máu cánh hoa tầng tầng lớp lớp, chính là từ ngàn vạn huyết hồng kiếm khí hội tụ mà thành, tản ra lăng lệ khí tức, từng tầng xoay tròn mãi, muốn đem Cố Viễn xé nát. Chương 52, Huyết Mục kiếm pháp. Trống trải gian phòng trong nháy mắt liền sụp đổ vỡ vụn. Mãnh liệt mà kiếm khí bén nhọn đem gian phòng vách tường, cái bàn, giường, mảnh ngói toàn bộ cắt thành đầy trời mảnh vỡ, tiếp theo bị sôi trào khí lưu thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, giống như ám khí tứ tán bay ngang ra ngoài. Bang, Cố Viễn nắm chặt bạch cốt trường đao, thân đao tách ra chói mắt sáng như tuyết đao quang, tiếp lấy đột nhiên một đao chém giết mà ra. Sáng như tuyết cốt đao trầm ngưng như núi, lăng lệ vô cùng, mang theo u ám, tà dị, muốn phá diệt cùng bận bẹo hết thảy đáng sợ đao thế, bổ ra hoa sen màu máu. Ánh đao lướt qua chỗ, những cái kia huyết hồng kiếm khí nhao nhao vỡ vụn mất diệt, tiêu tán ở trong hư không. Mà Cố Viễn thì thừa cơ mà lên, bay vọt đến kỳ họ trước mặt lão giả, đao quang lóe lên, liền đem nó chém làm hai nửa. Kỳ họ lão giả hai mảnh thân thể hướng phía hai bên ngã lệch, nhưng qua trong giây lát liền bạo trở thành hai đoàn huyết quang, bay đến một bên, lại lần nữa va chạm dung hợp lại cùng nhau. Quang mang lóe lên, kỳ họ lão giả thân ảnh lại phục xuất hiện, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cùng vừa rồi không còn hai loại, căn bản nhìn không ra có bất kỳ thương thế. Cố Viễn nắm chặt chuôi đao, hai mắt nhắm lại. Rất tốt, quả nhiên lợi hại, không hổ là đại tịch diệt ma đao. Loại này tà dị đáng sợ đao ý, đơn giản liền là rất nhiều âm ma khắc tinh, nếu không có lao phu ta tu thành bản mệnh thần ma, nói không chừng thật đúng là bị ngươi một đao giết chết. Kỳ họ lão giả ha ha cười khẽ, người trẻ tuổi, ta biết ngươi trước đó đánh bại Mộ Dung Chính, nhưng ngươi chớ có cho là dựa vào đao này liền có thể không sợ lão phu. Lão phu mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng không phải cái kia chỉ là Mộ Dung Chính có thể so. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một bộ tu thành đỉnh tiêm thần thông phân thân, loại này tài liệu tốt mặc dù lão phu cũng chưa thấy qua, thật sự là chờ mong a nhanh, chạy mau. Thuận tiện đem trong thành phụ trách tuần tra những thủ vệ kia tìm đến. Trong sân bao lão đầu gặp này, giác đồ đệ vội vàng lui lại, hắn biết rõ, loại cấp bậc này đấu pháp mình tuyệt đối căn bản lẫn vào không được, dù cho là một điểm dư ba đều có thể tùy tiện giết hắn. Cho nên, hiện tại nhúng tay trong đó không phải sáng suốt cử động, chẳng đem nội thành bốn phía tuần tra thủ vệ tìm đến. Những thủ vệ kia đều là tam đại tông môn đệ tử, coi như tu vi không so được vừa rồi kỳ họ lão giả, chí ít cũng mạnh hơn hắn nhiều. Càng quan trọng hơn là, những thủ vệ này thế nhưng là có hậu đại có bối cảnh. Lúc này Thiên Hương thành bên trong còn có Tam đại tông môn Kim Đan đại tu sĩ tọa chấn. Chỉ cần họ Kỳ lão giả không có điên rơi, liền tuyệt đối không dám không chút kiêng kỵ giết người. Dạng này, cũng liền cho tự mình quán chủ tranh thủ đầy đủ cơ hội. Muốn đem ta tế luyện thành phần thân Cố Viễn cũng không biết bao lão đầu trong lòng tính toán, sự chú ý của hắn hoàn toàn tại họ Kỳ trên người lão giả, sáng như tuyết trường đao giơ lên, ánh đao màu vàng sẫm uy sái như thác nước, một cỗ nhiếp nhân tâm phách đáng sợ đao ý quyết tán ra, chính muốn chém giết hết thảy trở ngại. Lão quỷ, ngươi muốn cái dám ăn đâu? Đại tịch diệt ma đao cố nhiên là ma đạo bên trong đỉnh tiêm giết chóc thần hùng. Chỉ tiếc ngươi không thể tu thành đao thuật này thần thông hạng giống, tiểu tử, liền để ngươi kiến thức một chút ta Thiên Mục giáo Huyết Mục kiếm pháp a. Kỳ họ lão giả phất tay một chạm, đem chính mình cánh tay trái sóng vai chém xuống, tiếp lấy cánh tay này cấp tốc biến hóa kéo dài, biến thành một ngụm toàn thân huyết hồng hình thù kỳ lạ trường kiếm, trên thân kiếm trải rộng chín quả con ngươi màu đỏ ngòm, huy động nên hướng Cố Viễn đao quang. Đao kiếm giao kích lúc, huyết hồng trên trường kiếm chín quả con ngươi màu đỏ ngòm có chút chuyển động, tập trung vào Cố Viễn, tà dị vô cùng, sau đó kích xạ xuất từng đạo đỏ thâm huyết quang. Tại những này huyết quang phía dưới, Cố Viễn nhanh chóng đao quang đều biến chậm chạp. Chín đạo huyết quang quấn quít lấy nhau, hóa sinh xuất đủ loại bẩm mèo, đúng ra, kéo túm, hạ xuống, bay lên lực đạo, không ngừng mà làm hao mòn lấy đao quang uy năng, đem đao quang sinh sinh vây khốn. Tiếp lấy huyết hồng trường kiếm đống nhiên nhất chuyển, thẳng tắp đâm về phía Cố Viễn trái tim. Trên mũi kiếm phát ra cái chủng loại kia quỷ dị, âm trầm khí cơ, còn chưa cập thân, Cố Viễn liền cảm giác được tim phát lạnh. Càng có một cỗ nhiếp nhân tâm phách kiếm ý tựa như muốn xâm nhập thần hồn của hắn, thay đổi thần trí của hắn, tâm linh, ý chí. Một kiếm này, Cố Viễn thi mà chân thân ngăn không được. May mắn, Cố Viễn cũng là không cần cản. Bành! Bị ngưng trệ ở trường đao đột nhiên bộc phát ra một cỗ đao ý, đem huyết quang chấn vỡ, tiếp lấy trường đao nhất chuyển, đem huyết hồng hình thủ kỳ lạ quái kiếm chặt đứt. Dù cho là phía trên tán phát quỷ dị kiếm ý cũng bị tịch diệt đao ý chỗ chém chết. Tiếp lấy đao quang pháp phối, thuận thế đem kỳ họ lao giả chặn ngang chặt đứt. Nhưng theo huyết quang lóe lên, hai đoạn thân thể chỉ là hợp lại, liền lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ là thân hình rõ ràng phai nhạt một điểm, bị ma diệt một chút nguyên khí. Kỳ họ lao giả không thèm quan tâm, hắn hai mắt ẩn ẩn phiếm hồng, thanh âm khàn khàn cũng tựa hồ nhiều hơn một loại quỷ dị hương vị. Vô dụng, lão phu đã tu thành bản mệnh thần ma. Trừ phi ngưng luyện ra thần thông hạt giống, nếu không căn bản không làm gì được lão phu. Nói xong, hắn vừa người bổ nhào về phía trước, hóa thành một đoàn huyết quang, liền muốn lấy thân làm lô, đem Cố Viễn luyện chết. Chờ một chút, đây là cái gì quỷ đồ vật ta? Tại sao có thể như vậy? Nhưng huyết quang rất nhanh liền ngừng lại, hiện ra kỳ họ lão giả thân hình, hắn khuôn mặt và mèo, tiếng kêu rên liên hồi, tựa hồ gặp cái gì khó mà chịu được thống khổ. Hắn thân thể phần eo làn da hiện ra tử quang, đồng thời cỗ này tử quang không chỗ ở hướng toàn thân lan tràn. Tử quang những nơi đi qua, huyết nhục của hắn tựa như là bị hòa tan ngọn đến một dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo biến hình, từng khối làn da huyết đục bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống, đã khó mà duy trì ở hình người trạng thái. Huyết thiên la võng, cho ta phong. Kỳ họ lão giả trong lòng biết không ổn, gầm rú lấy thi triển ra một loại bí thuật, cả người trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết quang, tiếp lấy huyết quang hội tụ thành một tôn hơn một trượng cao huyết mục thần ma, trên đó một viên một mắt, trừng to bằng miệng chén, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Lúc này, huyết mục thần ma toàn thân bộc phát ra ngập trời ma khí, hóa thành từng đạo đỏ sẫm xiển xích, xen lẫn, hóa thành muốn đem trên người tử quang phong cấm lại. Nhưng làm chương này đỏ sẫm lưới lớn rơi xuống, trên người nó hào quang màu tím không chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn đang không ngừng lan tràn khắp nơi. Dù cho là loại này hữu hình vô chất thần ma thân thể, tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ này đáng sợ độc tính, tử quang những nơi đi qua, thân thể ấy đang không ngừng biến hình, hòa tan, nhỏ xuống. Kỳ lão quỷ, ngươi nói không sai, ta đại tịch diệt ma đao đích thật là đối ngươi uy hiếp không lớn, nhưng ngươi chúng độc đến từ kỳ trùng tự dược hạt, dù cho là kim đan đại tu sĩ bên trong loại độc này cũng phải bị sinh sinh độc chết, thì càng không cần phải nói là ngươi cỗ này phân thân. Cố Viện ngữ khí nhàn nhạt, nói, cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật chịu chết đi. Đang lúc nói chuyện, hắn ném đi trong lòng bàn tay trường đao. Chỉ thấy quang mang lóe lên, tuyết trắng đao quang đã là xuyên thủng trường không, lôi kéo xuất thật dài lăng lệ quang mang, bay tới huyết mục thần ma trước mặt, sau đó chẻ dọc xuống. Đại tịch diệt ma đao đao ý bộc phát, vô cùng đáng sợ rộng lớn đao quang rơi xuống, đem huyết mục thần ma tùy tiện chém làm hai nửa, sau đó đao quang nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn lăng lệ đao khí, đem hai mảnh thân thể nổ vỡ nát. Chương 53. Thu hoạch lớn. Cỗ này huyết mục thần ma bản chất cực kỳ cao, có chí ít 1-2 thành kim đan ma tu căn cơ, thậm chí còn được một tia bất diệt chi ý, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể không sợ Cố Viễn đại tịch diệt ma đao thần thông. Trừ phi Cố Viễn năng đem môn thần thông này tu tới tiểu thành, ngưng kết thần thông hạt giống, mới có thể đối huyết mục thần ma tạo thành nhất định uy hiếp. Làm sao lúc này kỳ họ lão giả đạo này huyết mục thần ma phân thân đã trúng tử dược hạt kỳ độc? Hắn bản chất bị kỳ độc không ngừng làm hao mòn ô nhiễm, căn bản khó mà ngăn cản Cố Viễn đại tịch diệt ma đao. Thế là lần này bị Cố Viễn đao ánh sáng nổ vỡ nát sau, cũng không có như trước đó như thế tụ hợp khôi phục như ban đầu, mà là biến thành từng đoàn màu tím chất lỏng băng từ phía. Những cái kia tường vây cùng mặt đất lây dính những này màu tím độc, nhao nhao bị ăn mòn tư tư rung động, xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ cái hố. Ken, ma Cố Viễn trong đầu cũng xuất hiện một đạo tin tức, ngươi chém giết vô danh ma tu phân thân, đạo vận 5000. 5000 đạo vận, đây thật là thu hoạch lớn. Cố Viễn than nhẹ một tiếng, thuận tay lắc một cái bạch cốt trường đao, đem phía trên nhiễm một điểm màu tím nọc độc run lên xuống dưới, tử phụ cấp bậc dây béo, là thật mập à. Cái này do thiên thi lệnh biến thành bạch cốt trường đao cũng là hoàn toàn chính xác bất phàm, dù cho là những này kịch độc màu tím nọc độc cũng không có thể ăn mòn xuất mảy may vết tích, thân đao bóng loáng như ngọc, trắng tinh ánh nhuận. Chợt, Cố Viễn nhìn về phía bên phải phương hướng. Vừa rồi hắn cùng kỳ họ lão giả giao thủ thanh thế không nhỏ, vì vậy đưa tới không nhỏ rối loạn. Chỉ ít ở tại phụ cận hộ gia đình nhân gia đã nhao nhao hốt hoảng chạy tứ phía, nhưng cũng không ít người một mặt kích động đứng ở đằng xa đánh giá bên này, ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ, nói nhỏ, chỉ trỏ. Mấy bóng người phi độn mà đến, rơi vào trong sân. Lúc này Cố Viễn ở lại tiểu viện đã là một mảnh hỗn độn, mấy gian phòng ốc hủy hoại nghiêm trọng, mặt đất cũng bị xoay tròn, xuất hiện mấy chỗ hô sâu, phản phất liên tục tao ngộ mấy lần địa long xoay người bình thường. Mấy người kia có nam có nữ, nhìn thấy một màn này, mí mắt không khỏi có chút nhảy lên. Trong đó một tên tóc xám trắng, loạn như cỏ khô lão giả tiến lên mấy bước, cung kính thi lễ, lão phu thể dùng gặp qua Thạch tiên sinh. Lão giả dung mạo không đáng để ý, một đôi mắt lại là có chút sáng tỏ, lộ ra một cỗ trực thấu lòng người lăng lệ chi ý, người sáng suốt vừa nhìn liền biết người này xác nhận tu luyện một loại nào đó pháp nhãn thần thông, nhưng Cố Viễn ánh mắt lại là rơi vào đỉnh đầu bên trên. Lão giả này trên đầu thế mà nằm sấp một cái dài bằng bàn tay xanh biết giết chân dài, toàn thân tựa như bích ngọc điêu khắc thành, tuy là nhiều chân côn trùng, nhưng không có chút nào loại kia giữ tận cảm giác buồn nôn, ngược lại lộ ra mấy phần tinh xảo đáng yêu. Tựa hồ cảm nhận được Cố Viễn ánh mắt đáng sợ, giết chân dài run lên bần bật, chợt quay người liền chui vào tể dung tóc bên trong. Trong thoáng chốc, còn có mấy đầu xanh xanh đỏ đỏ con giết tại trong đầu tóc chui tới chui lui, dài nhỏ thân thể như ẩn như hiện. Cố Viễn khẽ miệng giật một cái. Mặc dù hắn là thi ma thân thể, nhân loại một chút bản năng cùng dục vọng cũng đã biến mất, nhưng thấy cảnh này, vẫn là để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Tể dung thần sắc lại càng cung kính. Nhân loại danh xưng là vạn vật chi linh trưởng, mặc dù trí tuệ xuất chúng, nhưng thường thường tại cái khác phương diện phải kém hơn một chút thú trùng cá chim, tỉ như khứu giác, thính giác, thị giác, thậm chí thể phách cường độ đẳng. Đầu này xanh biết giết chân dài đối với ngoại giới đủ loại kích thích mẫn cảm nhất, ngoại giới có chút một chút gió thổi cỏ lay, thậm chí là rất nhỏ ba động, nó cũng có thể cảm giác được. Mà Tề Dung cùng xanh biết giết chân dài tâm thần tương thông, cho nên hắn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này Cố Viễn đáng sợ. Hắn ánh mắt trông lại, nhìn như bình thản, lại làm cho hắn có một loại lưỡi dao cập thân có chút nhói nhói cảm giác. Từ xanh biết giết chân dài bên trên thu hồi ánh mắt, Cố Viễn nhìn về phía Tề Dung, ngươi là Bách Cổ Sơn đệ tử. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Cố Viễn liền biết mình hỏi một câu nói nhảm. Trên thân nuôi đủ loại cổ trùng, lão nhân này nói mình không phải Bách Cổ Sơn đệ tử, ai sẽ tin? Tề Dung thành thật trả lời, Thạch tiên sinh mắt sáng như đuốc. Cứ việc hai người đều là tiên thiên thai tức tu sĩ, nhưng hắn bất quá là trong môn phổ thông chấp sự, tiềm lực hao hết, tiền đồ ảm đạm cái chủng loại kia, mà trước mắt vị này chính là đánh bại Mộ Dung Chính ma đạo chân truyền, cản thi phái đệ tử, thân phận của hai người, địa vị, thực lực hoàn toàn không tại cùng một cái phương diện bên trên. Tiếp lấy, Tề Dung nhịn không được dò hỏi, Thạch tiên sinh, vừa rồi cái kia âm ma là Cố Viễn cũng biết đối phương chính là phụ trách trong thành tuần tra thủ vệ, im lặng một lát, đạo, như ngươi thấy, vừa rồi đó là Thiên Mục giáo một tôn kim đan ma tu phân thân, ta cùng hắn có chút ân oán, cho nên hắn lần này đặc biệt tới tìm ta phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ, không có đem kỳ họ lão giả dự định nói ra. Trước mắt đám người này dù sao không phải Thái Hoa kiếm tông đệ tử, nói cho bọn hắn nghe, ý nghĩa không lớn. Thiên Mục giáo kim đan ma tu nghe vậy, Tề Dung giàn mua ra mặt co quắp mấy lần, kinh hãi sau khi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như không phải kim đan ma tu bản thể, vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi hai người giao thủ lúc thanh thế, hắn cũng rõ ràng gỗ này phân thân tuyệt đối là tử phủ cấp độ âm ma, thậm chí so bình thường tử phủ tu sĩ càng khó chơi hơn, càng khó giải quyết. Trước mắt vị này Thạch tiên sinh, không hổ là lấy tiên thiên trọng thương tử phủ tồn tại, thế mà sinh sinh đem nó giết chết. Đây thật là châu mà bất chi. Cái khác mấy cái tương đối tuổi trẻ bách cổ sơn đệ cũng đều có chút rung động cùng giật mình. Trước mắt vị này, thật đúng là dữ dội a. Đảng Cố Viễn đơn giản cùng mấy người hàn huyên một hồi, đại khái biết rõ ràng tình huống sau, Tề Dung phất tay để mấy cái đệ tử tan đi, phụ trách xử lý một chút đến tiếp sau việc vặt. Sau đó Tề Dung lại nói, Thạch tiên sinh, ngài nơi ở đã bị hủy thành cái dạng này, rõ ràng là không thể ở, ngài nếu là không ngại lời nói, lão phu cho ngài tại trong phường thị tìm một nơi tạm thời nghỉ chân như thế nào. Loại này đột phát ngoài ý muốn với hắn mà nói mặc dù xử lý có chút phiền phức, nhưng là cũng có chỗ tốt, nếu có thể thừa cơ giao hảo Cố Viễn, cũng là một kiện chuyện may mắn. Không cần. Ngoài ý liệu là, Cố Viễn lại khoát tay cự tuyệt, trên mặt toát ra một tia cờ nhạt, việc này sẽ có người vì ta giải quyết. Tề Dung nghe vậy có chút thất vọng, đồng thời cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Cố Viễn nói tới người này là ai? Còn đang nghi hoặc, đã thấy Cố Viễn sắc mặt ngưng tụ, đưa tay cong ngón đúng ra, một sợi mỏng như lá nhỏ bé ám kim đao khí bay ra, đem bên ngoài hơn 10 trượng ăn dưa quần chúng bên trong một người trong đó đầu gọt đi xuống tới. Cứ việc đầu rơi xuống sau, miệng vết thương cũng không có máu tươi phun tung tóe đi ra, nhưng một màn này vẫn như cũng là dẫn tới người chung quanh phát ra kinh hô thét lên, bị hù chạy tứ tán. Nhưng này cô không có đầu thi thể không đầu lại tựa như không có chuyện người mở dạng, đưa tay liền đem rơi xuống đầu nhặt lên, sau đó hướng trên cổ nhấn một cái, miệng vết thương hồng quang lóe lên, vết thương thế mà biến mất không thấy gì nữa. Sau đó người này cũng không trở về, xoay người chạy. Đầu bị chặt cũng có thể chứa, cái này thần thông khá lợi hại a. Cố Viễn lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc, chợt liền muốn tiếp tục xuất thủ. Chương 54, quái vật bảy đen. Dị biến lập tức phát sinh. Người kia bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Cả người bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, miệng đại trường, phát ra ách ách thanh âm, hai mắt trừng tròn go, chắn nổi gân xanh lên, nhưng chính là không thể nhúc đích. Lập tức, tại cổ của hắn, mặt, lồng ngực, trên cánh tay, hở ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ u cục, trong đó có nhỏ như hạt gạo, to như trứng gà, đều là tựa như vật sống bình thường, ở tại dưới làn da cấp tốc du động lên. Một lát sau, những này u cục toàn bộ biến mất bình phục lại đi, nhưng người này lại là cứng ở tại chỗ, tựa hồ phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Tại Cố Viễn cảm ứng bên trong, người này rõ rệt còn sống, trên thân sinh cơ nồng đậm, lại cho hắn một loại đã chết mất, dấu hết đèn tắt cảm giác. Ngược lại là Tề Dung, nhìn thấy một màn này sau trong mắt kém chút lồi ra đến, tựa hồ nhìn ra đây là cái gì tình huống. Cố Viễn nhìn về phía trong đám người một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi, nói: "Các hạ không phải là Mạnh Kim Mạnh đạo hữu?" Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng Cố Viễn ngữ khí cũng rất chắc chắn. Người trẻ tuổi kia tướng mạo coi như thanh tú, cái đầu cũng không tính quá cao, cả người từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ thường thường không có gì lạ, không đáng chú ý khí tức, thoạt nhìn không có chút nào tồn tại cảm. Thậm chí Cố Viễn hoài nghi, nếu là đi tại trên đường cái, rất nhiều người khả năng cũng sẽ không chú ý tới hắn tồn tại. Đối mặt Cố Viễn vấn đề, người trẻ tuổi mỉm cười: "A, Thạch đạo hữu vì cái gì xác định như vậy ta chính là Mạnh Kim Thiểm?" "Trực giác thôi." Cố Viễn bình tĩnh nói. "Trực giác?" Mạnh Kim Thiểm sững sờ, cũng không biết là tin hay là không tin, cười cười nói: "Tốt một cái trực giác, đạo hữu thật đúng là có thú." Đang lúc nói chuyện, vừa rồi chạy trốn người kia lúc này xoay người lại, mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạnh Kim Thiểm giới thiệu nói: "Lần đầu gặp mặt, người này liền xem như ta đưa cho Thạch đạo hữu lễ gặp mặt, ta ngươi có thể hỏi thăm hắn vấn đề gì, chỉ cần hắn biết đến, nhất định biết gì nói nấy." Mạnh đạo hữu hảo thủ đoạn. Cố Viễn khẽ cười một tiếng: "Đạo hữu tâm ý ta nhận, bất quá phần này lễ gặp mặt ngược lại là rất không cần phải, ta muốn hỏi vấn đề hắn tuyệt sẽ không biết, cái khác một chút việc vặt nhưng cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí." Người này tự nhiên là Thiên Mục giáo người, bất quá xem tu vi, hơn phân nửa chỉ là theo dõi phổ thông đệ tử, chắc chắn sẽ không biết bí ẩn gì. Cũng tốt đã Thạch đạo hữu không nguyện, quên đi. Mặc dù bị Cố Viễn cự tuyệt, nhưng Mạnh đạo hữu thật cũng không làm sao sinh khí, nói chuyện công phu, người kia trong thất khiếu chui ra từng cây nhỏ như sợi tóc, hoặc thốt như lỗ màu đen quái trùng. Những này quái trùng thân hình dài nhỏ, chóp đuôi mảnh, đầu chỉ có một cái và miệng, theo không ngừng mà nhúc nhích, vô số màu đen quái trùng lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, hội tụ thành một đoàn, một màn này thoạt nhìn phá lệ kinh dị, làm người ta trong lòng ngắt hẳn. Khi tất cả quái trùng toàn bộ chui ra ngoài sau, người kia cũng hư không tiêu thất không thấy, tựa hồ đã bị những này quái trùng hoàn toàn đục rỗng nuốt ăn sạch sẽ. Cố Viễn mí mắt co lại, không nói gì. Sau đó, những này quái trùng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Bất quá mấy hơi thở công phu, tại chỗ liền chỉ còn lại có một đầu to như tay em bé, chiều dài hơn một trượng màu đen quái trùng. Nó có đầu không mắt, đầu chỉ có há miệng ra khí, bên trong là từng vòng móc câu cong trạng nhỏ bé răng nhọn, tại có chút ngọ ngoại, cái kia hiện ra lanh quang răng khiến người ta run sợ, toàn thân còn mọc đầy vảy dày đặc, lộ ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Chỉ là lẳng lặng quay quanh tại nguyên chỗ, liền lộ ra một cỗ hung lệ, tàn bạo, khí tức khát máu. Lấy Cố Viễn nhãn lực đến xem, liền xem như thân khiêm chi lưu tiên tiên tu sĩ đến cái trước đều không nhất định có thể làm gì được cái này vảy đen quái trùng. Hoa. Đột nhiên, Mạnh Kim Thiểm trên thân vang lên một tiếng con quắc tiếng thê. Cùng ngay đồng thời, trên mặt đất đầu này màu đen quái trùng phảng phất thuấn di bình thường, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệu a. Cố Viễn buông tay mà cười, Mạnh đạo hữu cổ thuật thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Cái kia màu đen quái trùng thì cũng thôi đi, Cố Nhiên có chút buồn nôn lại bị dị, thậm chí lộ ra một cỗ tà tính, nhưng Cố Viễn tự nghĩ mình còn có thể đối phó. Nhưng là vừa rồi Mạnh Kim Thiểm trên người cái kia con quắc, lấy dị thường tốc độ đáng sợ nuốt ăn màu đen quái trùng, quá trình của nó cố viễn thế mà mảy may đều không có phát giác, cái này tương đối đáng sợ. Một điểm không quan trọng thủ đoạn, ngược lại để Thạch Minh chê cười. Mạnh Kim Tiềm nhìn một chút Cố Viễn sau lưng sân nhỏ, hơi có thâm ý địa đạo, Thạch Minh tiếp xuống chắc hẳn còn có chuyện cần xử lý, tại hạ liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Nói đi, hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, quay người liền đi. Tề Dung thấy thế, cùng cái Cố Viễn lên tiếng chào, cũng liền bận điệu đi theo. Nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, Cố Viễn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, ngược lại là cái rượu nhân Cố Viễn không thể không thừa nhận, Mạnh Kim Tiềm người này mặc dù xuất thân tà đạo đại phái, nhưng vô luận là hắn khí độ, vẫn là phong phạm, thậm chí thần thông đều không phổ thông, tuyệt không phải Mộ Dung Chính chi lưu nhưng so sánh. Thiên Hương Phường thị, Sa Ban đảo. Sa Ban đảo ở vào Thiên Hương Phường trong thành phố Sơn Đông một chỗ trong hồ lớn, là một tòa chân chính hòn đảo, mà không phải không trung đảo bay. Trên hòn đảo nhỏ này trải rộng vài chục tòa ngọn núi, sắp đặt đình đài lầu các, ngọn núi vách đá ở giữa, thác nước dòng suối khắp nơi có thể thấy được, non xanh nước biếc vờn quanh tô điểm, có thể nói thắng cảnh như vẽ. Mà tại hòn đảo phía dưới sắp đặt mấy cái linh mạch loại nhỏ, cùng một đầu linh mạch cỡ trung, trên đảo còn sắp đặt cấm chế trận pháp, vì vậy lâu dài có sương mù dày đặc bao phủ, ngoại nhân mặc dù có pháp nhãn thần thông, cũng khó có thể xuyên thủng. Cái này Sa Ban đảo chính là Thái Hoa Kiếm Tông sản nghiệp thứ nhất. Lúc này, Cố Viễn đứng ở một chiếc thuyền đơn độc phía trên, lưng đeo trường đao, thuyền nhỏ nhẹ nhàng bạch phá mặt hồ, hướng phía hồ trung tâm Sa Ban đảo chạy tới. Thuyền nhỏ những nơi đi qua, tại mặt nước hoạch xuất ra đạo đạo gợn sóng, phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, hướng phía bờ hồ hai bên quét tán. Cố Viễn lưng thẳng tắp như kiếm, hai mắt khép hờ, chắp tay đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền. Nước hồ hai bên bờ phong cảnh rất tốt, gió nhẹ quét mà đến, khiến cho hắn hai tóc mai bên thai sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên. Không nhiều lúc, Cố Viễn mở mắt, mũi chân điểm nhẹ, thuyền nhỏ ngừng lại. Ở trước mặt hắn, nhìn như không có vật gì, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô danh dũng động ngăn tại phía trước, cỗ lực lượng này tràn trề mà hùng hồn, chính là cấm chế trận pháp chi lực lan tràn đến nơi đây. Cố Viễn trầm giọng nói, kẻ hèn này Thạch Chi Hiên, hôm nay đặc biệt đến đây bái phòng Lý đạo hữu. Đang lúc nói chuyện, dùng tay kích phát một đạo đưa tin linh phủ, hóa thành một đạo linh quang bay vào phía trước trong cấm chế. Không nhiều lúc, Cố Viễn trước mặt hư không đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, giống như mặt nước bình thường. Gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán, rất nhanh, liền xuất hiện một tòa huyền bí đại môn, sau cửa lớn, rõ ràng là một tòa phong cảnh tú lệ trong hồ đảo nhỏ. Nhưng ở đại môn hai bên, lại là bình tĩnh nước hồ. Đại môn cùng nước hồ nhìn như giáp giới giao hòa, nhưng trên thực tế lại phân biệt rõ ràng. Một cỗ tươi mát bên trong xen lẫn có cây bùn đất hương thơm thanh phong quét mà đến, làm cho người hai mắt một thanh. Đa tạ. Cố Viễn gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã tiến đến trong môn. Sau đó, đại môn liền đẳng không hư hóa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 55, Tiên kiếm pháp bảo. Cố Viễn bước ra một bước, đã dẫm tại Sa Ban đảo trên mặt đất. Một cỗ dư thừa linh khí đập vào mặt. Dù cho là hắn, cũng cảm giác một trận thoải mái dễ chịu. Cố Viễn tuy là thi ma, nhưng nói cho cùng cũng là người tu luyện, phàm là linh khí nồng đậm chi địa, kỳ thật vô luận tiên đạo tu sĩ vẫn là ma tu ma vật đều rất ưa thích. Với lại nên nói không nói, nơi đây linh khí cũng hoàn toàn chính xác có chút nồng đậm. Hậu thiên luyện khí cảnh tu sĩ nếu là lâu dài ở chỗ này tu hành một năm, chỉ sợ so tại phường thị ngoại tu đi 3 năm hiệu quả còn tốt hơn. Nếu là ở linh khí chỗ cốt lõi, chỉ sợ có thể bù đắp được ngoại giới 5 năm. Đây cũng là đại phái nội tình. Sa Ban đảo còn vẫn chỉ là có một đầu linh mạch cỡ trung, mấy cái linh mạch loại nhỏ linh địa, chỉ có thể coi là được là một chỗ linh đảo. Nếu như là Đan Hà phái, Thái Hoa kiếm tông, cùng Bách Cổ Sơn loại này đại phái sơn một chỗ, sơn môn dưới càng là có chí ít một đầu cỡ lớn linh mạch, cùng rất nhiều bên trong linh mạch loại nhỏ. Nhiều như vậy linh mạch, mỗi ngày chỗ sinh sôi linh khí so Sa Ban đảo còn nhiều hơn nhiều, đã hoàn toàn có thể xưng là phúc địa. Tu sĩ ở trong đó tu luyện hiệu suất so cái này Sa Ban đảo chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy lần. Lại tại phúc địa bên trong có thể mở tích linh điền, đả thông thủy mạch, gieo trồng linh cốc linh dược, thậm chí còn có thể bách bệnh không sinh, kéo dài thọ nguyên, có thể đầy đủ lợi dụng trong đó đủ loại ưu thế. Những cái kia đại phái vì sao lịch đại truyền thừa không dứt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao nhân không ngừng. Ngoại trừ có đại lượng tài nguyên đắp lên, cùng trong môn đủ loại hoàn thiện đầy đủ hết đạo pháp truyền thừa, lịch đại sư trưởng phong phú kinh nghiệm chỉ điểm dạy bảo bên ngoài, loại này linh khí dư thừa tu hành hoàn cảnh đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Một tên đang yêu động lòng người thiếu nữ đi tới, nàng vắt một thanh bản kiếm, khuôn mặt điềm mỹ, một đôi mắt sáng tỏ tinh khiết, đối Cố Viễn nhẹ nhàng thi lễ, Lý sư huynh đang luyện kiếm, không tiện ra ngoài, Thạch tiên sinh xin mời đi theo ta. Tốt, làm phiền tiên tử dẫn đường. Cố Viễn gật đầu. Thiếu nữ một đôi đôi mắt đẹp tại Cố Viễn trên thân dạo qua một vòng, khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, Thạch tiên sinh không cần phải khách khí, ta cũng không phải cái gì tiên tử, tiên sinh có thể xưng hô ta là Linh Nguyệt, hoặc là Tiểu Nguyệt. Nói đi, không đợi Cố Viễn nói chuyện, quay người liền đi, sau gót một đầu tú khí bím tóc bỏ lại đằng sau, cái đuôi bên trên buộc lên một viên ngọc hoàn, lắc lư. Cố Viễn cười cười, trực tiếp đi theo. Hai người dọc theo đường núi đi một đoạn lộ trình, lại vượt qua một tòa cầu gỗ, cuối cùng đi tới một tòa trước thác nước. Trước mắt tòa này to lớn thác nước phảng phất thiên hà khuynh đảo, lượng lớn nước chảy chút xuống, nước chảy nện ở tảng đá cùng trên mặt nước, phát ra ầm ầm giống như lôi đỉnh tiếng vang. Sương mù bốc hơi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất từng đạo cầu vồng, rung động lòng người. Nước chảy tại thác nước trước, hội tụ thành nhất phương đầm sâu. Mà tại đầm sâu vị trí trung tâm, có nhất phương bị hình bầu dục cự thạch. Một tên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, làn da giống như bạch ngọc thiếu niên ngồi ngay ngắn trên đó, hai mắt khép hở. Thiếu niên thân mang áo bào xanh, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở đây, liền tự có một cỗ siêu bước thế tục siêu nhiên khí độ. Tại trước người hắn, lơ lửng một thanh tiên kiếm. Cây kiếm này chiều dài 3 thước 3 tấc, toàn thân xanh biếc, tiểu dáng phong cách cổ xưa, cũng không tỏa ra mảy may lăng lệ khí tức. Nhưng ở Cố Viễn cảm ứng bên trong, cái này lưỡi phi kiếm mỗi một tấc mỗi một phần đều tựa hồ từ vô tận phong mang hội tụ mà thành, bất luận cái gì một sợi phong mang tựa hồ cũng có thể đem hắn tùy tiện xé nát. Chỉ bất quá, lúc này cái này lưỡi phi kiếm uy năng cực độ nội liễm, không chút nào lộ ra tại bên ngoài. Chỉ khi nào bạo phát đi ra, tuyệt đối kinh thiên động địa. Chuyên môn Lý Thái Huyền xuất sinh lúc trên trời rơi xuống dị tượng, càng có tiên kiếm biến thành thanh lần thương long tìm tới. Hẳn là cái này lưỡi phi kiếm, liền là chiếc kia tiên kiếm. Cố Viễn trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Tiên kiếm có linh, thân vật tự hối, cái này lưỡi phi kiếm chí ít cũng là pháp bảo cấp bậc bảo bối. Pháp bảo. Chỉ có 72 đạo cấm chế viên mãn sau pháp khí, kết hợp cấm chế thiên cương, sinh sôi ra một điểm linh tính, siêu biệt pháp khí bảo vật, tài năng cứ gọi là pháp bảo. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hạ phẩm pháp khí coi như phổ biến, đến trung phẩm đã có chút hiếm thấy, có nhất định giá trị. Thí dụ như Liễu Thanh Loan cái viên kia xanh biết vòng tay liền là một kiện tầng 28 cấm chế trung phẩm pháp khí. Còn có Hà Quân đạo 27 tầng cấm chế hổ phách kiếm cũng là rất khó được chi vật. Liền ngay cả thân khiêm chiếc kia 19 tầng cấm chế xích đồng kiếm, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cũng là khó được tiểu cực phẩm. Mà tới được thượng phẩm pháp khí loại trình độ này, đồng dạng tu tiên tiểu gia tộc, có lẽ sẽ có như thế một hai kiện, làm chấn tộc chi bảo, tùy tiện không chịu gặp người. Thậm chí có không ít thân gia có chút túng quẫn tự phụ, kim đan tán tu, trong tay vật thường dùng chính là thượng phẩm pháp khí, lấy ra đấu pháp đối địch, kỳ thật cũng không tính dùng mình. Về phần cực phẩm pháp khí, hiển nhiên càng thêm thưa thớt. Một chút tiểu môn tiểu phái, thường thường toàn phái chi lực tế luyện hàng trăm hàng ngàn năm, có lẽ mới có thể tế luyện xuất một kiện đến, bình thường đều là tông môn nội tình cùng át chủ bài. Về phần pháp bảo, thứ này kim đan đại tu sĩ đều rất khó tế luyện đi ra, trừ phi thân gia giàu có, pháp lực cường đại, hơn nữa còn có thể đánh bạc mệnh đến tiêu hao bản mệnh chân nguyên, tốn hao mấy trăm năm, có lẽ mới có như vậy mấy phần khả năng. Nói như vậy, chỉ có âm thần, dương thần cấp bậc cự đầu mới có thực lực tế luyện pháp bảo, với lại thường thường cần hao phí lượng lớn khổ công cùng chân nguyên. Bất luận một cái nào pháp bảo, đều là giá trị kỳ cao chi vật, tu sĩ tầm thường đừng nói có, gặp đều không nhất định gặp qua. Trước mắt Lý Thái Huyền bất quá tử phụ trọng tu sĩ, lại có thể có một kiện pháp bảo bản thân. Đây thật là để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Liền xem như kim đan đại tu sĩ thấy đoán chừng đều đến bỏ mắt. Cố Viễn trong lòng kỳ thật cũng có chút chua chua. Nếu là có một kiện pháp bảo nơi tay, dù cho là kim đan đại tu sĩ ở trước mặt hắn cũng có dũng khí chống lại một hai. Mộ Dung Chính chỗ đó còn có thể sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, hắn không có pháp bảo. Xem ra cái này Lý Thái Huyền, hoặc là loại kia trời sinh có đại khí vận, đại cơ duyên, nhận đến tiên điệu lọt mắt xanh khí vận chi tử, hoặc là liền là nào đó tôn có lai lịch lớn dương thần cự đầu thậm chí nguyên thần đại năng chuyển thế chi thân. Cố Viễn âm thầm suy đoán, tựa hồ cảm ứng được Cố Viễn ánh mắt. Bang, tiểu dáng phong cách cổ xưa màu xanh biết tiên kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm. Thanh âm không lớn, lại giống như long ngâm bình thường trong trẻo. Đạo này kiếm minh thanh âm lập tức phá vỡ cùng Lý Thái Huyền ở giữa chặt chẽ không thể tách rời viên mãn trạng thái. Tiếp lấy tiên kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang bay vào Lý Thái Huyền mi tâm. Lý Thái Huyền chậm rãi mở mắt, hai mắt sáng lạn như sao, ẩn chứa lăng lệ như kiếm bản sắc bén chi ý, nhưng sau một khắc, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thản, đạm mạc tỉnh táo, giống như một bên bình tĩnh đầm nước, thâm thúy không thấy đáy. Hắn vươn người đứng dậy, cũng không hỏi Cố Viễn tới đây làm cái gì, đưa tay ra hiệu, Thạch Minh xin mời đi theo ta. Đang lúc nói chuyện, hướng phía một bên đình nghỉ mát đi đến. Tốt. Cố Viễn cũng biết đối phương tính tình, không ngần ngại chút nào cười cười, tiếp theo từ thiện như lưu, đi theo đối phương đi tới đình nghỉ mát, sau đó ngồi xuống. Cái kia đeo kiếm thiếu nữ Linh Nguyệt sửng sốt một chút, không khỏi nhiều đánh giá Cố Viễn vài lần, tiếp lấy nhún nhảy một cái cùng tới. Chương 56. Ngươi thoạt nhìn thật giống người tốt ta. Tại thiếu nữ Linh Nguyệt trong mắt, nàng vị sư minh này từ trước đến nay trầm mặc ít nói, tính tình trầm muộn giống tảng đá. Ngày bình thường ngoại trừ số ít trưởng bối cùng đồng môn bên ngoài, những người khác một mực không thế nào để ý tới. Cũng không phải là quá kiêu ngạo, xem thường người, mà là đại đa số đồng môn đối mặt Lý Thái Huyền lúc, thường thường thái độ quá kính cẩn, hoặc khách khí câu thúc, hoặc đều là chút tạp vụ việc vặt. Dùng Lý Thái Huyền lời mà nói, tất cả đều là những kẻ có mục đích riêng, tạp niệm quá nhiều, tâm tư không đủ thuần túy người. Giao tiếp với bọn họ chỉ lãng phí thời gian, làm trì hoãn quá trình tu hành, ảnh hưởng đến kiếm đạo của hắn. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Thái Huyền đối với người ngoài khách khí như vậy, rõ ràng mang ý nghĩa tự mình sư minh đã đem Cố Viễn coi là một vị chân chính đạo hữu. Như thế nào đạo hữu? Thư giả đạo hữu, quan hệ không quen, hoặc là bình thường, thậm chí trên đường gặp được hoàn toàn xa lạ tu sĩ hỏi đường nghe ngóng tin tức, đều có thể lẫn nhau khách khí miệng nói đạo hữu, đương nhiên cũng có thể quay người đâm lưng đâm thận. Chân thực đạo hữu, cùng chung chí hướng, ý chí kiên định không thay đổi, bất khuất, cộng đồng vì cái nào đó mục tiêu, vì đó cố gắng đồng hành người. Đang Lý Thái Huyền cùng Cố Viễn sau khi ngồi xuống, Linh Nguyệt liền tự giác cầm lấy một bên ấm trà chén trà cho hai người châm trà. Lý Thái Huyền nhìn qua Cố Viễn, nói thẳng, Thạch huynh lần này đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Vừa ngược lại xong nước trà, Linh Nguyệt có chút im lặng. Nàng vị sư minh này, thật đúng là người như kiếm, quả quyết trực tiếp a. Nhân gia khách nhân nước trà còn không có uống đâu, liền trực tiếp hỏi tới đối phương tới bái phòng mục đích, đây coi là cái gì đạo đại khách. Lý Thái Huyền nhìn Linh Nguyệt một chút, tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng hắn cũng không giải thích cái gì. Hắn là tính cách ngột ngạt không giả, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đầu óc không dùng được. Chỉ là đối với người, hắn càng muốn cùng kiếm nói chuyện, cũng càng tin tưởng mình kiếm. Lấy kiếm con người, hắn có thể nhìn ra Cố Viễn tâm tư tuy có chút thâm trầm phức tạp, nhưng lại cũng không phải là những cái kia bẻ lũ xu nịnh hạng người. Với lại có một chút, Cố Viễn cùng hắn rất tương tự. Cố Viễn tại cái khác phương diện có lẽ không đủ thuần túy, nhưng đạo tâm ý chí lại là kiên định như sắt, không thể lay động. Chính như Lý Thái Huyền mình bình thường, dạng này người, sao lại quan tâm loại này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ? Ngày hôm qua thời điểm, có Thiên Mục giáo một tôn Kim Đan lão ma điều động một bộ phân thân tiến đến tìm ta gây phiền phức, còn đem chỗ ở của ta hủy đi. Về sau, ta phí hết một phiên tay chân mới đem chém giết. Cố Viễn nói đến đây, nhìn xem Lý Thái Bạch đạo, nói đến, chuyện này kỳ thật còn cùng Lý huynh ngươi có quan hệ. A. Lý Thái Huyền vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại là thiếu nữ bên cạnh Linh Nguyệt ánh mắt sáng lên, tò mò dựng lên lỗ tai. Cố Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, trước trước sau sau nói một lần. Đang nghe xong sau chuyện này, Lý Thái Huyền thần sắc bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Thiếu nữ Linh Nguyệt thì là lên tiếng kinh hô, "Sư huynh, lại có thể có người muốn giết ngươi?" Lý Thái Huyền không có lên tiếng, im lặng một lát, đối Cố Viễn chăm chú gật gật đầu, đa tạ Thạch huynh nhắc nhở, chuyện này ta đã biết. Nghe nói như thế, Cố Viễn trong lòng biết, đối phương xem như nhận hạ nhân tình này. Về sau chỉ cần không phải cái gì đặc biệt chuyện quá đáng, Lý Thái Huyền tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá, đối với điểm này, Cố Viễn sớm có đoán trước, hắn cũng không kinh ngạc cùng kích động. Lý Thái Huyền nhân tình, đổi lại những người khác có lẽ sẽ kích động dị thường, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thật lực hấp dẫn bình thường, sở dĩ đến đây bộ cái này một phần nhân tình, là vì một chuyện khác. Cố Viễn đúng lúc mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ, Lý huynh ngươi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, mới có thể để Thiên Mục giáo người như thế thống hận ngươi, thậm chí không từ thủ đoạn muốn giết chết ngươi. Đúng a sư minh, Thiên Mục giáo ta nghe nói qua, môn phái này thủ đoạn ngoan độc huyết tinh, động một tí đồ thôn diệt trấn, lấy sinh hồn huyết nhục đến tế luyện pháp khí, tu luyện thần thông, phi thường buồn nôn. Ngươi có phải hay không hỏng bọn hắn chuyện gì a? Một bên Linh Nguyệt cũng không nhịn được hỏi. Lý Thái Huyền trầm mặc một lát, cũng không giấu giếm, đem sự tình nói ra, mấy tháng trước, ta từng trong núi tu hành, ngoài ý muốn phát hiện Thiên Mục giáo tại đồ sát đại lượng sinh linh, trong đó chẳng những có ba loại yêu thú, không biết từ nơi nào chộp tới ma đầu, cùng một chút tu sĩ, thậm chí liền ngay cả phụ cận 10 cái tiểu sơn thôn dân cũng đều toàn bộ Cố Viễn không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm mấy phần. Thiên Mục giáo đám này cậu vật, đích thật là không có giới hạn a. Ân, về sau nếu là có cơ hội, có thể đi thêm soát soát cái này phó bản, tích lũy kinh nghiệm. Dừng một chút, hắn đạo, Thiên Mục giáo đệ tử đem những sinh linh này thi thể chồng chất vào, bày ra một tòa đại trận, hư hư thực thực đem những thi thể này bên trong tinh huyết, nguyên khí, thần hồn toàn bộ rút ra, làm đồ ăn cung cấp một tôn sắp đột phá âm thần kim đan ma tu, để hắn bản mệnh thần ma thôn vệ, làm đột phá, thuế biến. Đương thời đã thành công hơn phân nửa, tôn này huyết mục thần ma đã tu ra hai đầu sáu tay, chỉ kém một viên cuối cùng đầu không có mọc ra, nếu không phải có trận pháp che lấp khí tức, ngàn trượng chi cao thần ma pháp tướng che khuất bầu trời, đã sớm bị bà phái phát giác. Cho nên ta xuất thủ. Nói đến đây, Lý Thái Huyền hời hợt nói, ta thừa dịp người này tại cuối cùng tấn thăng quan khẩu, lấy thanh ly kiếm đem hắn bản mệnh thần ma huyết mục chém vỡ mấy con. Sau đó hắn liền tấn thăng thất bại, trong cơ thể ma niệm hỗn loạn, rốt cuộc chấn không được trong cơ thể thần ma, thảm tao phản vệ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chuyện này hẳn là nguyên nhân a. Trừng ác dương thiện, chẳng yêu trừ ma, Lý Minh quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Cố Viễn gật đầu khen ngợi. Trong lòng kỳ thực có chút ngạc nhiên. Nếu không có Lý Thái Huyền xuất thủ, Thiên Mục giáo tôn này Kim Đan Ma Tu, trên cơ bản sẽ không tấn thăng thất bại. Nói cách khác, Lý Thái Huyền một kiếm phế bỏ Thiên Mục giáo một tôn âm thần cự đầu. Âm thần cấp bậc người tu luyện, vô luận tại bất luận cái gì tông môn thế lực, cho dù là những cái kia thượng cổ đại giáo bên trong, đều tuyệt đối là nhất phương đại lão. Loại này tổn thất thật lớn, mặc cho ai đều tuyệt sẽ không nuốt trôi khẩu khí này. Cũng khó trách Thiên Mục giáo muốn trả thù trở về. Thiên Mục giáo mặc dù nội tình so Thái Hoa kiếm tông còn mạnh hơn chút, nhưng Lý Thái Huyền cũng là có hậu đại, nơi này chính là Phong Châu, Phong Châu dù sao cũng là tam đại tông môn địa bàn. Cường Long còn ép không qua địa đầu xa đâu, huống chi Thái Hoa kiếm tông cũng không phải là rắn, đồng dạng là một con rồng mạnh mẽ. Loại tình huống này, Thiên Mục giáo đương nhiên không có khả năng tùy tâm sử dụng. Linh Nguyệt lại nhịn không được kinh ngạc nói, Thạch tiên sinh, ngươi không phải cũng là người trong ma giáo sao? Theo lý mà nói cũng là bị trảm yêu trừ ma đối tượng, nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn như cái người tốt ta? Nghe nói như thế, Cố Viễn lập tức sắc mặt tối sầm, dù hắn tính cách coi như trầm ổn bình tĩnh, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là ta thoạt nhìn giống người tốt? Ta mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không có làm qua cái gì chuyện ác ca. Thú hồ, ai quy định người trong ma giáo liền nhất định là người xấu? Ta mặc dù xuất thân ma đạo, giết người phóng hỏa, vẫn là một tôn thi ma, nhưng ta cũng là có điểm mấu chốt. Tiểu cô nương này, chỗ nào đều tốt, nhưng chính là dư thừa lớn há miệng. Chương 57. Minh Hoa Huyền. Lời vừa thốt ra, Linh Nguyệt cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Cố Viễn mặc dù xuất thân ma đạo, nhưng ít ra mặt ngoài cũng không cái gì việc xấu, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Với lại lần này tới xà bản đạo, cũng là chuyên vì nhắc nhở sư minh của mình Lý Thái Huyền. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt vội vàng nói xin lỗi, cũng giải thích nói, Thạch tiên sinh, xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không sao. Cố Viễn bại quát tay, hơi giải thích một chút, ta là ma đạo xuất thân không giả, nhưng ta cùng Thiên Mục giáo còn không đồng dạng. Thiên Mục giáo loại này ma đạo đại phái thường thường không có chút nào nhân tính, phát lộ, làm việc không từ thủ đoạn. Mà ta xuất thân âm thi quan, chỉ là biết chút luyện thi thủ đoạn, còn có một tay bình thường đao thuật thần thông, nói là ma tu, nhưng kỳ thật cùng các ngươi danh môn chính phái so sánh, chỉ là sở tu đạo thư thần thông có chút khác biệt mà thôi. Nguyên lai là dạng này a. Linh Nguyệt giật mình, khẽ gật đầu một cái, có một chút một nửa, đống nhiên ý thức được có chút không đúng. Chỉ là biết chút luyện thi thủ đoạn, còn có một tay bình thường đao thuật thần thông. trước mắt Thạch Chi Hiên nếu là xuất thân âm thi quan, như vậy sẽ luyện thi cũng là bình thường. Nhưng hắn đại tịch diệt ma đao chính là ma đạo đỉnh tiêm giết chóc thần thông, môn thần thông này tu hành độ khó kỳ cao, cùng tự mình trong tông môn bí truyền đỉnh tiêm thần thông Huyền Thiên Trảm Ma Kiếm nổi danh. Loại này đỉnh tiêm thần thông tại Cố Viễn miệng bên trong, thế mà chỉ là bình thường đao thuật thần thông. Trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh ma đạo chân truyền Thạch Chi Hiên, cũng quá mức điệu thấp đi. Cố Viễn không để ý đến cái này lâm vào ngẩn người thiếu nữ. Biết rõ Thiên Mục giáo muốn giết Lý Thái Huyền nguyên nhân, hắn cũng coi là giải khai một cái trong lòng nghi hoặc. Sau đó, Cố Viễn nhìn về phía Lý Thái Huyền, mở miệng nói đến một chuyện khác, thứ không dám giấu giếm, ta lần này tới, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc, muốn mời Lý Vinh giúp ta một chuyện. Đổi lại người khác, bị người nói thẳng mở miệng hỗ trợ, chỉ sợ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thoải mái. Nhưng Lý Thái Huyền không đồng dạng, hắn vốn là loại này trực tiếp quả quyết tính tình, Cố Viễn đi thẳng về thẳng có phần đối với hắn khẩu vị. Lý Thái Huyền đạo, Thạch huynh mời nói. Cố Viễn đạo, ta muốn tu luyện một môn thần thông, cần một phần Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương, muốn mời Lý Vinh giúp ta lưu ý một phiên. Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương. Lý Thái Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, đa tạ Lý Vinh. Cố Viễn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa hồ phong quang vô hạn, thanh danh quá lớn, danh xưng ma đạo chân truyền, nhưng kỳ thật thật muốn nói đến, Cố Viễn hiện tại giao thiệp cùng thế lực liền ngay cả Thanh Hà Môn thân khiêm đều kém xa tí tắp. Thanh Hà Môn cũng coi là ngay tại chỗ hổ cấp bậc thế lực, lương tựa Đan Hà phái, thân khiêm thân là Thanh Hà Môn trưởng lão, nhân mạch không nhỏ, hô bằng gọi hưu cũng có thể làm ra một ít chuyện. Về phần Cố Viễn, cơ hồ liền là một người cô đơn. Bao lão đầu lão nhân này thực lực quá kém, Lý Đại Tráng tiềm lực ngược lại là có, liền là người quá cứng nhắc, cũng không phải người làm việc. Hai sư đồ có cùng không có kỳ thật không có khác biệt lớn. Cho nên, dựa vào hắn mình, muốn tìm Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương loại vật này, tìm tới ngày tháng năm nào cũng không nhất định sẽ tìm được. Nhưng nếu là đổi lại Lý Thái Huyền vậy liền không đồng dạng. Vị này Thái Hoa Kiếm Tông chân truyền địa vị so với Mộ Dung Chính, Trần Thanh Xuyên chi lưu còn mạnh hơn nhiều. Bằng thân phận của hắn, tìm lên Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương đến, so Cố Viễn muốn dễ dàng gấp trăm lần. Liền giống với Cố Viễn kiếp trước, khi người nhà bị bệnh, cần tìm một bác sĩ giỏi, gia đình bình thường thường phải hỏi thăm khắp nơi, chuyển viện trong đêm, xếp hàng, mua số, qua nhiều lần phiền phức và mất thời gian, chưa chắc đã tìm được, trong khi bệnh nhân chịu khổ sở thậm chí bị chậm trễ điều trị. Khi tìm được bác sĩ giỏi, có khi người bệnh đã không còn. Nhưng đối với một số ít người, việc này chỉ đơn giản là một cuộc gọi, một lời nói, có khi họ còn có thể mời được nhiều bác sĩ giỏi đến nhà điều trị, thậm chí có cả đội ngũ y tế sẵn sàng phục vụ. Thân phận địa vị khác biệt, có khả năng điều động tài nguyên cùng nhân mạch tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Thạch tiên sinh, nếu quả thật có Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương tin tức, ngươi định dùng cái gì đến đổi? Một bên Linh Nguyệt trong mắt đi lòng vòng, hiếu kỳ hỏi. Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương loại vật này chân quý dị thường hiếm thấy, hắn giá trị chi cao, bình thường kim đan đại tu sĩ đều không nhất định có thể mua được. Cố Viễn một cái tiên tiên tu sĩ, sẽ lấy cái gì đến đổi? Dùng linh thạch khả năng không lớn, cương sát khí loại này chân quý tài nguyên, người nắm giữ thường thường sẽ chỉ dùng để lấy vật đổi vật, sẽ rất ít có người lấy ra đổi lấy linh thạch. Bình thường cương sát khí còn như vậy, thì càng không cần phải nói là Thương Hạo Nguyên Quang Chân Cương loại này cực phẩm cương khí. Cố Viễn nhìn nàng một cái, cũng không có dấu giếm, cái này ta cũng nói không chính xác. Ấy, Linh Nguyệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lý Thái Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhìn chăm chú Cố Viễn. Thứ không dám dấu giếm, tại hạ thân nhà Túng Quẫn, lần trước cùng người trao đổi U Minh chân sắc khí, vẫn là dùng từ trầm hương trong đá cắt ra tự dược hạt. Cố Viễn giang tay ra, cũng không có dấu giếm, chi tiết nói ra, lần này ta cũng có đồng dạng dự định qua mấy ngày lại đi thử thời vận. A, cái này Linh Nguyệt mà ngơ, chợt có chút hưng phấn nói, đúng a. Ta nghe nói ngươi lần trước tại trong phường thị đổ thạch, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai lần, nhưng mỗi lần đều thành công xuất hàng, lần này ngươi định đi nơi đâu cược? Cố Viễn hơi nghi hoặc một chút, cô nương này kích động như vậy làm gì? Nhưng cũng không có dấu giếm, Minh Hoa Huyền. Minh Hoa Huyền, đây chính là Đan Hà phái mở đổ thạch cửa hàng. Linh Nguyệt nghe vậy càng kích động, đầy mắt tiểu tinh tinh, Thạch tiên sinh, đến lúc đó ngươi đi đổ thạch thời điểm, ngươi có thể hay không mang ta lên? Ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Cố Viễn không có tùy tiện trả lời, mà là nhìn về phía Lý Thái Huyền, muốn xem hắn nói thế nào. Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy nói Cố Viễn không quan tâm những này, nhưng dù sao mình có chuyện muốn xin nhờ Lý Thái Huyền hỗ trợ, cũng nên tỉ ý một chút. Ai ngờ Cố Viễn loại hành vi này lại đưa tới Linh Nguyệt bất mãn, thầm hừ nói, Thạch tiên sinh, chuyện của ta ngươi nhìn hắn làm gì? Muốn ta làm cái gì, chẳng lẽ còn đến trưng cầu ý kiến của hắn không thành? Nghe nói như thế, Cố Viễn ngược lại là kinh ngạc. Lý Thái Huyền là bậc nào nhân vật, bình thường Thái Hoa Kiếm Tông đệ tử ở trước mặt hắn chỉ sợ thở mạnh cũng không dám, càng không cần nói dám loại lời này. Thiếu nữ này Linh Nguyệt dám nói như vậy, hiển nhiên thân phận không thấp, cũng không như thế nào kiêng kỵ Lý Thái Huyền. Lý Thái Huyền luôn luôn bình tĩnh trên mặt dường như hiện lên một tia bất đắc dĩ, trầm mặc một lát, nói ra, nếu như Thạch huynh dễ dàng mà nói, đến lúc đó ta cùng Linh Nguyệt cùng một chỗ đi theo ngươi đến một chút náo nhiệt như thế nào? Đương nhiên, tại hạ hoan nên đã đến. Cố Viễn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tuy nói mở cửa làm ăn không cự tuyệt khách, nhưng hắn đã thương Mộ Dung Chính, còn giết hắn thủ hạ, cùng Đan Hà phái đã kết đại thù, Đan Hà phái coi như sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cũng khó nói sẽ làm chút thủ đoạn loại hình. Nếu là có Lý Thái Huyền cùng một chỗ đi theo, Đan Hà phái người tự nhiên cũng phải cố kỵ một hai.